Chương 147, Thất thải tường vân nhiếp hồn Tây Du ký bị diện. Tây Nhu Hạ Châu khu vực, linh đài Phương Thốn Sơn bên ngoài. Gió lạnh từng cơn, lá cây tuôn rơi xuống, một khỏa đại thụ hạ chính ngồi xếp bằng một cái eo buộc ra hổ toàn thân lông vàng hầu tử. Duy gặp cái này lông vàng hầu tử con mắt bốc lên tinh quang, bốn phía nhìn quanh, như là đang tìm kiếm cái gì. Sở lão bản, Sở lão bản, ngươi đến tụt cùng ở chỗ nào ạ? Ta nghe được thanh âm của ngươi rồi. Lông vàng hầu tử phủi phủi trên người bụi đất, đứng dậy hướng phía từng cái phương hướng không ngừng gọi trước. Tiểu hầu tử, không cần tìm. Hư vô mở mịt thanh âm vừa rơi xuống, lông vàng hầu tử phía trước hư không một hồi run run. Ngay sau đó, tại lông vàng hầu tử chú mục hạ, đen kịt dài nhỏ lỗ thủng xuất hiện, Sở Bắc thân ảnh từ từ đáp xuống. Sở lão bản, ngươi thật sự đến rồi. Nhìn thấy Sở Bắc, lông vàng hầu tử mặt lộ vẻ mừng rỡ, cơ cơ trong tay tinh tạng. Nói đi, đem ngươi gặp được phiền toái nói cho ta biết, ta đến vì ngươi giải quyết. Sở Bắc đi đến lông vàng hầu tử bên cạnh, khóe miệng giơ lên nụ cười thản nhiên. Sở lão bản, ta biết do ngươi là một cái người làm ăn, nhưng là ta hiện tại trên người không có gì bà bối. Lông vàng hầu tử tựa hồ nghĩ tới điều gì, gãi gãi quai hàm, trong mắt hơi có vẻ lúng túng, nói chuyện ấp á ấp úng. Không sao, lần này ta miễn phí giúp ngươi. Sở Bắc hai tay lưng meo tại sau lưng, cười nhạt một tiếng. Tại tôn hầu tử không có lớn lên lúc, hắn phải tận hết sức lực trợ giúp giải thích quyết phiền thoái. Dù sao, không lâu đem đến, đây chính là một lợi hại đại nhân vật ta. Lấy đối phương tính cách, tự nhiên có ơn tất báo, đến lúc đó còn có thể thiếu được hắn chỗ tốt sao? Mặc dù hiện tại ăn chút thiệt thòi thì tính sao? Đối đãi, vậy phải có thấy xa, hiểu được phóng nhãn tương lai. Đa tạ Sở lão bản. Nghe được Sở Bắc lời nói, lông vàng hầu tử gãi gãi cái hốc, thần sắc kích động. Hương phấn qua đi, lông vàng hầu tử trong đầu tổ chức một chút ngôn ngữ, đem gặp được phiền toái nắm bàn mà ra. Sau một hồi khá lâu, cái này đối với ngươi mà nói, thật đúng là cái vấn đề đau đầu a. Sở Bắc vỗ nhẹ nhẹ lông vàng hầu tử náo dưa, lời nói thấm thía đạo 7 ngày trước, tôn hầu tử liền đi tới Tây Như Hạ Châu. Bởi vì Sở Bắc từng bảo hắn biết, Bồ Đề tổ sư chỗ cư trụ chính là Tà Nguyệt Tam Tinh Động, hắn liền một mạch tìm người liền hỏi. Cho đến gặp được một tiểu phu, nói cho hắn xác thực vị trí, cái này Tà Nguyệt Tam Tinh Động vào chỗ tại cái này Linh Đài Phương Thốn Sơn trong. Một mạch trèo non lội suối, hắn rốt cục biết được Tà Nguyệt Tam Tinh Động chỗ vị trí. Không biết làm sao, cái này Bồ Đề lao tổ đệ tử vì hắn lúc này trong núi dựng lên một cái sơn môn, mà cái này Tam Tinh Động ngay tại sơn môn ở trong chỗ sâu. Làm tôn hầu tử đi vào sơn môn trước cầu kiến Bồ Đề lao tổ lúc, bị một chúng đệ tử ngăn đón tại ngoài cửa, không được tiến vào. Lưỡng nguyên nhân, thứ nhất là Bồ Đề lao tổ chính đang bế quan trong đó, không hỏi chuyện thế gian, thứ hai, bọn hắn cho rằng tôn hầu tử chính là trong núi man thú, không có tư cách mặt thấy bọn họ tổ sư. Sở lão bản, cái này Bồ Đề tổ sư thật sự thích hợp làm sư phụ của ta sao? Lông vàng hầu tử trừng mắt nhìn, mặt lộ vẻ hoang mang khó hiểu nhìn xem Sở Bắc. Có thích hợp hay không? Sở Bắc sững sờ, kịp phản ứng lúc, vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn xem tôn hầu tử. Dựa theo kịch tình phát triển, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, cái này Bồ Đề tổ sư đều muốn là của ngươi dẫn đường tối tâm chi sư. Tại Sở Bắc trong nhận thức biết, tôn hầu tử vừa bái nhập hắn môn hạ lúc, Bồ Đề tổ sư tự thuật tinh thông nhiều phái, do đó lại để cho tôn hầu tử tùy tiện chọn một dạng học tập. Mới đầu, hắn lại để cho tôn hầu tử tuyển học cấp thấp khóa trình, tự có đạo tự môn 360 bằng môn, kể cả thuật tự môn thỉnh tiên phù loan, su cắt tị hùng, lưu tự môn tam giáo cửu lưu nhìn kinh niệm phật, chiêu chân hàng thánh, tịnh tự môn tham thiền đà tọa, giới ngự trì trai, động tự môn thai âm bổ dương, treo cung đạp nọ các loại, có thể nói thập phần pha tạp, hỗn tạp. Bồ Đề tổ sư bắt đầu bài giảng đại đạo có thể nói một hồi đạo, giảng một hồi thiền, ba gia phối hợp bản như nhiên. Theo này đó có thể thấy được, Bồ Đề tổ sư không câu nệ làm một môn nhất phái, thu gom tất cả, nhiều phái đều thông suốt. Về sau, càng là tại ngắn ngủn 3 năm trong thời gian, đã dạy cho tôn hầu tử 72 loại biến hóa, cân đầu vân các loại. Có thể khẳng định chính là, Bồ Đề tổ sư như vậy kiêm dung tam giáo cửu lưu thần thông, Tây Du vị diện trong những cái khác thần tiên đều là khó có thể về phía hắn bóng lưng đấy. Mặc dù là Như Lai với Thái Thượng Lão Quân, cũng chẳng qua là Phật, đạo hai nhà mà thôi. Đổi lại mà nói, Bồ Đề tổ sư tuy nhiên danh khí không vàng, lại thuộc thực chính cao nhân, pháp lực vô biên. Sở lão bản, ngươi có thế để cho Bồ Đề tổ sư thu ta làm đồ đệ sao? Lông vàng hầu tử giật giật Sở Bắc góc áo, thăm dò tính mà hỏi. Nghe vậy, Sở Bắc cười bỏ qua, ngươi sẽ biết đáp án đấy. Nói xong, Sở Bắc hít sâu một hơi, thần niệm khẽ động. Đông nhiên, hắn đeo tay trái trên ngón trỏ vị diện rút thưởng chiếc nhẫn một đạo kim quang tránh qua. Ngay sau đó, một cái cực lớn màn hình ảo từ đó trôi nổi đi ra. Sở lão bản, ngươi đang tự hỏi vấn đề sao? Lông vàng hầu tử vòng quanh ngốc trệ Sở Bắc đi một vòng về sau, liền im lặng lặng lập ở một bên. Cùng lúc đó, Sở Bắc ánh mắt đang tại màn hình ảo cái kia rậm rạp chẳng chỉ tấn có văn tự đồ án ở trên quét qua quét lại trước. Bởi vì trên màn hình đồ án còn sẽ không ngừng đổi mới, lúc này Sở Bắc thật có thể nói là hoa mắt. Ẩn hình chiến y, con rơi chiến xa, tia laser súng máy, ánh sáng lơ lửng áo giáp, thời gian lưu trữ, thất thải tường vân. Có 5 lần máy rút thường đúng, hy vọng một lần có thể rút chúng công thủ gồm nhiều mặt đó a. Nhìn qua màn hình ảo phải phía dưới con số 5, Sở Bắc thần niệm khẽ động, điểm chúng rút thưởng cái nút. Rút thưởng bắt đầu hệ thống âm rơi xuống, màn hình ảo trong xuất hiện một đám lam mang. Trong màn hình đồ án tại đổi mới, lam mang tại chạy. Leng keng. Chúc mừng ký chủ vui mừng lấy được thất thải tường vân không đều Sở Bắc kịp phản ứng, hắn trong đầu liền cường hành bị quán thâu thất thải tường vân phương pháp sử dụng. Cái này lại không thấy lực công kích cũng không có gì lực phòng ngự a. Biết được thất thải tường vân diệu dụng về sau, Sở Bắc mày nhăn lại. Cái này thất thải tường vân dùng để chạy trốn chạy đi ngược lại là thật tốt, nhưng trước mắt hắn là muốn đưa Tôn Hầu Tử tiến nhập sân môn, mà lại bảo đảm Bồ Đề Tổ sư tại sau khi xuất quan có thể thu hắn làm đồ đệ. Do dự một chút, Sở Bác hung ác nhân tâm, lần nữa thần niệm khẽ động, điểm chúng rút thưởng cái nút. Rút thưởng bắt đầu hệ thống âm rơi xuống. Màn hình ảo trong xuất hiện một đám lam mang. Trong màn hình đồ án tại đổi mới, lam mang tại chạy. Leng keng. Chúc mừng ký chủ vui mừng lấy được nhiếp hồn gần như tại hệ thống âm hưởng bắt đầu đồng thời, Sở Bác trong đầu liền nhiều hơn nhiếp hồn phương pháp sử dụng tới hiệu quả. Cái này hai cái phối hợp một chút, ngược lại thật sự có thể có. Hồi tưởng đến hai lần rút thưởng kết quả diệu dụng, Sở Bác suy tư một lát, con mắt mạnh mà sáng ngời. Sở lão bản, ngươi vừa mới đang suy nghĩ gì? Một mực nhìn chăm chú lên Sở Bác thần sắc lông vàng hầu tử, tại phát giác được người sau hồi thần sắc, mở miệng lần nữa hỏi thăm. Suy nghĩ như thế nào lại để cho ngươi trở thành Bồ Đề Tổ sư đệ tử? Tiếng nói vừa ra, Sở Bác nở nụ cười hớn hở, tiếp theo một cái búng tay đánh xuất, hắn dưới chân lập tức xuất hiện một đoàn đường kính ước chừng 3m7 màu đám mây. Chương 148, tiến về trước Bồ Đề đạo quan Sở lão bản, ta nếu là có thể bái Bồ Đề lao tổ vi sư, có thể học ngài như vậy đẳng vân giá vũ bản lĩnh sao? Nhìn qua đứng thẳng tại thất thải tường vân phía trên chậm rãi lên không Sở Bác, lông vàng hầu tử nào nặn sự thật mà bước, vẻ mặt hâm mộ. Nếu là có bực này thần thông, hắn phản hồi hoa quả sơn lúc, tựu không cần lại phiêu dương qua biển. Đi theo Bồ Đề Tổ sư, ngươi hết thể cũng sẽ có. Nghĩ đến Bồ Đề Tổ sư 72 biến, cân đầu vân các loại một loạt thần thông, Sở Bác cười nhạt một tiếng, khống chế được thất thải tường vân chậm rãi đã rơi vào lông vàng hầu tử bên người. Sở lão bản, ngươi đây là? Nhìn qua bên chân thất thải tường vân, lông vàng hầu tử mặt lộ vẻ khó hiểu, một lúc không biết làm sao. Con thất thần làm gì vậy? Mau lên đây, tiễn đưa ngươi đi bái sư. Sở Bác hai tay lưng đeo tại sau lưng, hướng phía lông vàng hầu tử vẫy vẫy tay. Ừ. Lông vàng hầu tử vốn là sững sờ, kịp phản ứng sau vẻ mặt kích động, rất nhanh leo lên thất thải tường vân. Sở lão bản, ngươi mau nhìn, cái kia bên trong có biến. Ngay tại thất thải tường vân vừa mới bay lên không đến 20m chỗ, lông vàng hầu tử đột nhiên thò ra móng vuốt chỉ hướng nghiêng phía dưới, lên tiếng gọi. Sở Bác theo tiếng nhìn lại, lông mày dần dần nhăn lại. Rầm rầm, tiếng nước truyền đến, đó là một lần thanh tịnh đầm nước. Đầm nước bên cạnh đang có một gã 11-12 tuổi áo trắng hài đồng bị năm đầu dạ thu làm cho không ngừng lui về phía sau. Nay thời gian, đầu gối của hắn đều đã không vào trong đầm nước, trên mặt tràn ngập sợ hãi. Sở lão bản, chúng ta cứu hắn a. Lông vàng hầu tử giật giật Sở Bác góc áo, hiển nhiên hắn cũng nhìn ra tên kia hài đồng đang đứng ở nguy hiểm cảnh giới. Tốt. Sở Bác vui vẻ gật đầu, vừa khu động thất thải tường vân rơi vào đầm nước phía trên, lông vàng hầu tử nhảy xuống. Ngươi là? Áo trắng hài đồng nhìn xem đột nhiên xuất hiện tại hắn trước người lông vàng hầu tử, thần sắc vốn là một hồi kích động, tiếp theo bay lên một vòng hiếu kỳ. Đứng ở đằng sau ta, không được lên bờ. Tôn hầu tử quay đầu lại mắt nhìn thiếu niên áo trắng, về sau liền mặt lộ vẻ hung ác, hướng về phía trước năm đầu dã thú đi đến. Ngao ngao, thú tiếng hô vang lên, năm đầu dã thú đồng thời đánh về phía lông vàng hầu tử. Bành bành bành. Đầm nước trên không, Sở Bác hai tay vây quanh ở trước ngực, nhiều hứng thú nhìn phía dưới chiến đấu. Không thể không nói, lông vàng hầu tử theo trong viên đá đồng xuất hiện chi trong liền có chức không kém sức chiến đấu, gần kề mấy cái đối mặt liền đem năm đầu dã thú đánh liên tiếp lui về phía sau. Lại nhìn trong đầm nước áo trắng hài đồng, miệng miệng đại trường, tựa hồ tại sợ hai thán phục lông vàng hầu tử sức chiến đấu. Ngao ngao, năm đầu dã thú trên người toàn bộ chảy máu, bọn hắn tựa hồ cũng ý thức được lông vàng hầu tử khó giải quyết, không cam lòng ngửa đầu chu lên, tiếp theo bắt đầu nhe răng cười trước sau rút đi. Đa tạ ân cứu mạng. Nguy cơ giải trừ, áo trắng hài đồng theo trong đầm nước đi lên mở, có lệ hướng phía lông vàng hầu tử ổn quyền. Thiện tay chi lao mà thôi. Đối mặt áo trắng hài đồng nói lời cảm tạ, lông vàng hầu tử gãi gãi má. Tây Du vị diện bên trong, có thể mở miệng nói chuyện trong núi tinh quái số lượng cũng không ít, đối mặt lông vàng hầu tử, áo trắng hài đồng trên nét mặt thật cũng không có vẻ được quá mức kiên kỵ. Ở trong mắt hắn xem ra, người sau là ân nhân cứu mạng của hắn, tự nhiên sẽ không đả thương hại hắn. Cái này Phương Thốn Sơn ở bên trong, không tầm thường nhân ra, ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Lông vàng hầu tử quét mắt bốn phía, vẻ mặt tò mò nhìn áo trắng hài đồng. Ta chính là trong núi một đạo môn đệ tử, gần vài ngày đến bởi vì tổ sư bế quan, các sư minh đều tại tự mình tu luyện. Mà ta, bởi vì nhập môn muộn, hiện tại còn không có từ tổ sư cái kia bên trong tập được bản lĩnh. Nói đến đây, áo trắng hài đồng nắm đấm cầm lên, nhìn xem năm đầu dã thú bỏ chạy phương hướng, nếu như ta có tổ sư nửa điểm bản lĩnh, gặp gỡ những cái này trong núi dã thú, ta cũng có thể bằng bản thân thực lực đem chúng đuổi xa. Đừng nói là ngươi trong miệng tổ sư là Bồ Đề lão tổ. Lông vàng hầu tử mặt lộ vẻ kinh ngạc. Đúng là Bồ Đề tổ sư. Áo trắng hài đồng nhẹ gật đầu, ánh mắt định dạng tại Tôn hầu tử trên người, hoang mang nói, ngươi nhận thức chúng ta tổ sư? Nghe Sở lão bản đã từng nói qua. Tôn hầu tử lên tiếng, lại nói, lần này đến đây, ta chính là đến bái sư đấy. Bái sư? Nghe được Tôn hầu tử lời nói, áo trắng hài đồng thần sắc sững sờ, tiếp theo liền nhíu mày, ân nhân, ngươi bái sư chuyện này có chút khó a. Tổ sư năm nay đã không thu kẻ xấu rồi, hơn nữa tổ sư bề ngoài giống như cũng không quá nguyện ý thu. Nói xong, áo trắng hài đồng đã ngừng lại miệng, nhưng trong lời nói toát ra ý tứ đơn giản tự là, Bồ Đề tổ sư không muốn thu trong núi tinh quái làm đồ đệ. Lông vàng hầu tử lĩnh hội áo trắng hài đồng trong lời nói ý tứ về sau, nhếch miệng, thò ra móng vuốt chỉ xéo hướng lên bầu trời, ta có quý nhân tương trợ, Bồ Đề tổ sư đúng nhận lấy ta đấy. Nghe vậy, áo trắng hài đồng mặt lộ vẻ khó hiểu, men theo lông vàng hầu tử móng vuốt chỗ chỉ phương hướng nhìn lại. Trong khi chứng kiến thất thải tường vân ở trên, mặc màu xanh trường bảo Sở Bác lúc, thần sắc đột biến, đồng tử rõ ràng co rụt lại, tiên nhân. Tại áo trắng hài đồng trong mắt, có thể có trước Đằng Vân Giá Vũ như vậy thần thông chi nhân, đều là không ăn khói lửa tiên nhân. Đều lên đây đi. Chống lại áo trắng hài đồng cái kia sùng bái ánh mắt, Sở Bác lạnh nhạt cười chi, khống chế thất thải tường vân từ từ rơi xuống. Tiên bối, ngươi là nhận thức tổ sư sao? Áo trắng hài đồng leo lên thất thải tường vân, nương tựa trước Sở Bác, tự hồ sợ đúng ngã xuống hạ đi. Xem như có chút sâu xa. Sở Bác trước sau quét mắt lông vàng hầu tử cùng áo trắng hài đồng, tiếp theo khống chế được thất thải tường vân hướng giữa sườn núi bay đến. Bồ Đề Đạo Quan nằm ở Linh Đài Phương Thốn Sơn chỗ giữa sườn núi, chính là một chúng đệ tử vì Bồ Đề lão tổ chỗ xây dựng. Nơi này cũng là một chúng đệ tử ngày bình thường tu luyện nơi chỗ. Nay thời gian, Bồ Đề Đạo Quan phía trên, một vòng bảy màu lưu quang sẽ qua. Tiên nhân, phía dưới tựu là của chúng ta đạo quan rồi. Thất thải tường vân ở trên, áo trắng hài đồng chỉ phía dưới kiến trúc, lên tiếng nói đạo quả thực đủ đơn giản. Sở Bác quét đo một chiếc mắt phương kiến trúc, thổn thức một tiếng. Bồ Đề tổ sư quả không giống với những cái khác pháp lực thông thiên đại năng, ẩn vào trong núi tu thân dưỡng tính, hoàn toàn không truy đuổi hậu thế ở giữa phồn hoa. Nếu là hắn nghĩ, hoàn toàn có thể đem bản thân đạo tràng kiến lập xa hoa đến cực điểm. Sở lão bản, chúng ta đi xuống đi. Lông vàng hầu tử giật giật Sở Bác góc áo, mở miệng nói đạo ừ. Vì bề ngoài đối với Bồ Đề lão tổ tôn trọng, Sở Bác cũng không có lựa chọn khu động thất thải tường vân trực tiếp tiến vào đạo tràng ở trong, mà là đã rơi vào đạo môn trước cách đó không xa trên thềm đá. Phóng nhãn nhìn lại, đạo môn mặc dù đơn sơ, nhưng môn biển ở trên Bồ Đề đạo quan bốn chữ to, chính là hoàn toàn do thượng đẳng đá cẩm thạch điêu khắc mà thành, hiểu chữ trời xanh có sức mạnh. Hứa sư đệ, ngươi đi đâu vậy? Thất sư minh một mực tại tìm ngươi. Đạo môn hai bên phân biệt đứng vững một gã 15-16 tuổi thiếu niên, bên phải thiếu niên nhìn thấy áo trắng hài đồng mỉm cười, mở miệng nói đạo tuy nhiên vừa mới dứt lời, lại nhìn hướng Sở Bắc cùng với lông vàng hầu từ lúc, ngay tiếp theo bên trái thiếu niên đều rõ ràng nhăn lên lông mày. Chương 149, tiến công a tiểu hầu tử. Tiểu hầu tử, trước đó không phải đem ngươi đuổi đi sao? Ngươi tại sao lại đến rồi? Ngươi có thể thật đúng là cố chấp. Nói tất cả tổ sư năm nay không thu kẻ xấu rồi, huống chi ngươi còn là một sơn phái. Áo trắng hài đồng nghe sơn môn hai bên thiếu niên trong miệng lời nói, quay người nhìn về phía lông vàng hầu tử. Ân nhân, ngươi lúc trước đã tới à? Lông vàng hầu tử gãi gãi quay hàm, đối với áo trắng hài đồng nghe răng cười, cười mà không nói. Hứa sư đệ, ngươi nhận thức cái con khỉ này? Bên trái thiếu niên nhìn về phía áo trắng hài đồng lên tiếng hỏi thăm. Hàn sư minh, hắn là ân nhân của ta, lúc trước đã cứu ta. Nói xong, áo trắng hài đồng tiến lên một bước, theo bên mình tiến đến hai gã thiếu niên trước người, chỉ vào Sở Bắc cánh môi khẽ nhúc nhích. Không biết đang nói cái gì. Cái gì? Đằng Vân Giá Vũ. Cái này người chẳng phải là với đại sư minh, nhị sư minh mấy người bọn họ đồng dạng, cũng có được cao thâm pháp lực. Sơn môn trước hai gã thiếu niên đang nghe hết áo trắng hài đồng lời nói về sau, đồng thời mặt lộ vẻ khiếp sợ, bắt đầu rất nghiêm túc đánh giá đến Sở Bắc đến. Hai vị sư minh, nhìn xem hắn đã cứu ta phân thượng, tự lại để cho ta dẫn bọn hắn đi gặp một chút đại sư minh a. Áo trắng hài đồng chỉ lông vàng hầu tử, trong ánh mắt lộ ra một chút khẩn cầu. Đi a. Hai gã thiếu niên lẫn nhau tương tư một mắt, do dự một chút về sau, nhượng xuất thông đạo. Đa tạ hai vị sư minh. Áo trắng hài đồng triển lộ nét mặt tươi cười, tiếp theo dẫn đầu mở rộng bước chân hướng sơn môn đi đến. Đi theo áo trắng hài đồng bộ pháp, Sở Bác cùng Tôn Hầu Tử cũng từng bước một đi tới Băng Phách Tiên Tông. Hừ ha ha, hừ ha ha. Mới vừa gia nhập đạo quan, Sở Bác liền đã nghe được chỉnh tề làm một tiếng gào. Nghiêng đầu nhìn lại, tại 5 mét bên ngoài, có trước một khối trống trải bằng chứng loại nhỏ quảng trường. Nay thời gian, trên quảng trường đang có thứ tự đứng vững 20 tên 11-12 tuổi hài đồng. Duy gặp những cái này hài đồng đang theo trước phía trước nhất một gã thiếu niên mặc áo đen vung đập vào quyền cước, một cái tràn đầy chăm chú chi sắc, nhìn đi lên tinh thần sáng láng. Các ngươi muốn thời khắc nhớ kỹ, mặc dù tổ sư đang bế quan, con đường tu luyện cũng không được lười biếng. Chỉ có pháp lực thông thiên, về sau ra đạo quan mới cứu tử phụ thương. Biết rõ. Nghe được thiếu niên mặc áo đen thanh âm, một đám hài đồng trung khí mười phần, đồng thời đáp lại nói. Tựa hồ chú ý tới cái gì, thiếu niên mặc áo đen nghiêng đầu xem ra, ánh mắt ngừng lưu tại Sở Bắc trên người. Các ngươi tiếp tục hảo hảo luyện, không được thư giãn. Thiếu niên mặc áo đen nói xong liền mở ra bộ pháp, đi đến áo trắng hài đồng trước người về sau, chỉ vào Sở Bắc cùng lông vàng hầu tử chất vấn, hứa sư đệ, bọn hắn là người nào? Chẳng lẽ lại ngươi đã quên đại sư minh định ra quy củ sao? Hậu sư minh, hắn là tới bái sư đấy, ta muốn mang hắn trông thấy đại sư minh. Áo trắng hài đồng tựa hồ rất e ngại thiếu niên mặc áo đen, không chỉ cúi đầu, thanh âm cũng trở nên nhẹ vô cùng. Thử, tổ sư bế quan, năm nay không hề thu đồ đệ, cũng chỉ là một cái sơn gia tiểu yêu. Mặc dù lại để cho hắn đi theo tổ sư học nghệ, cũng học không xuất cái nguyên cớ đến. Không đợi thiếu niên mặc áo đen mở miệng, phía tây đi tới một gã thân mặc áo bào trắng thanh niên. Áo bào trắng thanh niên đi lại nhẹ nhàng, tại hắn bên cạnh đi theo một gã thân mặc đạo bào tóc dài hài đồng. Sở Bác phát hiện, cái này tóc dài hài đồng tại lường qua Tôn Hầu từ lúc, trong ánh mắt rõ ràng mang theo một ít khinh thường. "Cửu sư minh, bọn họ là hứa sư đệ mang đến ấy." Thiếu niên mặc áo đen nhìn thấy áo bào trắng thanh niên, thần sắc rõ ràng trở nên cung kính, trong lời nói ẩn ẩn mang theo một chút lịnh loạn. Nơi này không phải bọn hắn nên đối đãi địa phương, đem bọn họ đánh ra đi. Áo bào trắng thanh niên híp đôi mắt, đối với thiếu niên mặc áo đen hạ mệnh lệnh. Sở lão bản, chúng ta làm sao bây giờ? Lông vàng hầu tử vào đầu bức hai, xin giúp đỡ ánh mắt đã rơi vào bên cạnh Sở Bắc trên người. Từ đầu đến cuối không mở miệng nói chuyện Sở Bắc, vỗ nhẹ nhẹ lông vàng hầu tử đầu, tiếp theo nhìn về phía áo bào trắng thanh niên, người bên cạnh cái này hài đồng đã bái nhập Bồ Đề môn hạ. Không đợi áo bào trắng thanh niên mở miệng, tóc dài hài đồng tự mình đứng cả chuyển đến, không sai. Bồ Đề tổ sư nói ta là hắn năm gần đây thu được thiên tư nhất thông minh đệ tử. Tiếng nói vừa ra, tóc dài hài đồng dốc ra bay, thần sắc vô cùng cao ngạo, trong mắt càng là tràn ngập đắc ý a. Theo ngươi nói như vậy, thực lực của ngươi hẳn là cái này một đám đệ tử trong thực lực mạnh nhất rồi. Sở Bác khoe miệng có chút giơ lên. Đây là đương nhiên, nói cách khác ta cũng không đúng đứng ở chỗ này. Tóc dài thiếu niên nhỏ ngẩng lên đầu, do xét vươn ngón tay chỉ cách đó không xa trên quảng trường đang tại vung đập vào quyền cước một đám hài đồng. Hắn tứ chi ngôn ngữ rất rõ ràng, chỉ tại nói cho Sở Bác, như hắn không phải cái này một đám mạnh nhất đệ tử, hắn hiện tại sẽ cùng đám kia hài đồng đồng dạng đang tại đón mặt trời tu luyện. Ta đã biết. Sở Bác khẽ gật đầu, tiếp theo trong mắt mang cười nhìn xem áo bào trắng thanh niên, ta nhớ được ngươi lúc trước đã từng nói qua, mặc dù ta bên cạnh con khỉ nhỏ này tự bái nhập các ngươi tổ sư môn hạ, cũng tu không xuất cái nguyên cơ đến. Hừ, ta nói là qua nói như vậy. Áo bào trắng thanh niên hừ lạnh một tiếng, hoàn toàn không có đem Sở Bác để vào mắt. Vậy ngươi cảm thấy là con khỉ nhỏ này tự lợi hại đâu rồi, vẫn là ngươi ngày đó tư thông minh sư đệ lợi hại vậy? Sở Bác hai tay vẫn ôm trước ngực, vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn xem áo bào trắng thanh niên. Ngươi cái này vấn đề có ý nghĩa gì? Một cái là trong núi tiểu quái, một cái là ta đạo môn gần vài năm nay thiên tư nhất thông minh đệ tử. Áo bào trắng thanh niên cười lạnh, tựa hồ tại xem thường Sở Bác đem hắn bên cạnh tóc dài hài đồng cùng lông vàng hầu tử đối nghịch so. Đã ngươi như vậy tự tin, không ngại chúng ta tới làm đồ ước như thế nào? Sở Bác trước bước một bước, hai đầu lông mày treo nụ cười thản nhiên. Cái gì đồ ước? Hiển nhiên, Sở Bác lời nói đưa tới áo bào trắng thanh niên hứng thú. Sở Bác cười nhạt một tiếng, tiêu đánh bạc con khỉ nhỏ này tử cùng sư đệ của ngươi ai lợi hại hơn? Tiền đánh cuộc là cái gì? Áo bào trắng thanh niên ngưng mắt nhìn xem Sở Bác, mặt lộ vẻ tự tin chi sắc. Nếu ta thắng, ngươi dẫn ta đi gặp thấy các ngươi cái gọi là đại sư mình. Nếu là ta thua, cái này tiên tri tiểu quy về ngươi rồi. Nói xong, Sở Bác dốc ra trong tay túi tu di. Một lời đã định. Nhìn qua Sở Bác trong tay tiên tri, áo bào trắng thanh niên hít hà chót mũi, tiết hầu có chút núc ních, trong ánh mắt tràn ngập lửa nóng, trên mặt càng là tràn ngập tham lam. Tiểu hầu tử, đến phiên ngươi ra sân. Sở Bác ánh mắt đã rơi vào tôn hầu tử trên người. Sở lão bản, ngươi cứ yên tâm đi. Từ vừa mới bắt đầu, ta tiểu nhìn hắn khó chịu rồi. Lông vàng hầu tử cơ cơ móng vuốt, bắt đầu hoạt động bắt đầu gân cốt đến. Ân nhân, đối mặt thu dục ngươi phải cẩn thận một chút, hắn rất lợi hại đấy. Áo trắng hài đồng đi đến lông vàng hầu tử bên người, nhỏ giọng nhắc nhở. Lại nhìn áo bào trắng thanh niên, chính thấp trước thân thể không biết tại tóc dài hài đồng bên thai bên cạnh nói cái gì đó. Nếu là chuẩn bị tốt rồi, tiểu để cho chúng ta trận này đổ ước bắt đầu đi. Đối với tóc dài hài đồng khai báo một ít lời nói về sau, áo bào trắng thanh niên bỗng nhiên ngồi thẳng lên, ánh mắt một mực tập trung vào Sở Bác trong tay tiên tri. Thiến công a, tiểu hầu tử. Nghe được Sở Bác thanh âm, lông vàng hầu tử lắc lắc đầu, một cái bổ nhào lật đến tóc dài hài đồng trước người. Chương 150, nhất hồn xuất một lát công phu, lông vàng hầu tử cùng tóc dài hài đồng chạy tới một bên, mặt đối mặt đứng vững. Nhất là người sau, vậy mà còn ôm quyền có chút túi đầu, lộ ra còn rất chính thức. Ngược lại là Sở Bác cùng áo bào trắng thanh niên, chính là từng người bình tĩnh cùng đợi thi đấu bắt đầu. Không chỉ là bọn hắn, cách đó không xa đang tại vùng đánh quyền chân một đám hài đồng, cũng thỉnh thoảng quăng đến ánh mắt tò mò. Hầu tử, vì thay sư minh cầm tiên tri, chỉ có thể ủy khuất ngươi rồi. Tóc dài hài đồng bóp bóp nắm tay, trong mắt tránh qua một ít hung ác lệ. Bản hầu vương móng nuốt cũng ngứa rồi, trước hết bắt người tạm trước a. Tại trong lời nói, tôn hầu tử cùng tóc dài hài đồng đồng dạng, mang theo tự tin. Cuồng vọng. Tóc dài hài đồng hừ lạnh một tiếng, tiếp theo liền nhanh chóng kéo ra tư thế, vượt lên trước công tới, hy vọng chiếm trước tiên cơ. Duy gặp hắn vừa xài bước xuất, đơn bạc gầy yếu nhỏ nhắn xinh xắn thân hình bộc phát ra tốc độ kinh người, nho nhỏ nắm đấm thẳng đảo tôn hầu tử lồng ngực. Công kích tuy nhiên đơn giản, nhưng lại uy vũ sóng gió, có chút khí thế. Cùng ta so tốc độ, ngươi còn non lắm. Tôn hầu tử phản ứng cũng không chậm, nét miệng cười cười, trực tiếp một cái té ngã đi lên, đồng thời nắm chặt móng vuốt, đánh đi ra ngoài. Bành! Một đạo tiếng va chạm lập tức vang lên, tóc dài hài đồng thân hình lập tức liền bị chấn được lui về phía sau hai bước, trái lại lông vàng hầu tử chính là vẫn không nhúc nhích, vẻ mặt đắc ý tại lực đạo ở trên, tóc dài hài đồng đồng dạng rơi xuống hạ phong. Gần gây một cái đối mặt bỏ sức, lông vàng hầu tử cùng tóc dài hài đồng thực lực cao thấp biết liền. Cái này, điều này sao có thể? Ngươi chỉ là một trong núi tiểu quái, vì sao tại tốc độ ở trên lực đạo ở trên đều còn hơn ta? Tóc dài hài đồng lần nữa chém ra năm đấm, lần này hắn vận dụng toàn bộ lực lượng. Bành! Kết cục không chỉ không có cải biến, tại lực phản chân phía dưới, tóc dài hài đồng lần này càng là ngã nhào trên đất quay cuồng mấy quyền, trên người hiện đầy cho bụi. Thu dục bại rồi. Đệ nhất thiên tài rõ ràng bại rồi. Cái kia tiểu hầu tử bắt đầu đến lợi hại như vậy a? Bởi như vậy, chẳng phải là nói chúng ta đều không phải là đối thủ của hắn? Nếu là tổ sư thu hắn làm đồ đệ, chúng ta cái này một đám thủ đồ chẳng phải chính là hắn rồi hả? Bên hai bên cạnh vang lên cách đó không xa một đám hài đồng liễu dĩu thanh âm, áo bào trắng thanh niên liếc mắt trên mặt đất kêu rên tóc dài hài đồng, lông mày chặt chẽ nhăn lại. Như thế nào? Dựa theo đồ ước, bây giờ là không phải nên mang bọn ta đi gặp một chút đại sư minh của ngươi rồi hả? Sở Bác hai tay lưng đeo tại sau lưng, ngưng mắt nhìn xem áo bào trắng thanh niên, trên nét mặt hơi chút trêu tức. Cửu sư minh, cái con khỉ này tu yêu thuật, ngươi mau ra tay bắt lấy hắn. Tóc dài hài đồng xoa nắn lấy trên người sưng đỏ địa phương, không giữ chừng mắt tôn hầu tử, thận nghiến răng nghiến lợi. Áo bào trắng thanh niên liếc mắt tóc dài hài đồng về sau, ánh mắt đã rơi vào Sở Bác cùng tôn hầu tử trên người, lâm vào do dự trong. Ngay tại hắn không biết làm sao sắp, một đạo thân ảnh rất nhanh chạy tới. Thất sư minh đến rồi. Cách đó không xa trên quảng trường có một hài đồng thấy rõ người tới, lên tiếng hô to. Chuyện gì xảy ra? Vừa mới tại sao có thể có đánh nhau thanh âm? Thân ảnh đi vào, một đạo tràn ngập thanh âm uy nghiêm phiêu đãng tại đầy phương không gian. Đây là người nhìn giống như 24-25 tuổi thanh y nam tử, duy gặp hắn chân bóng trắng non trên mặt, lộ ra góc cạnh rõ ràng lãnh tuấn. Thất sư minh, bọn hắn xông ta đạo môn, còn đem ta cho đả thương. Thu Dục nhìn thấy thanh y nam tử giống như là gặp được cứu binh giống như, lập tức nào tới. Hiển nhiên, thanh y nam tử cũng thập phần sủng ái cái này tóc dài hài đồng, trực tiếp đem hắn ngăn ở bên cạnh. Thất sư minh, sự tình không phải như thế, bọn họ là ân nhân của ta, cũng không có. Đủ rồi. Không đợi Sở Bắc bên cạnh Hứa Xương đem nói cho hết lời, thanh y nam tử hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đem hắn cắt ngang. Sau một khắc, thanh y nam tử ánh mắt đã rơi vào áo bào trắng thanh niên trên người, thanh âm lạnh như băng, "Lý Dục, ngươi đây là cái gì cái tình huống? Có người xông ta đạo môn, cũng đem Thu Dục đả thương, ngươi cứ như vậy đứng yên ở một bên sao?" Chất vấn âm thanh rơi xuống, thanh y nam tử không đợi áo bào trắng thanh niên đáp lời, ánh mắt khẽ rời, lại như ngừng lại Tôn Hầu tử trên người. "Nơi nào đến thì về lại nơi đó a." Đột nhiên, thanh y nam tử thân hình chấn động, hắn thân thể phía trước lập tức hiện lên xuất mấy đạo bén nhọn kiếm quang. Xoẹt xoẹt xoẹt. Trong thời gian ngắn, tiếng xé gió liên tiếp vang lên. Xem ra mặc dù là Bồ Đề lão tổ đệ tử, tại tính nết ở trên cũng không phải tất cả đều vượt qua kiểm tra đó à. Nhìn qua trước mặt mà đến mấy đạo công kích, Sở Bắc trong lòng cười lạnh. Trước mắt cái này thanh y nam tử không phân tốt xấu, đi lên liền trực tiếp hạ nặng tay, cái này quả thực có chút đáng hận. "Sở lão bản, chúng ta cái này..." Tôn Hầu tử gãi gãi má, trong miệng cô rất nhanh trốn được Sở Bắc sau lưng. "Bạo." Ngay tại mấy đạo kiếm quang đến Sở Bắc Tôn Hầu tử hai người vị trí lúc, thanh y nam tử ánh mắt ngưng tụ, trong miệng phát ra một đạo tiếng quát. Ầm ầm, nương theo trước một tiếng vang thật lớn, Sở Bắc Tôn Hầu tử chỗ cái kia phương không gian hiện lên xuất đại lượng bạch quang, tàn sát bừa bãi cương phong nhấc lên trên mặt đất đại lượng bụi đất. "Thất sư minh, đối với đợi bọn hắn ngươi dùng trước như vậy ra tay độc các sao?" Áo bào trắng thanh niên lông mày nhíu chặt, hắn cũng nghĩ qua đổ ước đổi ý cũng đem đối phương đổi đi, nhưng tuyệt không để cho hai người này bị thương nghĩ cách. Trước mắt, cái này thanh y nam tử cách làm hiển nhiên khơi dậy hắn không vui. "Ta đây là cho bọn hắn một bài học." Thanh y nam tử không để ý đến áo bào trắng thanh niên, nhìn xem bạch quang dần dần nhạt nhòa địa phương, mở rộng bước chân đi thẳng về phía trước. "Ừ, cái này..." Nhìn xem không có bất kỳ thân ảnh nổ tung chỗ, thanh y nam tử lông mày nhíu chặt, trên nét mặt mang theo một ít hoang mang. "Thật không nghĩ tới ta tự mình đến này, nghĩ muốn gặp mặt một lần đại sư minh của các ngươi, đều là khó khăn như thế." Ngay tại thanh y nam tử khó hiểu sắc, hắn trên đỉnh đầu truyền đến một hồi bay bổng lạnh lùng lời nói. "Đang vân giá vũ." Làm thanh y nam tử ngẩng đầu nhìn rõ ràng trên bầu trời hai đạo thân ảnh lúc, đồng tử đột nhiên co rụt lại, biểu lộ rõ ràng chỉ trệ. Không chỉ là hắn, áo bào trắng thanh niên cùng với cách đó không xa trên quảng trường một bọn con nít đều mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ. "Đang vân giá vũ như vậy thần thông?" Tại Bồ Đề trong đạo quan, trước mắt trừ bọn họ ra tổ sư bên ngoài, cũng chỉ có 5 cái sư minh nắm giữ. "Các hạ, ngươi đến tột cùng là người phương nào?" Nhìn thấy Sở Bắc thi triển xuất thần thông, thanh y nam tử mặt lộ vẻ ngưng trọng, lúc trước khinh thị cao ngạo biến mất không thấy gì nữa. "Ta là người phương nào? Lời này hãy để cho đại sư minh của các ngươi tới hỏi a." Lạnh như băng hở hững thanh âm tại thanh y nam tử cùng với một chúng đệ tử bên thai bên cạnh vang lên. Không biết làm sao, còn không chờ bọn họ kịp phản ứng lúc, Sở Bắc xâm lanh thanh âm lần nữa phiêu đã ra. "Nhiếp hồn, diệt thế chi kiếm." Sở Bắc đứng ở thất thải tường vân ở trên, cũng chỉ như kiếm, đầu ngón tay một đạo lưu quang, tốc hành linh đài phương thốn sơn trên không. Tiếng quát vừa rơi, Bồ Đề đạo quan trên không lập tức gió nổi mây phun, mây đen cuộn cuộn. Trong khoảnh khắc, một đạo đạo đen kịt quỷ dị tia chớp tự mình trong mây đen cuộn cuộn mà ra, có hình tròn, có xa hình, hình thù kỳ quái, xét đánh lôi đỉnh âm thanh vang dội không ngừng, rất là khiếp người. Chương 151, lập uy thất sư minh, chúng ta phương thốn sơn thời tiết từ trước đến nay nắng giáo sáng sủa, này làm sao đột nhiên tiểu thời tiết thay đổi? Cái này động tĩnh hình như là trên bầu trời người nọ làm ra đến đấy. Các ngươi mau nhìn, vòm trời lại có biến hóa. Tại một đám hài đồng tiếng nghị luận ở bên trong, đạo quan trên không vốn là bay xuống lá cây, thành từng mảnh do thanh chuyển hồng. Hồng thấu triệt như là máu tươi giống như, cực kỳ khủng bố, giống như tận thế tiến đến một loại. Tại Sở Bắc Tôn Hầu tử trên đỉnh đầu, một đầu sơn màu đen dòng sông ngang trời chảy xuôi, khói đen quanh quẩn, kéo dài tới chân trời. Cùng lúc đó, đầy trời màu đen hỏa diễm không có căn cứ hiện hiện, nhanh chóng trải ra mở đi ra, bao phủ ở toàn bộ phương Tôn Sơn. Nhìn qua bốn phía dị tượng, Sở Bắc thỏa mãn nhẹ gật đầu, lần nữa hét lớn, "Kiếm xuất!" Nương theo trước quần quần tiếng sấm, bên trên bầu trời liệt xuất một cái cực lớn lỗ thủng, một cái che khuất bầu trời bạch cốt bàn tay khổng lồ chậm rãi thò ra. Bạch cốt bàn tay khổng lồ trong lòng bàn tay, một đạo cao trừng bạc trượng, đen tối vô cùng cự kiếm dần dần hiện hiện. "Sở lão bản, ngươi cuối cùng là hạng gì thần thông? Thật lợi hại." Tôn Hầu tử hai mắt nháy cũng không nháy mắt nhìn lên trời khung bên trong các thượng, thần sắc kích động. Bạch cốt bàn tay khổng lồ di động tốc độ rất chậm, tại phía dưới mọi người hoảng sợ biểu lộ hạ, bắt đầu rời về phía bọn hắn chỗ Bồ Đề Đạo Quan. Trong chớp mắt công phu, bạch cốt cự trong lòng bàn tay hắc kiếm, mũi kiếm cho đến Bồ Đề Đạo Quan. Thủy diệt khí tức trào lên mà ra. Nhất thời, đạo quan trên không một cột hồng hoang đại kỳ hiện hiện, đại kỳ bay phất phới, cờ sĩ phía trên diệt thế hai chữ rõ ràng có thể thấy được. Quỷ dị tia chớp, màu đỏ đông tuyết, màu đen dòng sông, đầy trời hắc diễm, bạch cốt bàn tay khổng lồ, vạn trượng hắc kiếm, hồng hoang đại kỳ, trong lúc nhất thời lẫn nhau phụ trợ, giống như tận thế giống như. Thực tế hiệu quả so hệ thống nói rõ đến càng tốt, mặc dù không có thực tế lực sát thương, nhưng cái này là đủ rồi. Sở Bắc trong lòng cười lạnh, biểu lộ không có bất kỳ biến hóa. Nhiếp hồn, chấn nhiếp người tâm hồn, dị tượng cực độ khoa trương, lại không có chút nào lực công kích. Trước mắt diệt thế chi kiếm đã là như thế, tuy nhiên khí tức khủng bố, nhưng cái này cũng gần kề mặt ngoài khoa trương mà thôi. Cùng Sở Bắc bình tĩnh so sánh với, phía dưới thanh y nam tử áo bào trắng thanh niên bọn người thì là sắc mặt đại biến. Trên quảng trường những cái kia vung đập vào quyền cước một đám hài đồng, này thời gian cả đám đều dọa được co quắp ngã xuống đất, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Áo bào trắng thanh niên nhúc nhích một phen đít hầu, trà lau rơi trên trán mồ hôi, "A đúng, thất sư minh, cái này trước mắt có thể như thế nào cho phải?" Thanh y nam tử không để ý đến áo bào trắng thanh niên, nắm đấm nắm chặt, lông mày thật sâu nhăn lại lầm vào suy nghĩ trong. "Sở lão bản, nếu không ta tiểu không bái nhập cái này Bồ Đề tổ sư môn hạ rồi, trực tiếp đi theo ngươi tu hành có thể chứ?" Tôn hầu tử trà sát mong ước, vẻ mặt chờ mong nhìn xem Sở Bắc. "Tiểu hầu tử, ta thế nhưng mà cái bận rộn người làm ăn, có thể rút không xuất thời gian đến dạy ngươi. Thú hồ, cái này Bồ Đề tổ sư là thích hợp nhất dẫn dắt ngươi nhập môn chi nhân." Sở Bắc cười nhạt một tiếng, ánh mắt thủy chung rơi vào phía dưới Bồ Đề đạo quan ở trên. Xoẹt xoẹt xoẹt. Đột nhiên, tiếng xé gió vang lên. Ngay sau đó, Vũ đạo trưởng cầu vồng thoáng hiện, theo Bồ Đề đạo quan bất đồng phương hướng bay ra. Trong khoảnh khắc, trên bầu trời nhiều hơn năm đạo thân ảnh, một cái trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhìn qua Sở Bắc chỗ phương hướng. "Thất sư minh, ngươi mau nhìn. Đại sư minh, nhị sư minh bọn hắn đến rồi." Nhìn qua khẩn cấp đi vào Ngũ đạo trưởng cầu đồng, áo bào trắng thanh niên mặt lộ vẻ hưng phấn. Áo bào xanh nam tử thở phào thở ra một hơi, ánh mắt định dạng tại Ngũ đạo trưởng cầu đồng ở giữa nhất bóng người kia ở trên, như là đã tìm được người tâm phúc. "Không biết ta Bồ Đề đạo quan ở đâu đắc tội các hạ? Các hạ yêu cầu gây ra như thế lớn động tĩnh." Trong năm người cầm đầu là một người trung niên nam tử, hắn thân hình lấm lấm, ăn mặc một bộ thêu lục hoa văn tím trường bào. "Ngươi tựu là đại sư minh của bọn hắn?" Sở Bắc khống chế được thất thải tường vân từ từ đi về phía trước, chỉ phía dưới thanh y nam tử, áo bào trắng thanh niên, khóe miệng giơ lên một vòng nghiền ngẫm dáng tươi cười. "Đúng vậy, ta tên Trương Phong, chính là tổ sư tọa hạ còn chưa xuất sư đệ nhất đệ tử, cũng là đạo quan làm hạ các đệ tử đại sư mình." Trung niên nam tử ngưng mắt nhìn xem thất thải tường vân ở trên Sở Bắc, trên nét mặt mang theo một ít cảnh giác. "Muốn gặp ở trên ngươi một mặt thật đúng là không phải một loại khó a." Biết được trước mắt trung niên nam tử thân phận, Sở Bắc thật dài thổn thức một tiếng. "Các hạ thật sự là nói đùa, dùng ngài bực này thần thông, đừng nói là gặp ta rồi, coi như là muốn gặp gỡ tổ sư lão nhân gia ông ta, chắc hẳn hắn cũng sẽ ra ngoài đấy." Trương Phong quét mắt đạo quan trên không vạn trượng hắc kiếm, hít sâu một hơi. "Có thể trên thực tế, nếu không có bực này lớn động tĩnh, ta thật đúng là không thấy được người này." Sở Bắc cười lạnh, tiếp theo dò xét vươn ngón tay trước phía dưới thanh y nam tử, "Ta tiểu đứng ở chỗ này, không biết ngươi còn có thủ đoạn gì nữa, cứ việc hướng ta công tới." Bình thản như nước thanh âm tự mình trên bầu trời hướng phía dưới phương bay tới, này thời gian nghe vào thanh y nam tử trong thai không khỏi là lớn nhất trầm trọng. Lúc trước, hắn cho rằng Sở Bắc cùng Tôn Hầu tử đồng dạng, chỉ là người bình thường hay hoặc là có trước một chút thực lực. Cũng đang bởi vì như thế, hắn mới dám không chút do dự xuất thủ công kích. Nếu như hắn biết rõ, đối phương không chỉ có thể đằng vân giá vũ, càng có thể thi triển bực này cùng đố nghịch thiên thủ đoạn, cho hắn 100 cái lá gan hắn cũng không dám thay thu dục xuất đầu a. Một bước hỗn tạp, từng bước hỗn tạp. Tổ sư bế quan, hôm nay toàn bộ đạo quan đều bị hắn một cái ngu xuẩn phán đoán kéo hạ nước. Địch Tiêu, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Nghe được Sở Bắc lời nói, Trương Phong lần lần đã nhận ra sự tình không đúng, nhìn gần ánh mắt đã rơi vào phía dưới thanh y nam tử trên người. Đối mặt Trương Phong chất vấn, không đợi thanh y nam tử mở miệng, áo bào trắng thanh niên cắn răng, do dự một chút về sau, dẫn đầu đem chuyện lúc trước một năm một mười nắm bàn mà ra. "Đã đổ ước thua, vì sao không lĩnh trước các hạ xuống đây gặp ta?" Biết được sự tình tiền căn hậu quả, Trương Phong biểu lộ trở nên lạnh, ánh mắt cuối cùng như ngừng lại thanh y nam tử trên người, không rõ sự tình cho nên liền đối với người đánh đập tàn nhẫn. "Nếu không là các hạ pháp lực thông thiên, đổi lại một người bình thường, chẳng phải là muốn bị ngươi cho trọng thương?" Đến lúc này, thanh y nam tử tựa hồ cũng ý thức được chuyện nghiêm trọng tính, cúi đầu nói, "Đại sư minh, chuyện này là ta quá mức lỗ mãng, ta biết sai rồi." "Hừ, như thế nào xử phạt ngươi, vẫn là các loại tổ sư lão nhân gia ông ta xuất quan, do hắn định đoạt ta." Trương Phong hung hăng nhìn lướt qua Địch Tiêu, tiếp theo ánh mắt rơi về tới Sở Bắc trên người, trên nét mặt mang theo một ít cung kính, "Các hạ, sư đệ sự tình ta đợi hắn hướng ngài bồi tội. Không biết, ngài lần này tìm ta, cái gọi là chuyện gì?" Hắn có thể cảm nhận được đạo quan trên không trôi này đèn kịt cự kiếm chỗ mang đến khủng bố khí tức, như kiếm danh tiếng đồng dạng, đây quả thực là tại diệt thế. Đừng nói là hắn, cho dù tăng thêm sau lưng bốn cái sư đệ, cũng bù không được một kiếm này chi uy. Có lẽ, chỉ có bọn hắn tổ sư xuất quan, mới hóa giải làm ở dưới kiếp nạn a. Làm hắn quả thực khó hiểu chính là, bực này pháp lực thông thiên đại nhân vật, vì sao phải tìm tới hắn? Chương 152, đà tạ lão bản. "Mà thôi, mà thôi. Nhìn tại các ngươi tổ sư phân thượng, ta hôm nay cũng không làm khó dễ các ngươi." Nói xong, Sở Bắc tay áo vung lên, bạch cốt bàn tay lớn mang theo diệt thế chi kiếm về tới vòm trời trong cái khe, chậm rãi rút đi, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Quỷ dị tia chớp, màu đen dòng sông, đầy trời hắc diễm, hồng hoang đại kỳ lần lượt biến mất, về phần trên bầu trời tung bay ở dưới rơi xuống cũng lần nữa hóa thành màu xanh. Không đến thời gian qua một lát, hết thảy lại khôi phục lúc trước yên bình bộ dáng. Nhìn qua nhạt nhòa tận thế cảnh tượng, Bồ Đề đạo quan một chúng đệ tử không khỏi là thở dài một hơi. Đối với bọn hắn mà nói, dị tượng nô lên cao, mức độ dây như năm, tiểu phảng phất chân trước bước chân vào quỷ môn quan giống như. "Đa tạ các hạ thông cảm." Trương Phong hướng phía Sở Bắc chỗ phương hướng ô quyền, lần nữa lên tiếng hỏi, "Không biết ngài tìm ta đến tột cùng cái gọi là chuyện gì?" Sắp thực mà nói, "Ta là tới tìm các ngươi tổ sư đấy. Không biết làm sao, thời cơ không đúng, các ngươi tổ sư bế quan mấy ngày, mà ta dừng lại thời gian có hạn, cũng chỉ có thể tới tìm ngươi rồi." Sở Bắc sửa sang lại áo bào, thần sắc chăm chú, "Không biết các hạ có chuyện gì yêu cầu ta hỗ trợ hay sao? Ta nếu là có thể làm được, tất làm đem hết toàn lực." Trương Phong nhìn qua Sở Bắc, trong ánh mắt lộ ra một lượng kiên định. Nghe vậy, Sở Bác chỉ bên cạnh lông vàng hầu tử, cười nhạt một tiếng, ta là đến đem cho các ngươi tổ sư tiễn đưa đồ đệ đấy. Cái này, không dối gạt các hạ, tại tổ sư thu đồ đệ chuyện này ở trên, ta thực hữu tâm vô lực. Trương Phong mày nhăn lại, háng giọng một cái, lại nói, tổ sư gia thu đồ đệ đều có quy củ, hết thảy toàn bộ bằng duyên phận, chúng ta những cái này làm đồ đệ căn bản không cách nào trái phải tư tưởng của hắn. Một nhóm kia đệ tử, chính là tổ sư hắn năm nay chỗ thu cuối cùng một lần. Sở Bác mời lắc đầu, lên tiếng cười nói, ngươi lý giải sai rồi, ta cũng không phải khiến ngươi dẫn tiến cái con khỉ này, mà là muốn ngươi tại các ngươi tổ sư xuất quan này, đem cái con khỉ này đưa đến trước người của hắn, cũng đem ta lời nói truyền đến. Nhắn lời. Trương Phong nhỉ non một tiếng, về sau mặt lộ vẻ khó hiểu, các hạ, ngài muốn ta mang nói cái gì vậy? Nói cho các ngươi biết tổ sư, cái con khỉ này chính là Hỗn Côn lão tổ lại để cho ta mang đến, hắn hy vọng các ngươi tổ sư có thể nhận lấy cái con khỉ này. Sở Bác hai tay lưng meo tại sau lưng, sắc mặt tiến bình. Hỗn Côn lão tổ. Trương Phong lẩm bẩm một tiếng, ngay tại hắn vừa định truy vấn mấy thứ gì đó thời điểm, Sở Bác trên đỉnh đầu xuất hiện một cái đen kịt dài nhỏ lỗ thủng. Duy thấy kia đen kịt lỗ thủng giống như là nhắm người hy vọng vệ hoang cổ hung thú giống như, chậm rãi đem Sở Bác nuốt vào trong đó. Về phần cái kia lông vàng hầu tử, đang dần dần phân tán thất thải tường vân hộ tống hạ, an toàn rơi xuống đất. Ông ông, ngay tại Sở Bác thân ảnh vừa biến mất, đạo quan ở trong chỗ sâu Tà Nguyệt Tam Tinh động nội truyền ra trận trận đại đạo chi âm. Tổ sư lão nhân gia ông ta xuất quan. Trương Phong sau lưng một gã nam tử nhìn về phía Tam Tinh động phương hướng, mặt lộ vẻ hưng phấn. Đi, đi yết kiến tổ sư. Nói xong, Trương Phong năm người liền hóa thành lưu quang, hướng về Tam Tinh động mà đi. Tam Tinh động nội, quỷ dị tia chớp, màu đỏ đông tuyết, màu đen dòng sông, đầy trời hắc diễm, bạch cốt bàn tay khổng lồ, vạn trượng hắc kiếm, hồng hoang đại kỳ. Người này rõ ràng có như vậy thần thông. Xem ra ta xuất quan chậm một bước a. Đây là người thân mặc đạo bào lão giả râu tóc bạc trắng, lão giả xếp bằng ở trên bồ đoàn lơ lửng trên không trung, mới nhìn phía dưới cho người một trong hư vô mờ ảo cảm giác. Tổ sư, cái này người việc này mục đích là muốn cho ngài thu một bát hầu làm đồ đệ. Trương Phong quỳ lạy tại lão giả trước người, thần sắc cực kỳ cung kính. Lão giả lắc đầu, đợi sang năm a. Nghe vậy, Trương Phong mấp máy môi, thấp giọng nói, tổ sư, người nọ lại để cho ta mang hộ lời nói, cái này bát hầu chính là Hỗn Côn lão tổ kéo hắn mang đến, giao cho ngươi thu hắn làm đồ đệ. Cái gì? Hỗn Côn lão tổ đem tiểu hầu tử mang đến gặp ta? Lão giả không hề bận tâm, trên mặt lần thứ nhất lộ ra khiếp sợ. Vâng, tổ sư. Trương Phong lên tiếng, tiếp theo hóa thành lưu quang bay về phía ngoài động. Vạn giới hiệu cầm đồ. Đạp đạp đạp. Tiếng bước chân vang lên, Sở Bác dọc theo đinh ốc bậc thang đi vào lầu một. Này thời gian băng đồng đồng đang ngồi ở quầy hàng sau trên mặt ghế, sáng ngời đắt trước cái kia trắng loáng chân nhỏ. Xem ra đã đều đã tới nữa à? Sở Bác đi qua hai cái máy rút thưởng, phát hiện máy rút thưởng số một bên trong thủy tâm thái, công phòng đạn cùng với tinh hôi thiết ô vung cũng đã trở nên mở đi. Về phần hai số máy rút thưởng, tinh la quần ô vung cũng biến thành màu xám. Tổng cộng buôn bán lời 12 miếng linh tệ. Băng đồng đồng hai tay chống cái cằm, quét mắt Sở Bác nhàn nhạt nói, đạo có lẽ là bởi vì tu vi đã đến linh sư cảnh giới, mặc dù hai cái máy rút thưởng nội gia tăng lên 12 miếng linh tệ, hắn cũng không có rõ ràng phát giác được trong cơ thể linh lực tăng phúc. Lúc trước có người nào? Sở Bác nhìn về phía băng đồng đồng, trong miệng còn chưa có nói xong, một gã hơi có vẻ mập mạp trung niên nam tử lảo đảo đi đến. Ừ, cái này người đã là lần thứ hai đến rồi, tìm ngươi đòi nợ đến rồi. Băng đồng đồng từ trên ghế nhảy xuống, tiêu nộn cánh tay nâng lên, chỉ mập mạp nam tử sau thảnh thơi lên lầu. Cái này mập mạp nam tử tên là Lý Thiên, đúng là vì Sở Bác dự an nghi trang viên đốc công. Lão bản, nghe nói ngài ngày hôm qua đấu giá hội rất là viên mãn a. Lý Thiên chậm rãi đi đến Sở Bác bên cạnh, thần sắc rất là cung kính, trong ánh mắt trong lúc mơ hồ mang theo một chút định nọt. Đây là của ngươi trả thù lao. Sở Bác từ trong lòng lấy ra tụ đại, đổ ra 5 miếng linh tệ đưa tới Lý Thiên trước người. Lão bản, cái này nhiều lắm a. Nhìn qua trước mắt loẹt loẹt tỏa sáng 5 miếng linh tệ, Lý Thiên đồng tử co rụt lại, lúc nhích một phen đến hầu, cực lực ngăn chặn nội tâm kích động chi tình. Cầm a, đây là ngươi nên được đấy. Về sau nếu là có thể, chúng ta còn sẽ có cơ hội hợp tác đấy. Sở Bác khỏe môi nhếch lên tiểu ý, đem 5 miếng linh tệ cứng rắn là nhét vào Lý Thiên trong tay. Đa tạ lão bản, đa tạ lão bản. Lý Thiên thần sắc hưng phấn, đây chính là 5 miếng linh tệ a. Đặt ở trước kia, hắn nghi cũng không dám nghĩ mức a. Nếu là ấn hắn bình thường thu nhập nơi phát ra, hắn làm cả cuộc đời trước cũng gắng không đến 5 miếng linh tệ a. Lão bản, về sau ngài nếu là còn hữu dụng được trước chỗ của ta, cam đoan theo kêu theo đến. Lý Thiên thu hồi 5 miếng linh tệ, trùng trùng điệp điệp hướng phía Sở Bác ô quyền. Ừ. Sở Bác lên tiếng, đi đến bảy hàng sau ngồi ngay ngắn ở trên mặt đế. Cùng lúc đó, Lý phủ, bọn hắn năm cái hiện tại ra sao? Lý Cùng Long, Vu Thừa hai người song song đi tại một đầu thanh thạch trên đường, ở sau lưng hắn theo sát lấy đội một hộ vệ. Hồi lao ra lời nói, bọn hắn đã tỉnh lại, nhưng sắc mặt như trước rất yếu ớt. Cầm đầu một gã hộ vệ cung kính lên tiếng. Một ngày trước, Lý Cùng Long vừa bí mật hạ đạt thu tìm ngũ sát nhiệm vụ về sau, trong phủ một ít không thường xuyên lộ diện hộ vệ cùng với trên thị trấn bộ phận du côn lưu manh liền đi bắt đầu chuyển động. Hết hạn đến trong đêm rạng sáng, bọn hắn rốt cục tại An Nghi ngõ cuối cùng liên tục dãy núi ở bên trong, tìm kiếm được hôn mê bất tỉnh ngũ sát, do đó đưa bọn chúng mang về Lý phủ. Chương 153, Lý Nhân Nan để giang giác, cửa mở. Chói mắt ánh mặt trời xuyên qua vốn là hơi có vẻ lờ mờ trong phòng. Phòng chiếm diện tích rất lớn, dựa vào tường nhất chắc song song để đó 5 cái đàn mục điêu khắc mà thành lớn giường. Này khác, mỗi cái trên mặt giường lớn đều nằm ngang trước một đạo thân ảnh, tiếng kêu rên rút hấp âm thanh liên tiếp không ngừng. Nam bị, các ngươi tổn thương không nhẹ a. Lý Cuồng Long vừa đi vào phòng, liền lên tiếng quan tâm rời giường ở trên mũ sát. Lý phủ chủ, tin tức của ngươi có thể thật là chuẩn a. Đã nói rồi đấy, linh sứ nhất tinh này. Thấy rõ người tới, mũ sát đồng thời biểu lộ dữ tợn, trong ánh mắt tràn ngập hận ý, nếu không là trước mắt tình huống không cho phép, bọn hắn tất nhiên muốn hung hăng giáo huấn một lần trước mắt cái này cho bọn hắn sai lầm tin tức người. Nam bị, không cần thiết tức giận. Ta cũng không ngờ tới tiểu tử này tốc độ tu luyện là nhanh như vậy, vì bề ngoài ấy nấy ta đã để hạ nhân đi mời Bình Châu thành danh y rồi. Lời nói mặc dù nói như vậy, nhưng Lý Cuồng Long trên nét mặt nhìn không ra một ít ấy nấy, trong ánh mắt trong lúc mơ hồ còn bí mật mang theo trước một chút niềm ai. Nghe lời này của ngươi ý tứ, huynh đệ chúng ta năm người còn phải hảo hảo cảm tạ ngươi rồi. Ngũ sát đồng thời hừ lạnh, xâm lanh ánh mắt trước sau đã rơi vào Lý Cuồng Long trên người. Các vị, chúng ta bây giờ chung sống chung một mái nhà, có thể nói là có thêm cùng chung địch nhân. Mọi người dĩ hòa vi quý, cũng đừng có nội đấu rồi. Từ đầu đến cuối chưa mở miệng nói chuyện Vũ Thừa, phát giác được trong phòng nồng đậm mùi thuốc súng, vội vàng lên tiếng làm đi lên người hòa giải. Vũ Thừa, ngươi đây là đứng đấy nói chuyện không đau thắt lưng sao? Dù sao bị thương không phải ngươi. Vũ sát bên trong một người lạnh lùng quét mắt Vũ Thừa, hai đầu lông mày mang theo không vui. Nam bị, Tây Nguyên Tết muốn đã đến. Tại các ngươi tu dưỡng trong cuộc sống, ta sẽ cho các ngươi dâng một hồi trò hay. Không chừng tuần vui này qua đi, tiểu tử kia cũng sẽ nhạt nhòa tại thế gian này rồi. Vũ Thừa đi đến trước bàn, rót một chén trà nước bắt đầu uống xoàng đứng dậy. Ngươi tiểu cầu nguyện lần này cái khác thất bại nữa à? Đường chủ cũng không nhiều thời gian như vậy cho ngươi. Ngươi nên biết, lần này như thất bại nữa hậu quả là cái gì. Vũ sát cười lạnh, trong lời nói mang theo một ít nghiền ngẫm. Ta sự tình không cần ngươi nhắc tới tình. Nghe được Vũ sát lời nói, Vũ Thừa sắc mặt âm trầm xuống, một tay lấy nước trong chén rơi vãi tại đất về sau, ngập mang theo lửa giận đi ra cửa phòng. Vạn Giới Hiệu cầm đồ. Sở Bác ngồi ngay ngắn ở trên mặt ghế, hai tay kéo lấy cái cằm, ánh mắt khóa chặt tại máy rút thưởng ở trên, không biết đang suy tư cái gì. Đột nhiên, hắn trong tầm mắt xuất hiện một đạo thân ảnh quen thuộc. Lý Minh, đến lúc này ngươi không tại ý trong quán, như thế nào có rảnh tìm ta ở đây đến rồi? Sở Bác theo quầy hàng sau đi ra, nhấc chân liền đem một cái ghế đá đến Lý Nhân trước người. Sở Minh, ta đây là đến mức sợ a. Đi lại tiểu đi tới ngươi hiệu cầm đồ trước rồi, cũng hiểu vào được. Lý Nhân thật dài thở dài một tiếng, đặt mông ngồi ở trên mặt ghế, vẻ mặt khuôn mặt u sầu. Lý Minh, ngươi làm sao? Chẳng lẽ lại ngày hôm qua đi Trường Hương phố tìm cái kia Vương Nhị quả phụ bị Nguyệt Ngưng thấy được? Nhìn xem Lý Nhân tiếng buồn bã thở dài bộ dáng, Sở Bác không khỏi trêu ghẹo đứng dậy. Sở Minh, ngươi cũng đừng tìm ta vui vẻ rồi. Lần này, bạn thân là thực gặp được nan đề rồi. Nói xong, Lý Nhân hai tay ôm cái đầu, một bộ thống khổ bộ dáng. Nghe vậy, Sở Bác cũng thu hồi trêu tức thần sắc, vẻ mặt thành thật truy vấn, không ngại nói nghe một chút vậy. Nghe được Sở Bác lời nói, Lý Nhân lao đi khỏe miệng, Nguyệt Ngưng gia tộc lịch sử nguyên nên biết à? Ừ, biết rõ một ít. Sở Bác nhẹ gật đầu. Lãnh Nguyệt Ngưng chính là Tây Nguyên chân chính gốc cư dân, theo sinh ra lên, nàng liền một mực sinh hoạt tại đây trong trấn. Tìm căn nguyên tố nguyên đến hắn thái gia gia cái kia bối lên, hắn thái gia gia sinh ra lứa con, chính là bảo thai. Một con tên là Lãnh Bác, cũng tiểu là Lãnh Nguyệt Ngưng gia gia, một cái khác con tên là Lãnh Nạo, cũng tiểu là Lãnh Nguyệt Ngưng nhị gia gia. Lãnh Bác cùng sở hữu 5 cái con cái, Lãnh Nguyệt Ngưng phụ thân xếp hạng chót nhất. Không may, tại Lãnh Nguyệt Ngưng lúc còn rất nhỏ, hắn cha mẹ liền ra ngoài ý muốn, đi một cái thế giới khác. Sở Minh, ngươi cũng biết ngày mai sẽ là Nguyệt Ngưng gia gia của hắn 80 tuổi đại thọ rồi. Lý Nhân cắn cắn môi cánh, thanh âm phiền muộn. 80 tuổi đại thọ. Đây là kiện cao hứng sự tình a. Vậy ngươi vì sao như vậy khuôn mặt u sầu? Chẳng lẽ lại là không nghĩ ra tiệc rượu tiền? Sở Bác trên khóe miệng hất lên, lộ ra nụ cười thản nhiên. Lý Nhân hít sâu một hơi, đúng vậy a, cái này xác thực vốn phải là kiện vui vẻ sự tình. Nhưng lại tại hôm trước, Nguyệt Ngưng hắn nhị ra ra cái kia nhất mạch nói cái gì muốn liên hợp tổ chức đại thọ, địa điểm ngay tại tổ phòng. Nghe đến đó, Sở Bác trong nội tâm đã trong lúc mơ hồ có chút suy đoán. Lẫn nhau tại Lãnh Bác cái này nhất mạch mà nói, Lãnh Nạo cái kia nhất mạch phát triển càng không tệ, tuy nhiên so không được Vương Bá Thiên, Lý Cuồng Long những cái này đỉnh cấp nhà giàu, nhưng ở Tây Nguyên trên thị trấn cũng là có nhất định được thân phận địa vị đấy. Sở Bác biết rõ, Lãnh Bác, Lãnh Nạo hai huynh đệ tự mình lúc tuổi còn trẻ sản sinh chia rẽ về sau, từ trước đến nay không hợp. Lúc này đây 80 tuổi đại thọ, Lãnh Nạo mời Lãnh Bác tại tổ phòng cùng một chỗ xử lý, tất nhiên mang theo ý chào phúng. Lý huynh, cái này nếu là mời, Nguyệt Ngưng gia gia rõ ràng có thể cự tuyệt đó a. Sở Bác mặt lộ vẻ khó hiểu, nếu là Lãnh Bác lựa chọn cự tuyệt, như trước có thể thật vui vẻ đến loại nhỏ ra đến rồi. Sở Minh, ngài có chỗ không biết ta. Tại đây mời đã đến trước đó, cái kia một hệ người đã cho thân bằng hảo hữu quảng phát mời thiết rồi, căn bản không để cho chúng ta từ chối chỗ chống a. Nói đến đây, Lý Nhân từ trên ghế đứng dậy, đi đến hiệu cầm đồ trước cửa chỉ phía đông, đây cũng chính là Nguyệt Ngưng cùng ta phiền muộn địa phương. Sở Bác như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, đã minh bạch sự tình đầu đôi. Thử nghĩ một chút, hai huynh đệ tại tổ phòng đồng thời xử lý 80 tuổi đại thọ, một người trong đó đại thọ náo nhiệt đến cực điểm khách và bạn cùng đến chúc mừng, tên còn lại đại thọ thì là cực kỳ quẩn cu é nho nhỏ mấy người. Như vậy chênh lệch, thả tại cái gì người trên người cũng sẽ không dễ chịu a. Huống chi, cái này chuẩn bị tiệc thọ yến địa phương ngay tại Lãnh gia tổ phòng, liệt tổ liệt tông vậy cũng đều đang nhìn này. Sở Minh, ngươi nói ta hiện tại có thể như thế nào cho phải ạ? Nguyệt Ngưng gia gia cũng 80 tuổi, có lẽ cũng không cần vài năm cựu nhập thổ bi an rồi, ta thật sự không nghĩ hắn tại đây 80 tuổi đại thọ ở trên còn mất hết mặt mũi a. Lý Nhân đi trở về đến Sở Bắc bên cạnh, qua lại bước đi thong thả động lên bộ pháp, như là đang suy tư đối sách. Lý Minh, ngươi như không ngại lời nói, mượn Lãnh Lao gia tử thọ yến lần này cơ hội, ta mời đoàn người hảo hảo ăn được một trận. Sở Bác khẽ môi nhếch lên tiểu ý, ánh mắt đã rơi vào khay chứa đồ tầng dưới chốt pha lê thủy tinh cửa hàng. Men theo Sở Bác ánh mắt nhìn lại, Lý Nhân ánh mắt ngưng tụ, "Sở huynh, ngươi những cái này nguyên liệu nấu ăn sẽ không phải là với cái kia thanh lân cá một cấp bậc à?" "Đây là tự nhiên." Sở Bác cười nhạt một tiếng, ngữ khí yên bình. "Sở huynh, ngươi cái này nếu là thật sự có thể mang lên Lão gia tử ăn được một trận, ta nghĩ trận này thọ yến không có nhân khí, Lão gia tử cũng sẽ rất thỏa mãn đấy." Lý Nhân xoa xoa đôi bàn tay nắm, trên nét mặt mang theo một ít kích động. Chương 155, phát ra lời mời các ngươi lại dám chế nhạo ta, ta tiểu không để cho các ngươi làm đồ ăn rồi. Mạc Khinh Vũ trước sau trừng mắt liếc Vương Nghiên Tịch, Cao Tử Y Lìa hai người, trong lời nói mang theo một ít ý uy hiếp. "Hảo hảo hảo, chúng ta không nói." Vương Nghiên Tịch, Cao Tử Y Lìa nhìn nhau cười cười, tiếp theo phân biệt tìm một cái ghế ngồi xuống. "Vương phủ chủ, Hoàng phủ chủ, Cao viên ngoại, không biết các ngươi đều muốn ăn chút gì không?" Sở Bác chỉ trên tường thực đơn, khoe miệng giơ lên ấm áp dáng tươi cười. "Sở lão bản, không biết cái này thượng hạng thức ăn khi nào lần nữa cũng ứng vậy." Vương Bá Thiên ba người cũng không có vội vã gọi món ăn, mà là trước nói ra muốn biết nhất vấn đề. Sở Bác giang tay ra, "Vương phủ chủ, ngươi vấn đề này ta tạm thời cũng đáp không được a. Tuy nhiên, ta có thể cam đoan, nho nhỏ nhà hàng một khi có mới thượng hạng thức ăn ở trên giá, ta đúng trước tiền thông chi các ngươi. Xem ra chúng ta cũng chỉ có thể tiếp tục chờ trước rồi." Vương Bá Thiên, Cao Minh ba người lẫn nhau tương vọng một mắt, thở dài qua đi, từng người bắt đầu gọi món ăn. Nửa khắc đồng hồ thoáng qua sát gần qua. Tại ghi nhớ một loạt đồ ăn tên vật phẩm về sau, Mạc Khinh Vũ đi về hướng hậu chủ, bắt đầu công việc lưu đủ lên. Vương Bá Thiên, Cao Minh, Hoàng Sương Viễn một đoàn người cũng đã nhao nhao ngồi ở cái bàn bên cạnh, câu được câu không tán gẫu. "Sở lão bản, ngày hôm qua cuối cùng lực gáp vậy đối với tỷ muội một lần hành động đoạt được cái kia tiên tri linh căn thanh niên thần bí đến tuột cùng có cái gì lai lịch à?" Cho chuyện cho chuyện, Vương Bá Thiên ánh mắt liền đã rơi vào Sở Bác trên người, trong mắt tràn ngập tò mò. Không chỉ là Vương Bá Thiên, Cao Minh, Hoàng Sương Viễn, Vương Tiểu Hổ các loại trong nhà hàng mấy người ánh mắt đều như ngừng lại Sở Bác trên người, cùng đợi hắn kế tiếp lời nói. Tại bọn hắn muốn, có trước xuất ra tam phẩm thông đạt hơn nữa ngang nhiên ném 200 miếng linh tệ năng lực người, sau lưng tất nhiên có chức cường đại bối cảnh. Chống lại cả đám ánh mắt mong chờ, Sở Bác nhẹ nhàng cười cười, lắc đầu nói, "Không vừa lòng các ngươi, ta cùng cái kia thanh niên thần bí cũng không nói mấy câu, ta đối với hắn hiểu rõ cùng các ngươi đồng dạng. Lão ca, mà các ngươi lại là đã đạt thành 200 miếng linh tệ giao dịch à, hắn chẳng lẽ tiểu không có đến ngươi trong tiệm ngồi một chút lại nhải. Vương Tiểu Hổ đầu lông mày giơ lên, trong mắt mang theo một ít hồ nghi. "Không có, hắn một mực tại vì cái kia còn xuống lão giả lực trận. Sáng nay ta lại đi trang viên lúc, hai người bọn họ đã đi ra." Sở Bác một bên đáp trả Vương Tiểu Hổ vấn đề, một bên tìm một cái ghế chậm rãi ngồi xuống, thích ý nết lên chân bắt chéo. "Sở lão bản, cái kia trước hết nhất đến cướp bóc 5 người, trước đây với ngươi từng có cái gì hiếm khích sao?" Biết được Sở Bắc cũng không biết cái kia thanh niên thần bí lai lịch, Cao Minh nói sang chuyện khác, hỏi cái khác hoang mang. "5 người kia, trước đây ta cũng chưa từng thấy qua. Có lẽ, mục đích của bọn hắn tiểu thật sự chỉ là vì tài mà đến này." Sở Bắc đúng bay, hắn từ khi đi vào Tây Nguyên bên ngoài trấn, cũng không có chủ động cùng người giao địch. Cũng đang bởi vì như thế, quan hệ 5 người này lai lịch, trong lòng hắn đã ẩn ẩn có đi một tí suy đoán. Theo thời gian chuyển rời, hậu chủ chúng nồng đậm mùi đồ ăn vị bắt đầu phiêu tán ra. "Thơm quá a. Mạc tỷ tỷ, là không phải có thể ăn cơm rồi hả?" Đột nhiên, tiếng bước chân vang lên, ngay sau đó như chuông đồng giống như thanh thúy thanh âm vang lên. "Vang đồng đồng." Nhìn thấy người tới, trong nhà hàng kích động nhất không ai qua được ngồi ngay ngắn ở Cao Tử Y ở bên cạnh Cao Húc rồi. Vang đồng đồng còn chưa đi vào nhà hàng, Cao Húc cũng đã từ trên ghế đứng dậy, hấp tấp chạy tới nên đón rồi. "Ai tám tuổi a, theo tiểu Húc trên người, ta nhìn thấy nhớ năm đó bóng dáng của mình." Nhìn qua Cao Húc bóng lưng, Vương Tiểu Hổ liếc mắt đối diện bàn Hoàng Vũ Anh, lời nói thấm thía thở thật dài một tiếng. "Tiểu Hổ, ngươi mù nói cái gì đó?" "Tiểu Húc đây là tính tình trẻ con, chỉ là đem đồng đồng cho rằng là bạn chơi mà thôi, mới không có ngươi cái kia loại nghĩ cách." Cao Tử Y hung hăng trợn mắt nhìn một mắt Vương Tiểu Hổ. Đối với Cao Tử Y thì lạnh quát, Vương Tiểu Hổ không sao cả giang tay, cũng chưa từng có hơn tranh luận. "Thật nhiều người." Băng đồng đồng đi vào nhà hàng, ánh mắt quét đến Vương Bá Thiên, Cao Minh các loại một đoàn người về sau, lập tức trở nên đạm mạc bắt đầu đến. "Đồng đồng, sau khi ăn cơm xong ta mang ngươi đi phố ở trên đi dạo ạ." Cao Húc theo sát tại Băng đồng đồng sau lưng, vẻ mặt linh hoạt. "Nhàm chán." Băng đồng đồng nhìn cũng không nhìn Cao Húc, lạnh lùng hai chữ mắt từ miệng trung thổ lộ mà ra về sau, bước chân nhanh hơn đi vào hậu chủ chúng. Cô nàng này Sở Bác quét mắt Băng đồng đồng bóng lưng biến mất, lẩm bẩm một tiếng về sau, trên nét mặt hơi trước lúng túng. Lại qua nửa khắc đồng hồ, Sở đại ca tiến đến bưng thức ăn. Mạc Khinh Vũ tiếng gào từ sau bếp chúng chuyển ra. "Vậy thì đến." Một đạo lại một đạo đồ ăn loại lục tục bị Sở Bác, Mạc Khinh Vũ hai người bưng lên bàn. Khinh Vũ tỉ tay nghề tiểu là tốt, mặc dù là bình thường thức ăn, mùi vị kia cũng hơn xa tại Tây Nguyên quán rượu những cái kia đầu bếp. Hoàng Vũ anh một bên nhai nuốt lấy tươi mới thịt gà, một bên hướng phía Mạc Khinh Vũ giơ ngón tay cái lên. "Nếu có thể có thượng hạng thức ăn tiểu tốt hơn." Vương Tiểu Hổ cô một tiếng, hắn thật sự cực kỳ bức thiết để cao cảnh giới tu vi. "Đồ ăn đã dâng đủ, hiện tại ta muốn hướng các ngươi phát ra một cái lời mời." Đột nhiên, Sở Bác đem trên vai bôi khăn đặt ở trên bàn, bước chân hoạt động đi tới ba bàn lớn giao nhau vị trí trung tâm. "Sở lão bản, người đây cũng là kêu này vừa ra." Vương Bá Thiên, Cao Minh, Hoàng Sương Viễn ba người bắt đầu vốn đã cầm lấy chiếc đũa đang nghe Sở Bác lời nói về sau, lại đặt ở trên mặt bàn. Một cái giơ lên con mắt nóng nhìn trước Sở Bác, trong ánh mắt mang theo vẻ tò mò. Trong tiệm mới đến một đám nguyên liệu nấu ăn, chuẩn bị ngày mai khai mở cái yến hội, không biết các ngươi có thể muốn đây. Sở Bắc ngữ khí bức vàng, ánh mắt trước sau đảo qua Vương Bá Thiên, Cao Minh, Hoàng Sương Viễn ba người. Đi, đương nhiên muốn đi. Vương Bá Thiên vô vô cái bàn, vượt lên trước đáp. Sở lão bản hiếm có mở tiệc chiêu đãi, trong lúc cấp bách ta cũng phải bước ra a. Cao Minh nhẹ gật đầu, mặt lộ vẻ tiêu ý vương mình, Cao Minh đều đi rồi, ta lại có thể nào vắng họp. Hoàng Sương Viễn mấp máy một ngụm nước, vui vẻ đồng ý cứ quyết định như vậy đi. Đối với ba người thái độ, Sở Bắc thỏa mãn nhẹ gật đầu. Lão ca, ngươi cái này mới đến nguyên liệu nấu ăn, chúng. Vương Tiểu Hổ trong miệng lời nói có một chút liền ngừng lại, tiếp theo vẻ mặt chờ mong nhìn xem Sở Bắc. Như ngươi chỗ đoán, mỗi một chủng nguyên liệu nấu ăn giá trị đều không thua kém ngươi nếm qua thanh lân cá thủy tâm thái. Sở Bắc thần tình lạnh nhạt, hai đầu lông mày phát họa trước nụ cười thản nhiên. Cái gì? Sở lão bản, chẳng lẽ ngươi vừa mới theo như lời mở tiệc chiêu đãi, toàn bộ đồ ăn loại đều muốn là thượng hạng thức ăn? Không đợi Vương Tiểu Hổ lên tiếng, Vương Bá Thiên cũng đã dẫn đầu há miệng ra khẩu, mặt mũi tràn đầy hưng phấn kích động. Đây là tự nhiên. Sở Bắc quét mắt Vương Bá Thiên, khẽ gật đầu. Sở lão bản, nếu thật là như vậy, lúc này đây chúng ta có thể là đã chiếm đại tiện nghi à? Cao Minh, Hoàng Sương Viễn nhìn nhau một mắt, đều có thể theo từng người trong mắt nhìn ra vui sướng. Chương 156, tiến về trước Lê Hoa phố Lao Ca, chúng ta lão Vương gia người sẽ không phải chỉ mở tiệc chiêu đãi trang một người à? Quan hệ của chúng ta đó mới là thật sự thiết a. Tại xác nhận ngày mai mở tiệc chiêu đãi, toàn bộ đồ ăn loại đều muốn là thượng hạng thức ăn lúc, Vương Tiểu Hổ không để ý hình tượng nuốt một ngụm nước bọt. Không chỉ là Vương Tiểu Hổ, Vương Nghiên Tịch, Cao Tử Ý, Cao Húc, Hoàng Vũ Anh bốn người nhao nhao đều đáng thương nhìn xem Sở Bắc, trong ánh mắt mang theo khẩn cầu. Dù sao, bọn họ đều là nghiêm khắc trên ý nghĩa ăn hàng. Thượng hạng thức ăn mỹ vị, chỉ cần là cái bình thường người tiểu không cách nào cự tuyệt cái này hấp dẫn. Các ngươi cũng có thể đi. Chống lại Vương Tiểu Hổ mấy người khẩn cầu ánh mắt, Sở Bắc trong nội tâm bản tính toán một cái nói chung nhân số về sau, lên tiếng cấp ra trả lời thuyết phục. Sở đại ca, ngươi thật sự là thật tốt. Tốt lắm lắm người. Lão ca, ta thật sự là yêu người chết mất. Ngươi quả thực tiểu là ta đại ân nhân a, đời này ta đều không cho rằng báo a. Sở đại ca, cảm ơn ngươi mở tiệc chiêu đãi. Trong khoảnh khắc, Vương Nghiên Tịch, Vương Tiểu Hổ, Cao Tử Y các loại một đám kích động thanh âm tại trong nhà hàng phiêu đắng ra. Thương phấn lời nói tiếp tục thật lâu, mới dần dần dẹp loạn nhạt nhòa. Đúng rồi. Sở lão bản, ngày mai ngài cái này mở tiệc chiêu đãi địa điểm tiểu là tại nho nhỏ nhà hàng sao? Vương Bá Thiên tựa hồ nghĩ tới điều gì, con mắt sáng ngời, lên tiếng hỏi thăm. Nghe vậy, Sở Bắc lắc đầu, cái này mở tiệc chiêu đãi địa điểm, chờ tin tức của ta thông chi. Đến lúc đó, ta sẽ thông qua thông đạt nói cho các ngươi biết đấy. Vương phủ chủ, Hoàng phủ chủ, Cao viên ngoại, có nói trong chốc lát rồi nói sau. Ăn cơm trước đồ ăn, đều nhanh muốn nguội lạnh. Vương Bá Thiên vừa muốn nói gì, Mạc Khinh Vũ liền cười lối ra, đem hắn cắt đứt. Dứt lời, Mạc Khinh Vũ ánh mắt khẽ rời, ánh mắt như ngừng lại Sở Bắc trên người, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng, "Sở đại ca, ngươi đi theo ta." Tiếng nói vừa ra, Mạc Khinh Vũ sửa sang lại mép váy, quay người liền hướng về sau bếp đi đến. Băng Đồng Đồng giật giật Sở Bắc góc áo, giả làm cái mặt quỷ về sau, theo sát lên Mạc Khinh Vũ bộ pháp. "Các ngươi chậm ăn, ta đi một chút sẽ trở lại." Sở Bắc mặt lộ vẻ tiểu ý, đang cùng Vương Bá Thiên, Hoàng Sương Viễn bọn người bắt chuyện qua về sau, cũng đi về hướng hậu chủ. "Sở đại ca, ngươi vừa mới đối với Vương phủ chủ bọn hắn nói mở tiệc chiêu đãi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra?" "Cái này, ta như thế nào không biết." Hậu chủ ở bên trong, Mạc Khinh Vũ dựa tại một bàn dài bên cạnh, ngước mắt nhìn xem Sở Bắc. Chống lại Mạc Khinh Vũ chất vấn ánh mắt, Sở Bắc sửa sang lại suy nghĩ, hắng giọng một cái về sau, đem lý nhân vợ chồng gặp phiền toái rõ ràng biểu đạt đi ra. Sau một hồi khá lâu, nguyên lai là như vậy. Nghe xong Sở Bắc kỹ càng miêu tả, Mạc Khinh Vũ như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, "Sở đại ca, mở tiệc chiêu đãi nhiều người như vậy, ngươi nguyên liệu nấu ăn đủ sao?" "Đủ, phi thường đủ." Như vậy một lớn quầy thủy tinh con chồng chất tràn đầy đấy. Sở Bắc còn chưa mở miệng, Băng Đồng Đồng cũng đã vượt lên trước lên tiếng trả lời, trong lời nói hơi trước một ít kích động. "Khinh Vũ, cái này nguyên liệu nấu ăn là đủ đấy. Nhưng ngày mai sẽ phải khổ ngươi rồi, muốn làm nhiều như vậy đạo đồ ăn." Sở Bắc vỗ nhẹ nhẹ Mạc Khinh Vũ bay, thanh âm nhu hòa, trong mắt mang theo thương tiếc. "Đây là lý ca chuyện của bọn hắn, có thể xuất ở trên một phần lực, ta như thế nào lại cảm thấy mệt mỏi này." Mạc Khinh Vũ cười một tiếng, về sau bắt đầu làm thanh lý tủ bát. Nhìn xem đã công việc lù bù lên Mạc Khinh Vũ, Sở Bắc kéo qua góc tường một cái ghế ngồi lên, móc ra thông đạt tấn mở cùng Tạ Vận nói chuyện phiếm giao diện. "Vạn giới hiệu cầm đồ, trong tiệm mới đến thượng hạng thức ăn, ta nghĩ mở tiệc chiêu đãi Tạ lao gia tử, không biết hắn có thể nguyện ý nể mặt." Có lẽ này khắp Tạ Chính Đức đang tại Tạ Vận bên cạnh, Sở Bắc rất nhanh liền nhận được hồi phục. "Nhã Vận thiếu nữ, ra nói, đi." "Sở đại ca, cái này mở tiệc chiêu đãi địa điểm là tại nho nhỏ nhà hàng sao?" "Vạn giới hiệu cầm đồ, chờ ta thông chi." Nhã Vận thiếu nữ, ừ lời mời Tạ Chính Đức về sau, Sở Bắc thu hồi thông đạt đi ra hậu chủ. Một lúc lâu sau, "Sở lão bản, chúng ta liền cáo từ rồi. Kế tiếp, chúng ta sẽ chờ ngươi thông chi đất điểm rồi." Vương Bá Thiên, Cao Minh các loại một đoàn người lao đi khỏe miệng mơ đông, trước sau đứng dậy cùng Sở Bắc Mạc Khinh Vũ cáo từ. "Đi, đi xem có nào nguyên liệu nấu ăn." Tại Vương Bá Thiên bọn người chân trước vừa đi, Mạc Khinh Vũ liền kéo dắt lấy Sở Bắc đi về hướng vạn giới hiệu cầm đồ. Đạp đạp đạp. Ngay tại Sở Bắc Mạc Khinh Vũ vừa xuất nhà hàng, liền trước mặt đụng phải Lý Nhân vợ chồng. "Lý Ca Nguyệt đứng tỉ, các ngươi đây là muốn đi đâu ạ?" Mạc Khinh Vũ buông ra vốn là lôi kéo trước Sở Bắc tay phải, khóe miệng mỉm cười nhìn xem Lý Nhân, Lãnh Nguyệt Ngưng hai người. "Tới tìm ngươi Sở đại ca đấy." Lãnh Nguyệt Ngưng mở miệng liền trêu ghẹo một phen Mạc Khinh Vũ, về sau ánh mắt đã rơi vào Sở Bắc trên người. Sở đại ca, ngươi ngày mai thật sự muốn tại gia gia thọ yến ở trên làm thượng hạng thức ăn sao? Tư cách trong ngõ nhỏ người, Lãnh Nguyệt Ngưng tự nhiên cũng biết thượng hạng thức ăn giá cả. Vô luận là này một đạo đồ ăn loại, cái kia giá cả đối với bọn họ mà nói đều có thể nói là giá trên trời. Cái này đương nhiên thật sự, Sở đại ca khi nào đã lừa gạt ngươi? Sở Bắc nở nụ cười hớn hở. Vừa mới Vương phủ chủ, Hoàng phủ chủ, Cao viên ngoại, ba người bọn họ đi qua rồi, ngày mai bọn hắn sẽ đi sao? Lãnh Nguyệt Ngưng mấp máy môi, nhẹ giọng thăm dò đạo sẽ chờ ta địa điểm thông chi. Sở Bắc lời nói vừa dứt, Lãnh Nguyệt Ngưng đầu lông mày lập tức giãn ra, tràn đầy vẻ vui thích. Sở đại ca, ngươi bây giờ có danh không? Ta mang ngươi đi ta Lãnh gia tổ phòng đi đến một chuyến. Kích động qua đi, Lãnh Nguyệt Ngưng hít sâu một hơi, chậm rãi nói đạo đang có cái này nghĩ cách. Sở Bắc nhẹ gật đầu, tiếp theo nhìn về phía Mạc Khinh Vũ, đem hắn trên trán tóc xanh vuốt đến sau đầu, khẽ cười nói, ta trước với Nguyệt Ngưng đi đến một chuyến, có nào nguyên liệu nấu ăn chính ngươi trước đi xem. Ừ. Mạc Khinh Vũ lên tiếng, cất bước tiếp tục hướng bạn giới hiệu cầm đồ bước đi. Tây Môn Trấn, 6 phố 18 ngõ. 6 con đường ở bên trong, Bỏ Trường Hương phố, Chính Dương phố, Bình Giao phố bên ngoài, còn có Lê Hoa phố, Ngư Sướng phố, Phủ Cầm phố. Lẫn nhau tại tiền tam con đường mà nói, sau 3 người tại phồn hoa trình độ ở trên hơi có kém. Trường Hương phố, từ Tây Nam hướng Đông Bắc kéo dài, cuối cùng cùng Chính Dương phố đan vào. Chính Dương phố, tự mình Tây Bắc hướng Đông Nam kéo dài, cuối cùng cùng Bình Giao phố đan vào. Bình Giao phố, tự mình Đông Bắc hướng Tây Nam kéo dài, nói chung ở trên cùng Trường Hương phố song song. Tổng mà nói, Trường Hương phố, Chính Dương phố, Bình Giao phố vẫn là một đầu tuyến đường đấy. Tại Trường Hương phố cùng Chính Dương phố đan vào chỗ, có trước một cái yên tĩnh cái hẻm nhỏ, tên là Hồng Tường ngõ. Một mạch xuyên qua Hồng Tường ngõ, sẽ gặp đi đến lại một đầu rộng rãi đường đi, cái này là Lê Hoa phố. Lãnh Nguyệt Ngưng tổ phòng, cũng vào chỗ tại cái này Lê Hoa phố trung đoạn. Con đường này ta còn là lần đầu tiên đến đây này. Hành tẩu tại Lê Hoa phố ở trên, Sở Bắc ánh mắt tò mò không ngừng đánh giá bốn phía cửa hàng bán hàng rong. Lãnh tỷ tỷ, cái này còn muốn đi thật xa à? Băng Đồng Đồng Vũ Hoán lắc lắc chân nhỏ, nàng đã hối hận cùng đã tới. Nhanh, vượt qua phía trước cái kia ngoặt đi ra chỗ ở rồi. Lãnh Nguyệt Ngưng quét mắt Băng Đồng Đồng, hai đầu lông mày mang theo điểm một chút tiêu ý. Chương 157, dùn bỏ tổ tông. Lê Hoa phố ở trên, Sở Bắc, Băng Đồng Đồng, Lý Nhân ba người theo sát tại Lãnh Nguyệt Ngưng sau lưng không vội không chậm hành tẩu trước. Ngay tại sắp đi đến góc chỗ lúc, một người trung niên nam tử lặng lẽ theo đi lên. Theo một đoạn đường trình về sau, người này trung niên nam tử trực tiếp bước nhanh đi tiến lên đây, vây quanh Lãnh Nguyệt Ngưng vòng vo hai vòng. Sau một khắc, Duy gặp thứ nhất mặt hưng phấn, hét lớn, Lãnh gia chi thứ người hồi đến rồi. Theo trung niên nam tử tiếng hô, trên đường phố người đi đường lập tức giống như thủy triều hướng về Sở Bắc, Lãnh Nguyệt Ngưng bốn người vào tới. Sở Bắc mày nhăn lại, nghiêng đầu nhìn về phía Lãnh Nguyệt Ngưng, trong ánh mắt mang theo hiếu kỳ, Nguyệt Ngưng muội tử, không nghĩ tới ngươi tại đây Lê Hoa phố còn rất có danh tiếng nha. Hắn tuy nhiên cũng biết một ít có quan hệ Lãnh Nguyệt Ngưng sự tình, nhưng cũng không ngờ tới đối phương cư nhiên như thế có nổi tiếng. Nguyệt Ngưng, đây là chuyện gì xảy ra? Lý Nhân quét mắt bốn phía dần dần bọn tới người đi đường, ánh mắt khó hiểu cũng đã rơi vào Lãnh Nguyệt Ngưng trên người. Ta cũng không rõ ràng lắm đây là chuyện gì xảy ra a. Lãnh Nguyệt Ngưng đôi mi thanh tú nhăn lên, giang tay ra. Theo thời gian trôi qua, bốn phía tụ lại mà đến người ngày càng nhiều. Rất nhanh, Sở Bắc Lãnh Nguyệt Ngưng bốn người bốn phía liền đầy ắp người. Những người này, có lao nhân, có trung niên nam tử, càng nhiều nữa thì là phụ nữ và trẻ em. Đột nhiên, khoảng cách Lãnh Nguyệt Ngưng gần đây một gã phụ nữ đi ra, đứng ở Lãnh Nguyệt Ngưng đối diện. Người nhà đầu kia như thế nào còn có mặt mũi trở về? Dùn bỏ tổ tông người, chúng ta Lê Hoa phố không chào đón. Phụ nữ trong miệng lời nói vừa dứt, bốn phía một ít bác gái vũ lớn cũng bắt đầu đối với Lãnh Nguyệt Ngưng chỉ trỏ, gia nhập vào lấy phạt chúng ta nhớ được khi còn bé ngươi, còn làm cho người ta yêu thích đấy, có ai nghĩ được đến ngươi trưởng thành lại sẽ trở thành là vong tổ người. Nghe nói ngươi đến Trường Hương phố bên kia trong một ngõ hẻm rồi, ngươi cái kia phu quân vẫn là khai mở y quán đấy. Có thể mặc dù gả ra ngoài rồi, cũng không thể quên ngươi tổ tông a. Ngươi để ý như vậy mắt, nhưng là sẽ gặp xét đánh đấy. Nhanh biến mất tại tầm mắt của chúng ta Lý, lại xuất hiện muốn tới chúng ta Lê Hoa phố. Chúng ta con đường này ở trên người, đều không chào đón ngươi. Nghe bốn phía chúng trong dân cư thổ lộ suất càng ngày càng khó nghe lời nói, Lý Nhân đem Lãnh Nguyệt Ngưng kéo túm đến sau lưng, tiếp theo nắm đấm siết chặt, tiến về phía trước một bước phóng ra. Các ngươi những cái này bà tám đến cùng đang nói cái gì? Nguyệt Ngưng nàng đến cùng làm sai cái gì? Các ngươi một cái như vậy lên án công khai nàng. Nhìn qua sắc mặt từng hồng, trong mắt tràn ngập tức giận Lý Nhân, vốn là liễu dĩu lão nhân nhóm đàn bà con gái bắt đầu lui về phía sau, bảo trì cảnh giác. Như thế nào? Một đại lão gia môn hướng về phía những nữ nhân này phát cái gì hỏa? Chỉ cho Lãnh Nguyệt Ngưng dùn bỏ tổ tông của nàng không được chúng ta lên án công khai hai câu rồi hả? Một gã ước chừng 20-21 tuổi thanh niên từ trong đám người đi ra, duy gặp hắn quần áo hoa lệ, mang trên mặt một ít ngạo khí. Ở sau lưng hắn, theo sát lấy hai gã thân mặc hắc y thị vệ. Bốn phía người nhìn thấy người này thanh niên nam tử, bí mật không khỏi top 5 top 3 bắt đầu nghị luận lên. Ồ, cái này người không phải Chu gia đại thiếu gia sao? Nhưng hắn là Lê Hoa phố nổi danh thích bên bực kẻ yếu a. Các ngươi có từng biết rõ, cái này Chu đạo gần đây một mực tại số tiền lớn cầu linh đan rượu dược a, tựa hồ muốn trở thành một gã tu võ giả. Khó trách gần đây ta thường xuyên chứng kiến hắn đang luyện võ, nguyên lai là tại tăng cường thể chẳng a. Xem ra, cái này có trò hay để nhìn. Nếu là mấy người kia không ly khai chúng ta Lê Hoa phố, cái này Chu đạo cần phải dùng vũ lực bức bách bọn hắn rồi. Lẫn nhau tại bốn phía xem cuộc vui cả đám, này khắc Lý Nhân sắc mặt âm trầm, cánh môi run lên một cái. Run bỏ bà mẹ ngươi a. Nhìn xem thanh niên nam tử đáng ghê tởm sắc mặt, Lý Nhân Bật thốt lên trách mắng về sau, trực tiếp một quyền đánh ra, chuẩn xác vô cùng kích đánh vào thanh niên nam tử trên khuôn mặt. Trong khoảnh khắc, Chu Đạo thê thảm tiếng kêu rên vang lên. "Tiểu tử ngươi đặc biệt dám động thủ đả ta." Chu Đạo thống khổ một tay bụm lấy khuôn mặt, sắc mặt trở nên tái nhợt, lần nữa nhìn về phía Lý Nhân trong ánh mắt tràn ngập hung ác lệ ác độc. Cùng lúc đó, vây xem cả đám phục hồi tinh thần lại về sau, trên mặt nhao nhao toát ra chờ mong thần sắc. Cái này người như thế che chở Lãnh Nguyệt Ngưng, xác định vững chắc chính là hắn cái kia khai mở y quán phu con rồi. Cái này thật sự có trò hay để nhìn. Hắn rõ ràng dám động thủ đả Chu Đạo, thật sự là ăn rồi gan hùm mật gấu rồi. Thật sự là không biết cái này người sẽ bị đánh thành cái dạng gì, chẳng biết tại sao ta đã có chút nho nhỏ mong đợi. Hắn bị đánh cũng là đáng đợi. Lãnh Nguyệt Ngưng có thuộc vứt bỏ tổ tông của nàng, tất nhiên với hắn thoát không khỏi liên quan. Lớn lên cũng tính là tư văn, nhưng lại cái thực chất bại hoại. Tại một ít phụ nữ trung niên đối với Lý Nhân chỉ trỏ sắp, Sở Bắc đã thẳng tắp giơ ngón tay cái lên. Hắn không ngờ tới, Lý Nhân rõ ràng cũng sẽ có như thế dương cương một mặt. "Lý huynh, vậy mới tốt chứ?" Sở Bắc vỗ nhẹ nhẹ bàn tay, nhảy tới một bước, cùng Lý Nhân song song nhi lập. "Sở huynh, kế tiếp còn phải dựa vào ngươi này." Lý Nhân ôm Lãnh Nguyệt Ngưng lui về phía sau một bước, có chút hạ xuống Sở Bắc sau lưng. Vừa mới một bên kia, hắn gần như dùng sức toàn lực, trước mắt cái này Chu Đạo tất nhiên đúng áp dụng điên cuồng trả thù. Tốt tại, bên cạnh của hắn có một vũ lực giá trị bạo bể ngoài Sở Bắc. "Mà nó, hai người các ngươi còn thất thần làm gì vậy? Lên cho ta a." Hung hăng đất đánh, ít nhất đứt rồi một cái chân của hắn. Chu Đạo quay đầu hướng phía sau lưng hai gã hộ vệ gầm lên một tiếng, tiếp theo phẫn nộ thò ra tay, chỉ vào Sở Bắc sau lưng Lý Nhân. Nhưng mà, trong miệng lời nói vừa mới rơi xuống, lại có một gã thanh niên từ trong đám người đi ra, duy gặp hắn đang mặc áo đỏ, tướng mạo thanh tú, mang theo một cô dáng vẻ thư sinh. "Chu Đạo, tên này ngươi hãy để cho ta đi. Chắc hẳn ngươi nên biết, ta so ngươi càng muốn đau nhức đánh hắn." Bốn phía phụ nữ nhận ra cái này áo đỏ thanh niên về sau, lần nữa nhịn không được nghị luận lên. "Ngươi nhìn, đây không phải Tiền gia đại công tử mà, không phải nói hắn một mực đứng ở Bình Châu thành sao? Này làm sao xuất hiện ở chỗ này rồi? Đây không phải trọng điểm là cái này Tiền Đức chủ khi còn bé có thể là phi thường ưa thích Lãnh Nguyệt Ngưng này. Đáng tiếc a, cái này Lãnh Nguyệt Ngưng đối với hắn không có một ít cảm tình. Nguyên lai là như vậy, khó trách Tiền Đức chủ như thế thống hận cái này người. Đổi lại là ta, có cơ hội tốt như vậy cũng muốn hung hăng đánh cho hắn một trận. Tiền Đức chủ, mọi thứ đều chú ý cái thứ tự đến trước và sau. Tên này ta cũng không thể tặng cho ngươi, ngươi chứng kiến ta sưng đỏ mà sao? Đều là hắn vừa mới tạo thành đấy. Chờ ta đem hắn đánh cái nửa chết rồi, ngươi lại ra tay." Dứt lời, Chu Đạo không hề để ý tới Tiền Đức trụ, ánh mắt ngưng tụ, hướng phía sau lưng hai gã hộ vệ làm ra một cái rõ ràng ép xuống thủ thế. Sau một khắc, đạt được chỉ thị hai gã hộ vệ lẫn nhau tương vọng một mắt, tiếp theo đồng thời bước chân một bước, huy động lên nắm đấm, thẳng tắp hướng phía Lý Nhân hai má hoanh cứ. Nhìn qua trong tầm mắt càng ngày càng gần hai cái nắm đấm, Lý Nhân mặt lộ vẻ tiêu ý, trên nét mặt không gặp một ít sợ hãi, duy chỉ có cái kia thân thể rất nhanh hướng phía Sở Bắc sau lưng xê dịch. Chương 158, độ nổi tiếng ra tăng mạnh, vành. Tại mọi người chú mục hạ, hai gã hộ vệ nắm đấm trước sau kích đánh ra trầm thấp tiếng va chạm. Nhưng mà dự kiến ở trong tình cảnh cũng không có xuất hiện. Lý Nhân khỏe miệng như trước treo tiêu ý, trên hai gò má càng là không có chút nào vết thương. "Sở huynh, tiêu diệt bọn hắn." Lý Nhân một tay ôm lấy Lãnh Nguyệt Ngưng, một tay chọc chọc Sở Bắc phía sau lưng. Này khắc, hai gã hộ vệ chính không ngừng giãy giụa, ý đồ đem nắm đấm của mình theo Sở Bắc bàn tay lớn chúng kéo túm mà ra. Không biết làm sao, tùy ý bọn hắn mọi cách dùng lực tiểu là giãy giụa không xuất. "Hai cái phế vật, các ngươi không cũng còn dành trước một tay đó sao? Cho ta đánh a." Một bên Chu Đạo tức giận mắng lên tiếng. Hai cái hộ vệ nghe được Chu Đạo lời nói, trong mắt tránh qua một ít khó khéo, về sau lẫn nhau tương vọng một mắt, ánh mắt làm ra trao đổi. Rõ ràng còn nghĩ đến độc thủ. Một tiếng cười lạnh rơi xuống, Sở Bắc hai tay đồng thời dùng sức, mạnh mà khấu trừ tại hai gã hộ vệ chỗ cổ tay. Giang giác, giang giác. Nương theo trước thanh thúy cốt cách đứt gãy thanh âm, hai gã hộ vệ lập tức vẻ mặt nhăn nhó, kêu dên lên. "Tay của ta, tay của ta." Sở Bắc buông tay về sau, hai gã hộ vệ liên tiếp lui về phía sau, đồng thời co quắp ngã xuống đất ôm cánh tay kêu dên lên. "Khí hả, cái này cùng Lãnh Nguyệt Ngưng đồng hành người xem ra thật là lợi hại." "Đúng vậy a." Rõ ràng có thể đồng thời chế trụ Chu Đạo hai cái tùy tùng, còn đem tay của bọn hắn xương cho nhào nặng đứt rồi, cái này được có bao nhiêu lực đạo a? Khó trách Lãnh Nguyệt Ngưng phu quân tại đắc tội Chu Đạo về sau, không có một ít sợ hãi bộ dạng, nguyên lai là bởi vì bên cạnh có chức như vậy một cường ngạnh chỗ dựa a. Nói trở lại, cái này người đến tột cùng là ai ạ? Có không có khả năng là một gã tu võ giả ạ? Mọi người vây xem nhau nhau đem ánh mắt như ngừng lại Sở Bắc trên người, bắt đầu chỉ trỏ bắt đầu đến. Sở Bắc không để ý đến chung quanh tiếng nghị luận, mở ra bước chân hướng Chu Đạo đi đến. "Ngươi, ngươi đừng tới đây." "Ta thế nhưng mà Chu gia đại thiếu gia gia, ngươi nếu là dám đụng đến ta." Chu Đạo quét mắt trên mặt đất đều rền không thôi hai gã hộ vệ, về sau nhìn qua từng bước tới gần Sở Bắc, bắt đầu vô ý thức lui về phía sau, trong miệng ấp úng. Có thể còn không đợi đến hắn uy hiếp ngữ toàn bộ rơi xuống, trước mặt liền thổi tới một hồi kinh phong. Sau một khắc, một đạo bóng đen tại hắn trong tầm mắt không ngừng biến lớn. "Bành!" Nương theo trước trầm thấp tiếng oanh minh, Chu Đạo đồng tử lập tức mở lớn, miệng trong miệng đại lượng máu tươi phụt lên mà ra. Hắn thân hình càng là như đạn pháo bắn ngược mà ra, trùng trùng điệp điệp vành đập vào trên mặt đất. Về phía trên mặt đất dơ lên cho bụi, bốn phía mọi người vây xem bắt đầu không ngừng lui về phía sau, một cái lần nữa nhìn về phía Sở Bắc lúc mặt mũi tràn đầy cảnh giác. "Như thế nào? Hiện tại ngươi muốn chạy rồi hả? Ta vừa mới thế nhưng mà nghe nói, tiểu tử ngươi đã từng bày rối qua Nguyệt Ngưng à?" Tại Sở Bắc chấn nhiếp ở mọi người về sau, Lý Nhân sửa sang lại quần áo, chậm rãi đi về hướng Tiền Đức Trụ. Cái kia không kêu phải dối, là ngươi cướp đi Nguyệt Ngưng. Tiền Đức Trụ quét mắt lánh Nguyệt Ngưng, thu hồi tham lam ánh mắt về sau, ánh mắt cùng Lý Nhân tương đối. Hét to, ngươi cãi lại cứng rắn. Lý Nhân lên án mạnh mẽ một tiếng, thân thể vọt tới trước, một quyền trực tiếp đảo tại Tiền Đức Trụ trên khuôn mặt. Ngươi đặc biệt muốn chết. Ngươi rõ ràng dám. Tiền Đức Trụ vẻ mặt nhăn nhó, nắm đấm vừa mới giơ lên liền nghe được cách đó không xa truyền đến một đạo hơi uy hiếp tiếng ho khan. Theo tiếng nhìn lại, này khác Sở Bắc cái kia ánh mắt lạnh như băng chính một mực khóa chặt tại quyền đầu của hắn ở trên. Cũng đang bởi vì như thế, hắn không thể không cắn răng, đã ngừng lại trong miệng lời nói, siết chặt nắm đấm cũng bắt đầu để xuống. Còn rất có thể chịu, ngươi ngược lại là động thủ a. Lý Nhân hướng phía Sở Bắc phương hướng ném đi một cái cảm kích ánh mắt về sau, lại là một quyền đánh vào Tiền Đức Trụ trên khuôn mặt. Lẫn nhau tại ở trên một quyền này tốc độ nhanh hơn lực đạo càng lớn, trực tiếp đem Tiền Đức Trụ máu mũi đánh ra. À, Tiền Đức Trụ chịu đựng kịch liệt đau nhức, ánh mắt xéo qua quét mắt một bên Sở Bắc về sau, thống khổ gào thét. Hắn tại nhẫn, cũng nhất định phải nhẫn. Không nghĩ tới Lãnh Nguyệt Ngưng phu quân nhìn đi lên rất nhu nhược đấy, cái này động thủ vẫn còn rất ác độc đấy. Không thấy được là có người chỗ dựa sao? Nếu không là người nọ tại, hắn sớm đã bị Tiền Đức Trụ cho đánh chết. Ai, Nguyệt Ngưng trước kia rất tốt một nha đầu, hiện tại như thế nào luân lạc tới loại tình trạng này rồi hả? Các ngươi nói, nơi này mặt có thể hay không có cái gì hiểu lầm? Hiểu lầm? Đây chính là hắn các thúc bá chính miệng theo như lời, sao lại giả? Tại bây xem mọi người liễu diễu trong tiếng, Lý Nhân lại hung hăng đánh Tiền Đức Trụ ba quyền. Các ngươi cái khác nghị luận nữa rồi, đều cho ta tản ra. Đau nhức đánh xong Tiền Đức Trụ về sau, Lý Nhân mắt lộ ra vẻ hung ác, trừng mắt liếc bốn phía bà tám. Hung cái gì hung, chẳng phải là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng mà. Đúng đấy, nếu không phải người nọ ở một bên nhìn xem, ta cũng dám đối với ngươi động thủ. Bốn phía phụ nữ trong miệng lời nói mặc dù tại cậy mạnh, nhưng thân thể của các nàng nhưng vẫn là không ngừng lui về phía sau, là Lý Nhân nhượng suất con đường. Sở đại ca, chúng ta đi thôi. Lãnh Nguyệt ngưng mắt máy môi, không biết suy nghĩ cái gì. Ừ. Sở Bắc khẽ lên tiếng, lôi kéo Băng Đồng Đồng theo sát tại Lãnh Nguyệt ngưng sau lưng tiếp tục đi về phía trước. Tại Sở Bắc bốn người vừa đi ra đi không bao xa, vốn là người vây xem bảy chúng một đạo thân ảnh chui ra. Đây là người 16-17 tuổi thiếu niên, khuôn mặt trắng nõn, quần áo hoa lệ. Hiệu Cầm Đồ Ca, hắn làm sao tới chúng ta Lê Hoa phố rồi hả? Chư vị tỷ tỷ, vừa mới đến tuột cùng xảy ra chuyện gì? Thiếu niên chỉ vào Sở Bắc bóng lưng rời đi, nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh một nữ tử, trong ánh mắt tràn đầy nóng bỏng chờ mong. Ngươi không phải Hà gia tiểu thiếu gia sao? Chẳng lẽ lại ngươi nhận thức vừa mới người nọ sao? Ngươi nọ là với Lãnh Nguyệt Ngưng một đạo đấy, vừa mới với Chu đạo, Tiền Đức Trụ bọn hắn đã xảy ra điểm mâu thuẫn. Nói trở lại, cái này mâu thuẫn đầu nguồn đều là cái kia Lãnh Nguyệt Ngưng. Nghe vang lên bên tai dâu ria lộn xộn lời nói, thiếu niên móc móc lỗ tai, không kiên nhẫn mà nói, các vị tỷ tỷ, có thể hay không cho ta nói chủ đề chính đi? Vừa mới Hiệu Cầm Đồ Ca ở đây, đến tột cùng đã xảy ra mấy thứ gì đó? Lời này nói đến tiểu dài rồi, bởi vì cái này Lãnh Nguyệt Ngưng a, nàng. Sau đó a, nàng phu quân tiểu đánh Chu đạo một quyền. Lại sau đó a, người nọ tiểu cho Lãnh Nguyệt Ngưng cùng với nàng phu quân chỗ dựa rồi. Thiếu niên nghe một nữ tử kỹ càng miêu tả, càng nghe thần sắc càng phát ra kích động. Sau một hồi khá lâu, Hà thiếu gia, ngươi bây giờ nghe xong được phải hay là không cũng nên cho chúng ta nói một chút rồi, người nọ đến tột cùng là ai hả? Tiểu đúng a, chúng ta đối với hắn cũng rất tò mò đâu rồi, nhẹ nhõm liền nhào nặn đứt rồi Chu đạo hai gã hộ vệ thủ đoạn, hắn hẳn là một gã tu võ giả a. Ngươi là với hắn tại sao biết đó a? Nhìn dáng vẻ của ngươi, đối với hắn có chút sùng bái a. Thiếu niên đang nghe hết nữ tử miêu tả về sau, vừa định bước chân thêm mau đuổi theo ở trên Sở Bắc liền bị một đám phụ nữ cho vây lại. Ai, mà thôi, còn là lúc sau có rảnh, ta tự mình đi An Nghi ngọ bái phòng Hiệu Cầm Đồ Ca. Thiếu niên thở dài một tiếng, bắt đầu từ từ nói về Sở Bắc tương quan sự tích. Cùng lúc đó, tại Sở Bắc chưa phát giác dưới tình huống, hắn trong thức hải cái kia khối mặt bản góc trên bên phải mới thêm tiểu địa đồ bên trong con số chính phát sinh biến hóa vi diệu. Ở trên một giây, Tây Nguyên chấn độ nổi tiếng 37 này khác. Tây Nguyên chấn độ nổi tiếng 38. Chương 159, Lãnh gia lão phòng Tây Nguyên chấn, Lê Hoa phố trung hậu đoạn. Sở đại ca, đây chính là ta Lãnh gia tổ phòng rồi. Lãnh Nguyệt Ngưng dựa tại Lý Nhân trong ngực, do xét vươn ngón tay chỉ con đường bắc bên cạnh một cái sân. Vẫn còn lớn đó a. Sở Bắc quét mắt một mắt nước sơn màu đỏ tường vây về sau, mở rộng bước chân tiếp tục đi về phía trước, rất nhanh liền đi tới trước cửa chính. Cửa chính hai bên phân biệt bày đặt một tòa có chút khí thế sư tử đá phía sau phân biệt đứng vững hai gã quần áo sạch sẽ hộ vệ. Phóng nhãn nhìn lại, là dễ thấy nhất chính là cái kia đọng ở chính giữa cửa biển trên có khắc có Lãnh thị tổ phòng bốn chữ to. Tại cửa biển phía dưới, rủ xuống trước một cái hình vuông màu đỏ bảng chữ mẫu một cái to lớn thọ chữ ăn mừng đến cực điểm. Nguyệt Ngưng, Lãnh lão gia tử thì ở lại đây. Đánh giá một phen về sau, Sở Bắc nhìn về phía Lãnh Nguyệt Ngưng chỉ cửa chính nội. Ừ. Lãnh Nguyệt Ngưng khẽ gật đầu, tiếp theo lôi kéo Lý Nhân bàn tay lớn nhìn về phía Sở Bắc, "Sở đại ca, chúng ta vào đi thôi, trước đi xem ra ra." Nói xong, Lãnh Nguyệt Ngưng dẫn đầu hướng cửa chính đi đến, bước chân không ngừng nhanh hơn. Hiển nhiên, nàng thập phần bức thiết muốn biết, vì sao mấy ngày không đến, nàng đã thành chúng trong dân cư phản tổ chi nhân. Đứng lại. Thọ yến định vào ngày mai, hôm nay người ngoài không được đi vào. Ngay tại Lãnh Nguyệt Ngưng vừa đi lên đài giai, một gã áo trắng hộ vệ theo sư tử đá phía sau đi ra, hắn đang ở Lãnh Nguyệt Ngưng trước người, đem hắn ngăn lại. Ngươi mắt mù sao? Nàng là người ngoài sao? Không đợi Lãnh Nguyệt Ngưng mở miệng, Lý Nhân đã tiến lên một bước, lạnh lùng nhìn gần trước áo trắng hộ vệ. Như thế nào? Chẳng lẽ lại nàng vẫn là Lãnh gia người? Áo trắng hộ vệ liếc mắt Lãnh Nguyệt Ngưng, hai đầu lông mày lơ đãng lộ ra khinh thường. Hiển nhiên, hắn nhận ra Lãnh Nguyệt Ngưng, nhưng lại không tán thành sự hiện hữu của nàng. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Khi nào ta ngay cả mình tổ phòng cũng không thể tiến vào? Lãnh Nguyệt Ngưng khó thở, hít sâu một hơi, vốn là trắng non hai gò má đã đỏ lên. Hừ, theo ngươi không chịu bỏ vốn tu kiến phần mộ tổ tiên một khắc này lên, chúng ta cũng đã không nhận thức ngươi rồi. Sư tử đá phía sau lại đi ra một gã hộ vệ, vẻ mặt mỉa mai nhìn xem Lãnh Nguyệt Ngưng. Tu kiến phần mộ tổ tiên. Lý Nhân trong miệng nhỉ non một tiếng, về sau mặt lộ vẻ khó hiểu nhìn xem Lãnh Nguyệt Ngưng. Nguyệt Ngưng, cái này là chuyện khi nào? Vì sao không có nghe ngươi nói qua? Ta không biết, xem ra chỉ có thấy ra ra mới có thể biết được hết thảy. Lãnh Nguyệt Ngưng nhìn về phía Lý Nhân lắc đầu, về sau siết chặt nắm đấm, xin giúp đỡ, ánh mắt đã rơi vào Sở Bác trên người. Ta biết rõ như thế nào làm. Sở Bác khẽ môi nhếch lên tiểu ý, tại Lý thị vợ chồng lui về phía sau đồng thời về phía trước lớn bước một bước. Tiểu tử ngươi làm muốn động thủ sao? Động thủ trước tốt nhất nghĩ rõ ràng hậu quả. Chống lại Sở Bác ánh mắt lạnh lùng, sư tử đá phía sau hai gã hộ vệ cũng đi tiến lên đây. Không suốt một lát, bốn gã hộ vệ đồng thời hành đang ở Sở Bác trước người. Ơ, cái này hôm nay thổi cái gì rõ ạ? Rõ ràng đem ta Đường tỷ thổi tới. Ngay tại Sở Bác chuẩn bị động thủ sắp, một đạo trêu tức nam tử thanh âm từ cửa chính nội phiêu đang ra. Ngay sau đó, một gã mặc trường bào màu xám thanh niên nam tử xuất hiện ở Sở Bác trong tầm mắt. Xuyên thiếu gia. Bốn gã hộ vệ tại nhìn thấy áo bào xám thanh niên đồng thời gặp con kêu lên tiếng, thần sắc cung kính, trong mắt mang theo định loạn. Lãnh Xuyên, là ngươi hạ lệnh lại để cho bọn hắn ngăn lại ta sao? Nhìn thấy người tới, Lãnh Nguyệt Ngưng giận dữ mắng mỏ một tiếng. Đường tỷ, nơi này chính là ngươi ra a. Đường đệ ta như thế nào hạ đạt loại này mệnh lệnh? Trêu tức thanh âm rơi xuống, Lãnh Xuyên ánh mắt khẽ rời, đã rơi vào bên cạnh bốn gã hộ vệ trên người, sắc mặt ra vẻ âm trầm, các ngươi một cái con mắt dài đi đâu rồi? Nguyệt Ngưng tỷ đều nhận thức không ra sao? Rõ ràng dám đem nàng ngăn đón ở ngoài cửa, thật đúng là thật to gan. Xuyên thiếu gia, là chúng ta mắt vụ bể, không thể trước tiên đem Lãnh Nguyệt Ngưng tiểu thư cho nhận ra. Bốn gã hộ vệ rất phối hợp hướng Lãnh Nguyệt Ngưng đạo bắt đầu hỗn tạp đến. Mở ra. Lãnh Nguyệt Ngưng hừ lạnh một tiếng, đẩy ra một gã áo trắng hộ vệ, tiếp theo hướng về trong môn đi đến. Đường tỷ, cái kia lão già hoảng hẹm hiện tại chính tự giam mình ở trong phòng, ai cũng không chịu gặp này. Lãnh Nguyệt Ngưng chân trước vừa bước vào trong môn, Lãnh Xuyên mỉa mai lời nói liền từ phía sau bay tới trong thai của nàng. Lãnh Xuyên, chú ý lời nói của ngươi. Luận bối phận, nhưng hắn là ngươi đại gia gia. Lãnh Nguyệt Ngưng hung hăng trợn mắt nhìn một mắt Lãnh Xuyên về sau, bước chân nhanh hơn, hướng phía tây nam phương hướng bước đi. Sở huynh, chúng ta cũng đuổi kịp a. Lý Nhân sửa sang lại quần áo, đi qua Lãnh Xuyên bên cạnh lúc, cố ý trùng trùng điệp điệp đụng phải một chút. Vừa đi vào trong sân, Sở Bác liền nói chung quét mắt một phen. Ba năm giao nhau trên đường, cắm đầy màu đỏ cờ xí, mỗi cái cờ xí ở trên đều có được một cái to lớn thọ chữ. Này khác, chủ trên đường chính lui tới hành tẩu đội vàng lục nha hoàn cùng thị vệ. Nhìn bộ dáng của bọn hắn, hiển nhiên đều tại vì ngày mai thọ yến làm chuẩn bị. Nửa khắc đồng hồ sau, Sở đại ca, ra ra hắn sẽ ngủ ở phía trước rồi. Dọc theo một cái lối nhỏ một mạch đi về phía trước, Lãnh Nguyệt Ngưng lĩnh trước Sở Bác ba người tới tây nam trong góc. Lẫn nhau tại trong nội viện địa phương khác đỉnh đài lầu các mà nói, trong góc song song nhi lập mấy cái căn phòng lộ ra đơn sơ đến cực điểm. Nếu không là Lãnh Nguyệt Ngưng đã lên tiếng cho hay cái này mấy gian căn phòng là gia gia của hắn cùng với trực hệ chú bác chỗ ở, hắn còn tưởng rằng nơi này là làm gia cầm nuôi dưỡng đây này. Đông, đông. Tại Sở Bác ba người chú mục hạ, Lãnh Nguyệt Ngưng đi đến một gian căn phòng trước, gõ bắt đầu cửa. Nhìn thấy trong phòng không có bất kỳ đáp lại, Lãnh Nguyệt Ngưng háng giọng một cái, "Gia gia, ta là Nguyệt Ngưng." Quả nhiên, Lãnh Nguyệt Ngưng vừa dứt lời, trong môn liền truyền đến trầm thấp chậm chạp tiếng bước chân. Răng rắc, cửa mở. Đây là một cái khuôn mặt khô héo, dáng người thấp trên khuôn mặt nhỏ nhắn che kín nếp nhăn láo giả, đúng là Lãnh Nguyệt Ngưng gia gia, Lãnh Bác. "Gia gia, chúng ta dẫn người tới thăm ngươi rồi." Lý Nhân tiến lên một bước, dắt dịu lấy láo giả, đồng thời chỉ Sở Bác cùng với Băng Đồng Đồng bắt đầu giới thiệu bắt đầu đến. "Nguyên lai ngươi tiểu là tiểu Bác ca, ta nghe Nguyệt Ngưng nói qua." "Mau mau, bên trong ngồi." Lãnh Bác luốt luốt ống tay áo, lộ ra cái kia da bọc xương cánh tay, nhìn đi lên rất là nhiệt tình. "Đa tạ lão gia tử." Sở Bác hướng phía Lãnh Bác nói một tiếng cảm ơn về sau, lôi kéo Băng Đồng Đồng đi vào căn phòng. Trong phòng bài trí rất là đơn sơ, ngoại trừ một cái giường gỗ bên ngoài liền chỉ còn lại có một cái ngăn nắp bàn gỗ cùng với bốn đầu ghế dài. "Lý huynh, các ngươi vì sao không?" Sở Bác đánh giá một phen trong phòng hoàn cảnh, lông mày dần dần nhăn lại, khó hiểu nhìn về phía Lý Nhân. Nhưng mà, không đợi hắn đem nói cho hết lời, Lý Nhân tựa hồ liền đoán được ý của hắn, cười khổ lắc đầu, "Sở huynh, ta cùng Nguyệt Ngưng cũng muốn tiếp lão gia tử đi ăn nghi ngọ ở a. Có thể hắn là cái người bảo thủ a, không nên ở lại đầy tổ phòng lý. Mặc dù như vậy, cái này trong sân rộng lầu các nhiều như vậy, như thế nào lại để cho lão gia tử ở chỗ này?" Sở Bác mặt lộ vẻ hoang mang. Đây là gia gia cố ý muốn ở chỗ này đấy, bởi vì những thứ khác lầu các đều là nhị gia gia sửa chữa lại đấy. Nghe được Lãnh Nguyệt Ngưng lời nói, Sở Bác như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, trong nội tâm đã có chỗ hiểu ra. Chương 160, không có hứng thú là Nguyệt Ngưng với Lý Nhân tới rồi sao? Ngay tại Sở Bác vừa dứt tòa tại trên ghế dài, cửa phòng bên ngoài liền truyền đến một gã nam tử thanh âm. Rất nhanh, một gã tuổi chừng 50 tuổi áo vải nam tử đi vào trong phòng. Lãnh Bác sinh ra 5 cái con cái này áo vải nam tử xếp hạng lão đại, cũng hữu là Lãnh Nguyệt Ngưng đại bá, Lãnh đại đồng. "Đại bá, ngài mau mời ngồi." Lãnh Nguyệt Ngưng rất nhanh kéo qua một đầu dài ghế dựa đặt ở áo vải nam tử sau lưng, cũng vì hắn rót một chén trà nước. "Gia gia, cái này tu kiến phần mộ tổ tiên một chuyện đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lãnh Nguyệt Ngưng đem trà nước đưa tới Lãnh Đại Đồng trước người về sau, bước chân hoạt động ngồi ở Lãnh Bắc bên cạnh, mặt lộ vẻ khó hiểu chi sắc. Nguyệt Ngưng, ngươi như thế nào sẽ hỏi bắt đầu cái này đến rồi? Nói cho đại bá, ngươi đến trên đường phải hay là không đã nghe được cái gì? Lãnh Bắc chưa mở miệng, Lãnh Đại Đồng liền không thể chờ đợi được hỏi ra âm thanh đến. Nghe vậy, Lãnh Nguyệt Ngưng mấp máy môi, do dự một lát sau, vẫn là đem đến trên đường tao ngộ hết thảy kỹ càng nói đi ra. Sau một hồi khá lâu, mẹ kiếp, đám này đồ hôn trướng quả nhiên không an hảo tâm, rõ ràng dám như thế bịa đặt. Nghe xong Lãnh Nguyệt Ngưng miêu tả, Lãnh Đại Đồng tức giận mắng một tiếng, đưa tay liền trùng trùng điệp điệp vỗ vào trên mặt bàn. Lại nhìn Lãnh Bắc, vốn khô gầy khuôn mặt này khắc vô cùng dữ tợn, trong miệng càng là thở hổn hển, hiển nhiên là bị tức đến rồi. Đại bá, cuối cùng là chuyện gì xảy ra ạ? Ngươi ngược lại là nói cho ta nghe một chút đi a. Lãnh Nguyệt Ngưng đi đến Lãnh Đại Đồng bên cạnh, trong ánh mắt mang theo một ít bức thiết. Sở Bắc, Lý Nhân cùng với Băng Đồng Đồng ba ánh mắt của người cũng tập trung tại Lãnh Đại Đồng trên người, cùng đợi hắn kế tiếp lời nói. Hôm trước ngươi nhị gia ra đến đây, cùng chúng ta thương lượng đem lão tổ tông phần mộ một lần nữa dựng một chút. Đối với đề nghị này, chúng ta tự nhiên gật đầu đồng ý. Nói đến đây, Lãnh Đại Đồng dừng một chút, thanh âm trầm thấp, nhưng mà ai biết, cái này phần mộ tổ tiên tu kiến cũng không giống là biểu hiện ra đơn giản như vậy, bọn hắn mời tới phủ văn sư, tại phần mộ tổ tiên bốn phía khắc họa một cái trận hoa văn. Nghe bọn hắn nói, cái này trận hoa văn có thể vì phần mộ hấp thu thiên địa tinh hoa. Tổng cộng bỏ ra bao nhiêu tiền? Sở Bắc ánh mắt ngưng tụ, trong nội tâm đã có nói chung suy đoán. 10 miếng linh tệ. Lãnh Đại Đồng hít sâu một hơi, nhìn về phía Lãnh Nguyệt Ngưng nói tiếp, lúc ấy chúng ta biết được cái này phần mộ tu kiến giá cả lúc, lập tức tiểu ngây ngẩn cả người. Dựa theo miệng ước định, hai chúng ta ra vốn nên từng người gánh chịu một nửa, có thể ngươi cũng biết chúng ta căn bản cầm không xuất 5 miếng linh tệ. Kết quả đây, một bên chăm chú lắng nghe Lý Nhân, tại nhìn thấy Lãnh Đại Đồng dừng lại về sau, không khỏi truy vấn. Kết quả chính là, chúng ta cầm không xuất 5 miếng linh tệ. Ngươi nhị gia nói, hắn biểu thị lý giải, nguyện ý là chúng ta gánh chịu cái này thuộc tại chúng ta cái kia một nửa. Nói xong, Lý Đại cùng nắm chặt nắm đấm, trùng trùng điệp điệp nện cho truy cái bản, nhưng ai biết, cái này diễn biến đến cuối cùng rõ ràng thành chúng ta cái này một hệ không chịu bỏ vốn tu kiến phần mộ tổ tiên. Cái này quả thực đáng hận. Cái này rất giống tác phong của hắn a. Lãnh Bắc khàn khàn gượng cười âm thanh truyền ra, mang theo một ít không cam lòng. Ra ra, chân tướng một ngày nào đó sẽ bị mọi người biết được đấy. Lãnh Nguyệt Ngưng đi đến Lãnh Bắc sau lưng, vỗ nhẹ nhẹ hắn vai, về sau bắt đầu là hắn vuốt ve bắt đầu đến. Lao gia tử, chuyện này tạm thời trước hết để cho nó để một bên a, hết thảy đều đợi ngày mai là ngài chúc mừng mừng thọ thần lại nói. Sở Bắc bưng lên một chén nước trà đưa tới Lãnh Bắc trước người, hợp thời lên tiếng. Thọ yến sao? Ngày mai lại muốn lại để cho bọn hắn chế giễu. Lãnh Bắc khẽ lắc đầu, cười khổ một tiếng, trên nét mặt mang theo một chút thất lạc. Cha, ta đã thông chi nhị muội, tam đệ bọn hắn rồi. Ngày mai bọn hắn đúng đúng giờ vượt qua đấy, đến lúc đó cũng không sẽ có vẻ quá mức quặn cuế đấy. Nhìn thấy Lãnh Bắc sắc mặt tạm đạm, Lãnh Đại Đồng lên tiếng trấn an. Gia gia, ngài cứ yên tâm đi. Ngày mai thọ yến là tại tổ phòng xử lý đấy, liệt tổ liệt tông đều đang nhìn này. Chúng ta những cái này làm tử tôn đấy, tự nhiên cũng không thể khiến ngài mất mặt mũi. Lãnh Nguyệt Ngưng vừa mới dứt lời, liền nên đón Lãnh Đại Đồng ánh mắt khó hiểu. Nguyệt Ngưng, lời này của ngươi có ý tứ gì? Hẳn là ngày mai thọ yến, ngươi lời mời rất nhiều người tới sao? Người tuy nhiên không nhiều, nhưng một cái cái đều là nặng cân nhân vật. Không đợi Lãnh Nguyệt Ngưng mở miệng, Lý Nhân nhảy tới một bước mở miệng nói đạo có nặng cân nhân vật sẽ đến. Điều này sao có thể? Lãnh Đại Đồng mày nhíu lại càng sâu, mặc dù có nặng cân nhân vật đến, cái kia cũng có thể là đi tham gia Lãnh Bác thọ yến đấy. Dù sao, Lãnh Nạo cùng Lãnh Bác thân phận của hai người địa vị còn tại đó, người phía trước chính là một cái bình thường lão nhân, rồi sau đó người thì là Lê Hoa Phố ở trên nổi danh nhà giàu. Bằng chúng ta tự nhiên lời mời không đến những cái kia đại nhân vật, nhưng chúng ta có Sở Minh à. Ngày mai đã đến nặng cân nhân vật, đều là được đến bởi vì Sở Minh lời mời mà đến đấy. Lý Nhân mặt lộ vẻ tiêu ý, háng giọng một cái đem khả năng đã đến một ít người lớn vật bày ra đi ra. Cái gì? Vương phủ chủ, Hoàng phủ chủ, Cao Viên ngoại còn có Tạ Lao gia con bọn hắn đều đến. Nghe được Lý Nhân từng cái báo ra đến danh tự, Lãnh Đại Đồng kinh hai trực tiếp từ trên ghế thẳng đứng lên, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Tại bình tĩnh trở lại qua đi, nhìn về phía Sở Bắc trong ánh mắt tràn ngập hoang mang khó hiểu. Hiển nhiên, hắn tại hiếu kỳ Sở Bắc thân phận. Một bên Lãnh Bắc, vốn là ảm đạm thần sắc cũng bắt đầu nổi lên vui sướng hào quang, bởi vì kích động cái kia nhợt nhạt bàn tay vậy mà bắt đầu run rẩy bắt đầu đến. Đang cùng Lãnh Bắc nói chuyện phiếm qua đi, Sở Bắc liền đi theo Lãnh Nguyệt Ngưng tại đây trong sân rộng đi dạo mà bắt đầu. Thật lâu, Nguyệt Ngưng, nên hiểu rõ ta cũng hiểu rõ đấy, ta cũng là nên phản hồi an nghi ngõ rồi. Lãnh thị tổ chức cửa phòng, Sở Bắc lôi kéo Băng Đồng Đồng, hướng Lý thị vợ chồng cáo tử. Sở Minh, ngày mai sẽ là tổ chức thọ yến ngày, ta cùng Nguyệt Ngưng còn muốn làm chút ít chuẩn bị công việc, muốn tối nay trở về, tự không đi cùng ngươi rồi. Lý Nhân hướng phía Sở Bắc ôm quyền, trong lời nói hơi một ít áy náy. Đường trở về ở trên, Sở Bắc móc ra thông đạn, đem mở tiệc chiêu đãi địa điểm cùng với thời gian từng cái thông chi Vương Tiểu Hổ, Tạ Vận, Cao Tử Ý Lệ, Hoàng Vũ Anh bọn người. Các ngươi như thế nào đúng ở chỗ này? Sở Bắc cùng Băng Đồng Đồng vừa đi vào nho nhỏ nhà hàng, liền thấy được Hạ thị tỷ muội. Sở đại ca, các nàng lưỡng đều đang đợi ngươi a. Mạc Khinh Vũ từ sau bếp chúng đi ra. Đúng vậy a, tỷ muội chúng ta lưỡng cũng chờ ngươi tốt chút thời gian rồi. Hạ Hàn Yên từ trên ghế đứng dậy, hướng phía Sở Bắc đưa mắt liếc ra ý qua một cái về sau, liền hướng bạn giới hiệu cầm đồ đi đến. Khinh Vũ, chuẩn bị cơm tối, ta đi một chút sẽ trở lại. Cùng Mạc Khinh Vũ bắt chuyện qua về sau, Sở Bắc quay người đi ra nhà hàng. Một lát sau, Vạn Giới trong tiệm cầm đồ. "Nói đi, các ngươi đến tụt cùng tìm ta có chuyện gì?" Sở Bắc ngồi ngay ngắn ở trên mặt ghế, nhìn qua trước người tỷ muội Hoa. "Chúng ta muốn cùng ngươi hợp tác." Hạ Hàn Yên bước đi thong thả dạo bước phạt, theo giá áo ở trên lấy xuống tinh la quần. "Tôn Vũ không có nói cho ngươi biết sao? Ta không có phương diện này nghĩ cách." Sở Bắc không chút do dự lựa chọn cự tuyệt. "Ngươi khả năng không biết ngươi cái này váy lợi ích chỗ, chúng ta nếu là có thể đủ đạt thành hợp tác, ta có thể cam đoan mỗi tháng ít nhất có thể doanh thu 300 miếng linh tệ." Hạ Hàn Yên đem tinh la quần triển khai, mang trên mặt tự tin. "300 miếng linh tệ? Không có hứng thú." Sở Bắc lắc đầu, như trước cự tuyệt. Chương 161, bị đuổi giết nhất phong sở lão bản, ngươi là một cái người làm ăn, chẳng lẽ không thích tiền sao? Hạ Hàn Mộng từ trên ghế đứng dậy, sửa sang lại làm váy, chậm rãi đi đến Hạ Hàn Yên bên cạnh, trên mặt tiểu ý nhìn xem Sở Bắc. "Đương nhiên thích tiền." Sở Bắc lời nặng ý nặng, lại nói, "Có thể hiện tại nhưng lại, ta một ngày chỉ có thể xuất ra 2 kiện tinh la quần." "Sở lão bản, chỉ cần ngươi nói cho chúng ta biết cái này tinh la quần tài liệu đến từ phương nào cùng với nó may phương pháp, cái này nguyên sự tình giao cho chúng ta." Hạ Hàn Yên nhẹ nhàng cười cười, trong tươi cười lộ ra một lượng khôn khéo. "Cái này sao?" Hạ thị tỷ muội nhìn thấy Sở Bắc suy nghĩ bộ dáng, lập tức mặt lộ vẻ mừng rỡ. Nhưng mà, ngay tại các nàng cho rằng hết thảy có đàm thời điểm, Sở Bắc lần nữa quả quyết tự tuyệt, hơn nữa bắt đầu đẩy vươn thẳng các nàng ly khai. "Sở lão bản, ngươi thật sự là quá không thức thời vụ rồi. Cả hai cùng có lợi cơ hội sẽ đặt tại trước mắt của ngươi, ngươi rõ ràng không tiếp thụ. Chẳng lẽ lại, ngươi không nên ép chúng ta?" Hạ Hàn Mộng có thở, không biết làm sao hắn còn lại lời nói còn chưa thổ lộ mà ra, liền bị Hạ Hàn Yên dùng tay bịt miệng lại khẩu. "Ngươi đã quên thực lực của hắn nữa à?" Bên hai bên cạnh vang lên Hạ Hàn Yên rất nhỏ lời nói, Hạ Hàn Mộng tỉnh táo lại, thân thể trực tiếp đánh một cái giật mình. "Các ngươi đi thôi, về sau nếu là khách nhân, ta tùy thời hoan nghênh. Về phần hợp tác sự tình, vĩnh viễn không hề đàm." Nói xong, Sở Bác xếp đặt một cái mời thủ thế, bày ra ý Hạ thị tỷ muội ly khai. "Sở lão bản, cáo tử." Hạ Hàn Yên hít sâu một hơi, bình phục quyết tâm tình về sau, hướng phía Sở Bác ôm quyền. "Đi thong thả không tiễn." Nhìn qua Hạ thị tỷ muội bóng lưng rời đi, Sở Bác lay lay đầu, về sau quan môn đi về hướng nho nhỏ nhà hàng. Đêm dài, sao lốm đốm đầy trời. Hôm sau, mặt trời đỏ bay lên, ánh sáng chói lọi nghiêng chiếu rọi lại địa, an nghi trên đường đá xanh phản xạ xuất điểm một chút vết lốm đốm. Phong vân bị diện, Vô Song Thành, Độc Cô phủ. Trong phủ, giăng đèn kết hoa, treo đầy đèn lồng màu đỏ, thì chữ trải rộng có thể thấy được, rất là vui mừng. Đại lộ nơi cuối cùng, có một độc lập tinh xảo căn phòng. Này khác, cửa phòng đóng chặt, mỗi một cái cửa sổ tức thì bị hồng giấy vật che chắn. Trong phòng, một gã tuyệt mỹ nữ tử mặc lớn váy hồng, đầu đội kim quan, hai mắt trống rỗng ngồi ở mép giường bên cạnh. Tuyệt mỹ nữ tử ngơ ngác nhìn về phía trước, giống như là mất hồn giống như, tại hắn trên hai chân bày đặt một thanh tinh xảo trường kiếm, chớp động lên hàn quang. "Nương tử, ngươi chớ như vậy xem ta. Từ giờ trở đi, ngươi tiểu là nương tử của ta rồi. Ta muốn ngươi ban ngày như một phu nhân, buổi tối như một đãng phu." Người nói chuyện chính là một gã mặc đại hồng bào nam tử bộ pháp lung la lung lay, rõ ràng là uống rượu quá nhiều. Duy gặp hắn trong tay đồng dạng có trước một thanh trường kiếm, cùng tuyệt mỹ nữ tử trên đùi hoành để đó trường kiếm có chút giống nhau. Tuyệt mỹ nữ tử nghe được say rượu nam tử lời nói, không có phản ứng chút nào, như trước ánh mắt trống rỗng. "Nương tử, ngươi thật đẹp." Say rượu nam tử buông trường kiếm, cười mỉm hướng đi mép giường bên cạnh, ngồi ở tuyệt mỹ nữ tử bên cạnh. Hai tay tê động, bắt đầu vì nữ tử cởi bỏ quần áo. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị hôn lên tuyệt mỹ nữ tử chi trong lúc, có cái lực bàn tay lớn vững vàng khấu trừ tại vai của hắn giáp ở trên. "Ừ." Phát giác được người ngoài xâm nhập, say rượu nam tử lập tức tỉnh táo lại. Cái này đồng dạng là một gã thanh niên, mặc một bộ trường bào màu trắng, khuôn mặt thanh tú, ố vàng tóc xanh xuống đến hai vai. Say rượu nam tử thấy rõ xâm nhập chi nhân bộ dáng, trong mắt lập tức tránh qua một ít sắc ý, "Nhiếp Phong, ngươi thật to gan. Rõ ràng dám lẻ loi một mình, đơn độc xông ta Độc Cô ra." Nhiếp Phong không để ý đến say rượu nam tử, ánh mắt nhìn thẳng mép giường bên cạnh tuyệt mỹ nữ tử, thần sắc chăm chú, "Minh Nguyệt, theo ta đi." Dứt lời, Nhiếp Phong không để cho tuyệt mỹ nữ tử bất luận cái gì cơ hội phản ứng, một thanh kéo lấy cổ tay của nàng, đi ra ngoài cửa. "Nhiếp Phong, ngươi buông ra cho ta nàng." Nương theo trước quát lạnh một tiếng, say rượu nam tử đưa tay chính là một quyền. Nắm đấm vừa mới đánh xuất, hắn chân phải liền theo sát đá ra. "Bành!" Trầm thấp tiếng va chạm vang lên, Nhiếp Phong bị chấn được rút lui hai bước, ngã ngã xuống hàng tủ ở trên. "Phong!" Tuyệt mỹ nữ tử kinh hô, trong thanh âm mang theo nồng đậm lo lắng. Nhưng bởi vì say rượu nam tử ngăn cản, nàng chỉ có thể ngây người tại chỗ không ngừng la lên. "Nhiếp Phong, ngươi rõ ràng bản thân bị trọng thương, lại ban đêm dám xông vào ta Độc Cô phủ, không để ý chết sống muốn cướp đi thê tử của ta, ngươi ý muốn như thế nào?" Say rượu nam tử hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng cạnh góc tường Nhiếp Phong, "Hai người các ngươi đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Ta muốn nàng, ta nguyện ý dùng tánh mạng của mình làm tiền đặt cược cũng không muốn mất đi nàng. Ngươi nói, hai chúng ta là quan hệ như thế nào?" Nhiếp Phong một tay che ngực, một tay trà lau rơi khỏe miệng máu tươi, ánh mắt từ đầu đến cuối khóa chặt tại tuyệt mỹ nữ tử trên người. "Đáng giận, ta muốn giết ngươi." Say rượu nam tử nắm đấm cầm bốc lên, trong mắt bắn ra suất hung ác lệ ánh mắt. Tiếng quát vừa rơi, hắn thân ảnh lần nữa động, hướng về Nhiếp Phong mà đi, mỗi một quyền đều mang theo sát ý bành, bành, bành. Trong phòng, liên tiếp tiếng va chạm vang lên. Theo thời gian chuyển rời, vốn bản thân bị trọng thương Nhiếp Phong rất nhanh liền bại hạ trở đến, co quắp té trên mặt đất, trong miệng trắng trợn ho ra máu. "Minh Nguyệt, là ngươi vì Độc Cô gia lập công thời điểm rồi. Hiện tại, giết hắn đi." Say rượu nam tử quét mắt trên mặt đất vô lực hoàn thủ Nhiếp Phong về sau, đem trường kiếm trong tay đưa tới tuyệt mỹ nữ tử trong tay. Ngay vậy, tuyệt mỹ nữ tử thân thể run lên, run run rẩy rẩy hướng đi Nhiếp Phong giơ lên trường kiếm. Ngay tại tuyệt mỹ nữ tử chuẩn bị một kiếm đâm ra sắp, duy gặp hắn thân thể một chuyến, mũi kiếm chỉ hướng say rượu nam tử lồng ngực. Xoẹt. Trong khoảnh khắc, mũi kiếm nhập vào cơ thể thanh âm trong phòng phiêu đang ra. Minh Nguyệt, ngươi. Say rượu nam tử biểu lộ dữ tợn, khí tức càng ngày càng suy yếu, cho đến ầm ầm ngã xuống đất. Đi. Minh Nguyệt một thanh rút ra trường kiếm, ném cho Nhiếp Phong về sau, lại đem trên giường khác một thanh trường kiếm cầm lấy. Nhiếp Phong, ngươi rõ ràng dám xông con ta gian phòng. Ngay tại Minh Nguyệt mang theo Nhiếp Phong vừa bước ra cửa phòng, trước mặt liền đụng phải một người trung niên nam tử. Độc Cô Nhất Phương, ngươi vẫn là xem trước một chút ngươi nhì có thể hay không được cứu trợ a. Dứt lời, Minh Nguyệt lôi kéo Nhiếp Phong bước chân nhanh hơn, rất nhanh rời đi. Nghe được Minh Nguyệt trong miệng lời nói, trung niên nam tử biểu lộ biến đổi, chú ý không đi lên truy đuổi Minh Nguyệt Nhiếp Phong hai người, một cái lắc mình tiến nhập trong phòng. Sau một hồi khá lâu, a, ta muốn hai người các ngươi cho con ta chôn cùng. Một đạo tê tâm liệt phế giống lên một tiếng tự mình trong phòng phiêu tán ra, sen lẫn thống khổ đồng thời tràn ngập vô tận sát ý rất nhanh, nhiều đội cầm trong tay binh khí thị vệ tụ tập mà đến. Phụ chủ, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Cầm đầu một gã thị vệ tiến lên một bước, biểu lộ rất là cung kính. Đuổi theo cho ta. Ta muốn đem cái này đôi cậu nam nữ bầm thây vạn đoạn. Ta muốn dùng máu của bọn hắn, tế điện con ta trên trời có linh thiêng. Quát mắng âm thanh vừa rơi, trung niên nam tử dẫn đầu hướng Nhiếp Phong hai người lúc trước rời đi phương hướng mau chóng đuổi theo. Hắn sau lưng nhiều đội nhân mã, người cầm đầu lẫn nhau tương vọng một mắt, theo sát phía sau. Chương 162, Nhiếp Phong Minh Nguyệt thoát đi vô song thành tấm địa, Minh gia mộ viên. Nơi này là chỗ nào? Nhiếp Phong dừng bước lại, ngưng mắt nhìn qua trước mắt cửa đá đóng chặt độc vật. Cửa đá cùng sở hữu hai miếng, mỗi một cái cùng sở hữu bảy chữ to, giữa lẫn nhau tương đối nhi lập. Tuyệt đại phong hoa thế gian vô, đa tình di hận bất thành song. Đây là ta Minh gia phần mộ tổ tiên, thương thế của ngươi không nhẹ, chúng ta lần hai nghỉ ngơi một chút. Dứt lời, Minh Nguyệt đi về phía trước hai bước, dài nhọn bàn tay dán tại trên cửa đá. Tại Nhiếp Phong chú mục hạ, cửa đá từ từ mở ra. Tiến vào động ở trong, đầu tiên đập vào mi mắt chính là một cái nến. Nến phía trên, dựng thẳng treo một bộ cổ xưa bức họa chúng phát họa chính là một gã tao nhã nữ tử. Vị này chính là. Nhiếp Phong đánh giá một phen bên trong nữ tử, ngưng mắt nhìn về phía Minh Nguyệt, mặt lộ vẻ khó hiểu chi sắc. Nàng a, tựu là giúp đỡ Độc Cô lão gia sáng lập vô song thành lao tổ tông. Minh Nguyệt mặt lộ vẻ tiểu ý nguyên lai là nàng. Nhiếp Phong vẻ mặt như nghĩ tới cái gì về sau, ánh mắt rời xuống, ánh mắt như ngừng lại đến ở trên một khối lam sắc ngọc bội ở trên. Khối ngọc bội này, ồ, như thế nào đúng cầm không nổi đến. Nhiếp Phong chau mày, ngay tại hắn chuẩn bị cầm lấy ngọc bội cực kỳ dò xét một phen lúc, nghiêm nhiên phát hiện tùy ý hắn mọi cách dùng lực, cũng không cách nào đem hắn hoạt động. Chớ tốn sức rồi, ngươi cầm không nổi đến đấy. Một bên Minh Nguyệt cười khẽ một tiếng. Cái này là vì sao? Trước kia a, ta cũng cảm thấy thật kỳ quái. Cái ngọc bội này tại sao phải cầm không nổi đến? Về sau nghe mụ nói, muốn một đôi thực chính hiểu được tình yêu người cảm động Minh Thái phu nhân, cái ngọc bội này mới có thể. Minh Nguyệt trong miệng lời nói chưa nói xong, liền đã ngừng lại miệng cậu, đồng thời mặt lộ vẻ khiếp sợ vẻ kinh ngạc. Chỉ vì này khắc, nàng gái kia tiêm non bàn tay chính dán tại Nhiếp Phong trên bàn tay, cùng một chỗ bày đặt tại ngọc bội phía trên. Lại nhìn cái kia vốn là cố nhiên bất động ngọc bội, chính tản ra kia sáng yêu dị, bắt đầu trở nên hoạt động. Phu thế vô duyên, tình nan đáo lão, khuynh thành khốc biệt, lương đều nghẹn ngào, oán trời bất công, hận ái vô duyên. Nhìn chăm chú nhìn xem trong tay ngọc bội, Nhiếp Phong trong miệng nỉ non, về sau cùng Minh Nguyệt nhìn nhau cười cười. Ngọc bội tản ra hào quang, cái này liền ý nghĩa bọn hắn đã được đến Minh Thái phu nhân chúc phúc. Đông, đông. Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến dồn dập tiếng đập cửa. Có người đến rồi. Nhiếp Phong ho nhẹ một tiếng, sắc mặt đột biến. Minh Nguyệt, ta biết rõ ngươi ở bên trong. Mau đem Nhiếp Phong giao ra đây, không phải vậy ngươi mộ mộ sẽ bởi vì ngươi mà chết. Nghe bên ngoài cửa đá truyền đến thu cạnh thanh âm, Minh Nguyệt nhìn về phía Nhiếp Phong, thần sắc khẽ giật mình, Độc Cô Nhất Phương đổi tới. Ngươi tại đây ở lại đó, ta đi chiếu cố hắn. Nhiếp Phong tiến lên một bước, vừa mới bật khí, sắc mặt liền một hồi cứng nhắc. Phong, ngươi vẫn không thể chiến đấu, ta đem chân khí chuyển cho ngươi. Minh Nguyệt mặt lộ vẻ vẻ lo lắng. Không được, ngươi đem chân khí chuyển cho ta, vậy ngươi như thế nào? Nhưng mà, Nhiếp Phong lời nói vì nói xong, Minh Nguyệt thân ảnh động, trắng non ngón tay lập tức điểm vào hắn huyệt đạo ở trên, lệnh hắn không thể động đậy. Nguyệt, không được. Không nếu như vậy, ngươi vì ta tiêu hao nội lực, lại đối mặt Độc Cô Nhất Phương sẽ không toàn mạng. Cảm thụ được chạy đến chân khí trong cơ thể, Nhiếp Phong thần sắc bối rối, y đồ cực lực ngăn cản. Phong, kiếp này có thể gặp được ngươi, có ngươi thiệt tình đối đãi, ta đã đủ hài lòng. Không, ta muốn ngươi còn sống ly khai, ta muốn với ngươi gắn bó gần nhau đến lúc vĩnh viễn. Nếu như không thể, ta cũng muốn với ngươi cùng sống cùng chết. Tự chính mình rất rõ ràng, ta thì không cách nào còn sống đi ra cái này vô song thành rồi, thế nhưng mà ngươi muốn hảo hảo còn sống. Phải nhớ kỹ ta mà nói, muốn hảo hảo còn sống, coi như là ta và ngươi. Nói xong, Minh Nguyệt cầm lấy một thanh trường kiếm, quay người hướng cửa đá đi đến. Nguyệt, ta cũng muốn ngươi ngừng lại, ta muốn với ngươi sinh tử lưỡng lẫn nhau theo. Nhìn qua Minh Nguyệt bóng lưng rời đi, Nhiếp Phong gào rú lên tiếng. Thạch động bên ngoài, Độc Cô Nhất Phương hai tay lưng meo tại sau lưng, trên nét mặt mang theo tức giận. Tại phía sau của hắn, chính là ba đội cầm trong tay cùng tiễn nhân mã, hắn tay phải bên cạnh thì là một gã toàn thân bị khóa sắt buộc chặt bà lão. Mô mô, cửa đá chậm rãi bị mở ra, Minh Nguyệt theo trong thạch động đi ra, ánh mắt như ngừng lại bà lão trên người. Người cái này nghiệt nữ, còn có tư cách gì bảo ta mô mô? Ngày thường ta dạy cho ngươi nghĩa chữ, ngươi đều đã quên sao? Ngươi sao có thể lại để cho danh gia liệt tổ liệt tông hổ thẹn vậy? Bà lão lảo đảo đi vào tuyệt mỹ nữ tử trước người, trong lời nói tràn ngập nồng đậm hận ý mô mô, Minh Nguyệt không có quên, cũng không dám quên. Chỉ là độc cô nhất phương bạo ngược vô đạo, cái này Vô Song Thành đã không phải là người chỗ ở rồi. Tuyệt mỹ nữ tử dắt dịu lấy bà lão, dứt lời giơ lên con mắt hung dữ nhìn thẳng cách đó không xa độc cô nhất phương. Ngươi thật đúng là thật to gan, Minh gia thật sự là ra một cái phi thường tốt hậu đại a. Độc cô nhất phương quát lạnh một tiếng, một cước đem bà lão đa băng, tiếp theo khinh bỉ trước tuyệt mỹ nữ tử. Chuyện giữa chúng ta, vì sao phải nhắc lên mô mô? Độc cô nhất phương, ngươi thả qua mô mô. Tuyệt mỹ nữ tử cầm trong tay trường kiếm, mũi kiếm trực chỉ độc cô nhất phương biết hậu. Thả qua ngươi mô mô. Thật sự là buồn cười. Ngươi cùng nhất phong hợp mưu giết chết con ta, ta đối với lao thái bà này chỉ xem như lược làm mỏng trừng phạt mà thôi. Xâm lanh tiếng nói vừa ra, độc cô nhất phương nắm đấm cầm bút lên, lại nói, hiện tại ngươi chỉ có một lựa chọn, trước đem Vô Song Âm Dương kiếm giao ra đây, lại mang theo nhất phong tiểu tặc kia đến đây nhận lấy cái chết. Ta nếu là lựa chọn không vậy? Minh Nguyệt trường kiếm trong tay nắm chặt, trong ánh mắt toát ra một vòng kiên nghị. Hừ, ta đây chỉ có thể trước theo ngươi mô mô giết bắt đầu rồi. Độc cô nhất phương cười lạnh một tiếng, nắm đấm thay đổi, bày đặt ở bà lao trên đỉnh đầu. Tại độc cô nhất phương cùng Minh Nguyệt tranh phong tương đối sắc, trong thạch động nhất phong bởi vì lo lắng Minh Nguyệt chi nguy, không ngừng uốn éo người dễ rủa ý đồ phá tan bị điểm ở huyệt đạo. Đông nhiên, hắn miệng vết thương văng tung tóe, đỏ thấm máu tươi dọc theo quần áo lưu lại, nhỏ tại ngọc bội ở trên. Trong khoảnh khắc, ngọc bội liền phóng xuất ra đầu đầu làm sắc quang mang, trước sau dũng mãnh vào đến nhất phong trong cơ thể. Thạch động bên ngoài, ngươi làm tốt lựa chọn chưa? Còn có cuối cùng 3 giây đồng hồ cơ hội. Nghe độc cô nhất phương lãnh ngạo lời nói, Minh Nguyệt quét mắt sau lưng cửa đá, cắn cắn hàm răng về sau, thân thể một cái nghiêng về phía trước, trường kiếm trực tiếp đâm đi ra ngoài. Ngươi muốn chết? Nhìn qua bay nhanh mà đến trường kiếm, độc cô nhất phương ánh mắt ngưng tụ, đưa tay ở giữa chính là một trường đánh ra. Hùng hậu chân khí bắn ra mà ra, trực tiếp bao phủ Vô Song Âm kiếm, oanh kích tại Minh Nguyệt trên lồng ngực. Bành! Thanh âm trầm thấp vang lên, Minh Nguyệt trong miệng máu tươi phun ra, mềm mại thân thể như diều đứt dây giống như, bay ngược đi ra ngoài. Nhưng mà, ngay tại Minh Nguyệt sắp vọt tới cửa đá sắp, một đạo thân ảnh bay nhanh mà ra, mở ra hai tay vững vàng đem hắn tiếp được. Phong, ngươi như thế nào? Như thế nào? Nhìn qua trước mắt khí tức hùng hồn nhất phong, Minh Nguyệt mặt lộ vẻ khó hiểu chi sắc. Chờ chút sẽ giải thích cho ngươi, ta trước mang ngươi ly khai nơi này. Nhất Phong nhẹ vuốt ve Minh Nguyệt trên trán tóc xanh, về sau bước chân mạnh mà đạp địa thân thể bay lên trời, hướng xa xa lao đi. Cậu nam nữ, ta muốn các ngươi vì còn ta chôn cùng. Độc cô Nhất Phương nổi giận quát một tiếng, tiếp theo rất nhanh đuổi theo. Chương 163, Khuynh Thành chi luyến đoạn giới hiệu cầm đồ, lầu 2. Thùng thùng. Rộn rập tiếng đập cửa vang lên. Lão bản, rời giường á. Mở cửa tiệm buôn bán thời gian đến rồi. Băng Đồng Đồng đứng ở khép hở cửa phòng bên ngoài, cả người rất là hoạt bát. Đồng Đồng, về sau sáng sớm không được nhau nhau ta. Ngươi nếu đã tỉnh không có việc gì làm, bản thân mình đi đem tiệm cửa mở. Sở Bác luốt luốt mắt buồn ngủ, quét mắt bên phía nam cửa phòng, lười biếng rỗi cái eo, ngáp một cái. Không. Ngoài cửa truyền đến Băng Đồng Đồng hơi trêu tức thanh âm. Người cô nàng này, thật sự là thiếu dạy dỗ. Sở Bác lẩm bẩm một tiếng, từ trên giường nhảy xuống, cầm quần áo xuyên tốt. Leng keng. Đột nhiên, ngay tại hắn vừa đi đến cửa bắt tay bên cạnh, trong đầu vang lên một đạo như nước chảy róc rách thanh âm nhắc nhở. Sau một khắc, hắn thức hải mặt bản chúng phong vân vị diện 4 chữ to sáng lên kim sắc và mang. Đến từ Tây Du vị diện kêu gọi, là Đoạn Lãng vẫn là Nhất Phong. Sở Bác nỉ non một tiếng, thần niệm khẽ động, chọn một lần 4 chữ to đằng sau cái nút. Sở lão bản, ngươi có thể nghe được sao? Trong 10 năm, cái này tinh tạp ta một mực mang theo trên người. Trước đây 10 năm trong thời gian, ta cũng không gặp được qua phiền toái, cũng chưa dùng tới nó. Hôm nay, ta nhưng lại không thể không hướng ngươi xin giúp đỡ. Ngươi nếu là có thể nghe được, mong rằng ngươi có thể lập tức xuất hiện, cứu chúng ta tại trong nước lửa. Trong khoảnh khắc, một đoạn quen thuộc mang theo xin giúp đỡ giống như lời nói tại hắn trong đầu vang lên. Nhiếp Phong. Sở Bác Đồng tử co rụt lại, sờ lên tay trái trên ngón trỏ vị diện rút thưởng chiếc nhẫn, thần niệm khẽ động, điểm liên tiếp 2 lần cái nút. Sau một khắc, một cái đen kịt dài nhỏ lỗ thủng xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn phía trên, mạnh mẽ có lực hấp xả lực bắn ra mà ra, trực tiếp kéo dắt lấy hắn biến mất không thấy gì nữa. Giang giác, cửa khai mở. Ồ, tại sao lại không người? Nhìn thấy Sở Bác chậm chạp không có đi ra, Băng Đồng Đồng nâng lên chân nhỏ đạp ra cửa. Nhưng mà, trong khi ánh mắt đảo qua bốn phía, cũng không hữu hiện Sở Bác thân ảnh. Mỗi sáng sớm đều biến mất, thực không biết đi đâu tiêu dao rồi. Nghĩ đến Sở Bác cái kia phá toái hư không năng lực, Băng Đồng Đồng bệnh lên miệng, hơi có vẻ bất đắc dĩ đi ra cửa phòng, hướng Linh Ốc bậc thang đi đến. Đối phương không tại, cái này trong tiệm gian khổ nhiệm vụ lần nữa đã rơi vào trên đầu của nàng. Bên kia, Phong Vân bị diện, đỉnh núi. Phong, ngươi vừa mới là tại cùng ai nói chuyện? Trong tay ngươi cầm vậy là cái gì? Minh Nguyệt chỉ Nhiếp Phong trong tay tinh tạp, mặt lộ vẻ khó hiểu chi sắc. Đây là một vị tiền bối tinh tạp, ta nếu là gặp được phiền toái, có thể hướng hắn cầu cứu. Nhưng 10 năm qua đi, cũng không biết hắn còn ở đó hay không. Nhiếp Phong quét mắt bốn phía cầm trong tay trường kiếm phần đông thị vệ, ánh mắt cuối cùng như ngừng lại độc cô Nhất Phương trên người. Phong, ngươi cái kia trong miệng tiền bối đến tột cùng là người phương nào? Hắn có thể nghe được ngươi cầu cứu sao? Minh Nguyệt lông mày nhíu chặt, trong mắt hoang mang càng sâu. Nhiếp Phong thò ra tay méo méo Minh Nguyệt hai má, lắc đầu cười khẽ, ta cũng không biết hắn có thể nghe được hay không, thử qua tổng so không thử thì tốt hơn. Dứt lời, Nhiếp Phong chỉ một bọn thị vệ, lại nói, Minh Nguyệt, bọn hắn giao cho ngươi. Về phần độc cô Nhất Phương, tự giao cho ta.
Ừ, ta một giải quyết bọn hắn, sẽ tới giúp ngươi. Minh Nguyệt lên tiếng về sau, bộ pháp hoạt động, cầm trong tay vô song âm kiếm thẳng hướng một bọn thị vệ. Cùng lúc đó, Nhiếp Phong thân ảnh cũng động, nắm lấy vô song phía ngoài kiếm công hướng về phía Độc Cô Nhất Phương. Oeng, oeng, oeng. Rất nhanh, chiến đấu âm thanh vang lên. Nhất là Nhiếp Phong cùng Độc Cô Nhất Phương chiến đấu càng kịch liệt, mỗi một lần va chạm đều muốn giấy lên đại lượng cương phong, nhấc lên treo lên trên mặt đất vô số lá rụng. Vô Diệp trưởng, đương theo trước thời gian chuyển rời, Độc Cô Nhất Phương dần dần chiếm cứ thượng phong. Gầm lên giận dữ, hắn song trưởng chúng bắn ra suốt hai đạo màu lam nhạt hào quang, dùng gấp quanh hướng về phía Nhiếp Phong. Bành! Mặc dù Nhiếp Phong đem vô song phía ngoài kiếm hành tại trước ngực, như trước ngăn cản không nổi Độc Cô Nhất Phương mãnh liệt thế công, trong miệng trắng trợn ho ra máu, thân thể tức thì bị chấn được bay ngược đi ra ngoài. Tốt tại, cách đó không xa Minh Nguyệt trước tiên phát giác. Duy gặp hắn nhanh chóng theo một bọn thị vệ đang bao vây thoát thân mà ra, tiếp theo mũi chân mạnh mà điểm địa, bay lên trời tiếp được sắp rơi đập tại đất Nhiếp Phong. Phong, cái này Độc Cô lão tặc rất là lợi hại, chỉ dựa vào ngươi một người không phải là đối thủ của hắn. Thừa dịp những cái kia thị vệ còn không tới, chúng ta cùng tiến lên, chiến quyết. Minh Nguyệt quét mắt xa xa xem cuộc chiến thị vệ về sau, nghiêng đầu nhìn về phía Nhiếp Phong, cùng đợi người sau quyết định. Tốt. Nhiếp Phong một chữ nổ ra, hít sâu một hơi hơi chút điều tức qua đi, lần nữa nắm chặt vô song phía ngoài kiếm thẳng hướng Độc Cô Nhất Phương, Minh Nguyệt theo sát phía sau. Hừ, mặc dù các ngươi cái này đôi cậu nam nữ cùng tiến lên, thì tính sao? Ta Độc Cô Nhất Phương đồng dạng không sợ. Độc Cô Nhất Phương cười lạnh một tiếng, hai chân mạnh mà đập địa hai đấm bắt đầu tụ lực. Xoẹt. Ngay tại Nhiếp Phong, Minh Nguyệt hai người công kích đến sắp, Độc Cô Nhất Phương hai đấm đồng thời đánh xuất, khủng bố sức lực khí xen lẫn hùng hồn chân lực trực tiếp nên đón tiếp lấy. Trong khoảnh khắc, ba người công kích dung hội cùng một chỗ, muốn nổ tung lên. Kích động dư ba chấn cách đó không xa cây cối đều vì chi lay động bắt đầu đến. Phanh, phanh. Sau một khắc, hai đạo thân ảnh bay ngược mà ra, trùng trùng điệp điệp nện xuất tại một khỏa cổ dưới cây. Con sâu cái kiến còn nghĩ đến vươn mình, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Độc Cô Nhất Phương di chuyển trước bộ pháp, mặt lộ vẻ khinh thường hướng về dưới cây cổ thụ Nhiếp Phong hai người đi đến. Phong, ngươi trong miệng cái kia tiền bối phải hay là không sẽ không tới rồi hả? Minh Nguyệt trà lau rơi bên khóe miệng máu tươi, ngưng mắt nhìn xem Nhiếp Phong. Hẳn là a. Nhiếp Phong cười khổ lắc đầu, về sau vuốt ve Minh Nguyệt thanh tú, "Nguyệt, ngươi sợ chết sao?" "Phong, có ngươi ở bên cạnh, chết có gì sợ?" Minh Nguyệt khóe miệng phát họa trước tiêu ý, nhìn về phía Nhiếp Phong trong ánh mắt tràn ngập nồng đậm yêu thương. "Cậu nam nữ, đều đến lúc này rồi, các ngươi rõ ràng còn có tâm tư triền miên. Ta hiện tại muốn tiễn đưa các ngươi đi gặp con ta, cho các ngươi ở trước mặt của hắn dập đầu sám hối." Độc Cô Nhất Phương giận dữ, đưa tay ở giữa liền bắt đầu tụ lực. Nhưng mà, ngay tại hắn hai đấm lần nữa chuẩn bị đánh xuất sắc, Nhiếp Phong Minh Nguyệt hai trong tay người tất cả cầm vô song kiếm đột nhiên đan vào lại với nhau, phóng xuất ra chói mắt sáng chói hào quang. Cái này, đây là. Nhìn qua không ngừng đan vào va chạm vô song âm dương kiếm, Nhiếp Phong Minh Nguyệt hai người nhìn nhau, mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ. Sau một khắc, hai người ánh mắt xuất ra trao đổi về sau, đồng thời nắm từng người vô song kiếm bay lên trời, thân theo kiếm lay động, hai người như là hóa bướm giống như, bắt đầu ưu mỹ tung bay lay động bắt đầu đến. Khuynh thành chi luyến. Nhìn xem giữa không trung cầm trong tay trường kiếm phiêu nhiên múa vũ động Nhiếp Phong Minh Nguyệt hai người, Độc Cô Nhất Phương đồng tử co rụt lại. Còn không đợi hắn kịp phản ứng, vô song phía ngoài kiếm bị kim quang bao phủ, vô song âm kiếm bị ánh sáng màu lam bao phủ. Ngay sau đó, tiếng oanh minh vang lên, tại chói mắt hào quang hạ, mấy chục trên trăm nóng bỏng quả cầu ánh sáng bạo tản ra đến. À, vừa từ nơi không xa đuổi một bọn thị vệ, đón đầu liền bị những cái này nóng bỏng quả cầu ánh sáng đập trúng. Một cái ôm đầu co quắp ngã xuống đất, thống khổ tiếng kêu thảm thiết liên tiếp không ngừng, khí tức cũng dần dần biến yếu cho đến lại không cái gì tánh mạng đặc thủ. Chương 164, hóa thân ý rồng man phong. Nguyệt. Giữa không trung, Nhiếp Phong, Minh Nguyệt hai người ánh mắt đan vào, đồng thời làm ra quyết định, đem vô song âm dương lượng kiếm mũi kiếm chỉ hướng dưới vừa mới mặt kinh ngạc Độc Cô Nhất Phương. Đương theo trước mũi kiếm chỗ chỉ, trên trăm quả nóng bỏng quả cầu ánh sáng đồng thời đánh về phía Độc Cô Nhất Phương. Không tốt. Kịp phản ứng Độc Cô Nhất Phương, hét lớn một tiếng, trong mắt mang theo hoảng sợ đồng thời liên tiếp lui về phía sau. Độc Cô lao tặc, hôm nay tiểu là tử kỳ của ngươi. Nhiếp Phong tiếng nói vừa ra, nóng bỏng quả cầu ánh sáng sắp vây đến Độc Cô Nhất Phương sắp, cách đó không xa bà lão một cái thả người để ngang Độc Cô Nhất Phương trước người. Thấy thế, Độc Cô Nhất Phương vội vàng thuận thế thò ra tay một mực bắt lấy bà lão, dùng hắn vì thịt người thuận tránh thoát một lần công kích. Rầm rầm rầm, nóng bỏng quả cầu ánh sáng muốn nổ tung lên, bà lão toàn thân hiện đầy lỗ máu, mới nhìn phía dưới không một chỗ hoàn hảo, thê thảm đến cực điểm. Mô mô. Trên bầu trời, Minh Nguyệt nhìn thấy ở vào trong lúc nổ tung bà lão, sắc mặt đổi biến, trong thanh âm mang theo sợ hãi. Cũng đang bởi vì Minh Nguyệt tâm tính có sở biến hóa, Khuynh Thành Chi luyến trạng thái lập tức sụp đổ. Vô song phía ngoài kiếm bên ngoài thân bên ngoài kim quang biến mất không thấy gì nữa, vô song âm kiếm bên ngoài thân bên ngoài ánh sáng màu lam cũng bắt đầu chôn vùi vào hư không. Lão gia hỏa, không nghĩ tới cái này thời khắc cuối cùng ngươi rõ ràng còn trừ lên công dụng. Độc Cô Nhất Phương cười lạnh một tiếng, khinh thường liếc mắt bà lão về sau, một trưởng đánh ra kích đánh vào người sau trên cổ. Độc Cô lao tặc, ta muốn ngươi chết. Nhìn xem giữa không trung lại không cái gì tánh mạng đặc thù bà lão, Minh Nguyệt gào rú một tiếng, không làm bất cứ chút do dự nào cầm kiếm liền xông về Độc Cô Nhất Phương. Minh Nguyệt, không được. Nhiếp Phong mặt lộ vẻ vẻ lo lắng, dưới chân mức độ không ngừng nhanh hơn, tựa hồ muốn truy cản kịp đã lâm vào điên cuồng trạng thái Minh Nguyệt. Đến buổi bạn, Độc Cô Nhất Phương lớn cười ra tiếng, tiếp theo song trưởng mạnh mà nắm tay, Hôn Nguyên Tam Phần Quyền. Tiếng quát rơi xuống, hắn thân thể phía trước không khí ông tác hưởng, ngay sau đó một cỗ hùng hồn lực lượng ngừng tụ mà thành, nổ bắn ra đi. Ầm ầm. cực lớn lực phản chấn trực tiếp khiến cho Minh Nguyệt bay ngược hướng cách đó không xa vách núi. Minh Nguyệt, kích động tiếng gào quanh quẩn tại đây phương không gian, Nhiếp Phong mức độ vùng đến cực hạn, thẳng đến bên vách núi. Có thể dù vậy, hắn như trước không cách nào đuổi theo Minh Nguyệt bay rất ra ngoài mức độ, cuối cùng trơ mắt hết ra nhìn hắn rơi xuống vách núi. Phong, vĩnh biệt. Minh Nguyệt thâm tình nhìn xem Nhiếp Phong, huy động cánh tay, mặc dù ta mất, ngươi cũng muốn hảo hảo còn sống. Không, không. Nhiếp Phong quỳ bò tới bên vách núi, nhìn qua phía dưới càng ngày càng xa thân ảnh, biểu lộ bắt đầu trở nên dữ tợn bắt đầu đến. Ken. Thanh thúy thanh âm vang lên, một cái khắc có vạn giới hiệu cầm đồ bốn chữ to tinh tạp trùng trùng điệp điệp bị ném rơi trên mặt đất. Đều là gạt người đấy, hết thảy đều là gạt người đấy. Đã nói rồi đấy sẽ ra ngoài đây này, ngươi ngược lại là đi ra a. Lừa đảo, ngươi cái đại lừa gạt. Nhiếp Phong thanh âm gào rú, hung dữ bước lên trên mặt đất tinh tạp, lâm vào điên cuồng. Thật sự là đau đầu a. Cách đó không xa một mực tại xem cuộc chiến Sở Bắc lắc đầu, thở dài một tiếng. Tại Nhiếp Phong, Minh Nguyệt hai người mới vừa cùng Độc Cô Nhất Phương chiến đấu lúc, hắn liền đã đi tới rồi. Chỉ có điều trở ngại bản thân thực lực hạn chế, hắn cũng không có lựa chọn lập tức xuất hiện, mà là im im lặng lặng trốn ở một bên quan sát. Trong khi chứng kiến Nhiếp Phong Minh Nguyệt hai người đang ở hạ phong lúc, hắn liền đã làm xong rút thưởng chuẩn bị. Ai có thể liệu, hai người này rõ ràng kích ra Khuynh Thành chi luyến, lập tức đem Độc Cô Nhất Phương cho chế trụ. Nhưng mà, kết cục hay thay đổi, bởi vì bà lao trên chân, Khuynh Thành chi luyến bị phá, Minh Nguyệt tức thì bị trực tiếp đánh rơi xuống vách núi. Này khắc, Sở Bác nhìn xem Nhiếp Phong cùng bi thương bộ dáng, nhanh chóng thần niệm khẽ động. Đột nhiên, hắn mang tại tay trái trên ngón trỏ vị diện rút thưởng chiếc nhẫn một đạo kim quang chém qua. Ngay sau đó, một cái cực lớn màn hình ảo từ đó trôi nổi đi ra. Sở Bác ánh mắt tập trung tại màn hình ảo cái kia rậm rạp chẳng chỉ tấn có văn tự đồ án ở trên. Bởi vì trên màn hình đồ án còn sẽ không ngừng đổi mới, lúc này hắn thật có thể nói là hoa mắt. Ẩn hình chiến y kia, con rơi trên xa, tia laser súng máy, ánh sáng lơ lửng áo giáp, thời gian lưu trữ, thất thải tường vân, giáp ý dòng man. Nhìn qua màn hình ảo phải phía dưới con số 3, Sở Bác hít sâu một hơi, điểm chúng rút thưởng cái nút. Rút thưởng bắt đầu hệ thống âm rơi xuống, màn hình ảo chúng xuất hiện một đám lam mang. Trong màn hình đồ án tại đổi mới, lam mang tại chạy. Len keng. Chúc mừng ký chủ hỉ lấy được giáp ý dòng man. Không đợi Sở Bác kịp phản ứng, hắn trong đầu liền cường hành bị quán thâu giáp ý dòng man phương pháp sử dụng. Cái này vận khí quả thực nghịch thiên a, một kích phải trúng. Đang nghe hệ thống âm vừa vang lên, Sở Bác khỏe miệng liền giơ lên mà bắt đầu. Về sau biết được giáp ý dòng man phương pháp sử dụng về sau, càng là xác nhận hắn phỏng đoán. Cái này cái gọi là giáp ý dòng man, đúng là hắn ở kiếp trước chỗ nhìn mạ và xưa gì bên trong ý dòng man mặc chiến y lý giáp ý dòng man chính là tập hợp giao phó người sử dụng nhân lực đo, người sức chịu đựng, năng lực phi hành cùng nhiều loại vũ khí làm một thể tiên tiến trang bị. Thật không hổ là bị gọi thiên tài Tony Stark. Sở Bác thần niệm khẽ động, trong thời gian ngắn liền mặc lên giáp ý dòng man. Này khác Sở Bác hoàn toàn bị một hồng kim hai chủng màu sắc giao nhau khôi giáp bao vây, căn bản không gặp hắn muốn có hình dạng. Độc Cô Lao Tặc, ta muốn ngươi liền mạng. Nhiếp Phong tiếng gào thét lệnh Sở Bác phục hồi tinh thần lại. Sau một khắc, Sở Bác ý niệm khẽ động, bắt đầu điều khiển bắt đầu giáp ý dòng man. Suy suy, tiếng xe gió vang lên, khôi giáp song dưới chân lập tức phun ra màu xanh lá có sáng, mạnh mẽ có lực phun ra tên lửa đẩy trực tiếp vô cùng đem giáp ý dòng man mang đến giữa không trung. Yêu nhân phương nào? Còn không hiện thân. Độc Cô Nhất Phương nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung vật quái dị, mặt lộ vẻ cảnh giác. Lâm vào điên cuồng trạng thái tay thuận cầm trường kiếm Nhất Phong, cũng bởi vì vật quái dị xuất hiện chậm lại đối với Độc Cô Nhất Phương công giết mức độ. Giáp ý dòng man nội Sở Bắc, nhìn lướt qua phía dưới Độc Cô Nhất Phương cùng Nhất Phong về sau, không làm bất luận cái gì dừng lại, vô cùng hướng về vách núi phía dưới bay đến. Ừ. Đến tột cùng là cái gì vậy? Nhìn qua rơi xuống vách núi quỷ dị vật thể, Độc Cô Nhất Phương trong lòng bay lên một loại cảm giác không ổn. Ngược lại là Nhất Phong, vốn là trống rỗng vô thần trong ánh mắt nhiều một ít chờ mong chi sắc. Sau một hồi khá lâu, tại Độc Cô Nhất Phương cùng Nhất Phong chú mục hạ, vách núi phía dưới một đạo trưởng cầu đồng tự mình hạ hướng lên sẽ qua. Minh Nguyệt, Minh Nguyệt, cái này thật sự là quá tốt. Nhìn qua quỷ dị vật thể trong ngực tuyệt mỹ nữ tử, Nhất Phong thần sắc kích động, vốn là hồng con ngươi cũng dần dần biến trở về màu đen. Tại hắn vốn là trong kế hoạch diệt sát rơi Độc Cô Nhất Phương về sau, liền thả người nhảy xuống vách núi. Bởi như vậy, trên đường hoàng tuyển, hắn Minh Nguyệt cũng không đúng cô đơn. Nhưng mà, quỷ dị này vật thể đến quá mức đột nhiên, rõ ràng khai tỏ ánh sáng nguyệt theo vách núi hạ cứu được đi lên. Lại nhìn tuyệt mỹ nữ tử, thần sắc kinh ngạc, ánh mắt kinh ngạc một mực khóa chặt ở bên cạnh quỷ dị vật thể ở trên. DS, rất lâu không cầu phiếu đề cử chương 165, ứng lệnh ánh sáng đa tạ. Ân cứu mạng. Minh Nguyệt hai tay ôm quyền, trong miệng ấp úng, không biết như thế nào nói lời cảm tạ. Hắn vốn là nghĩ xưng hô bên cạnh quỷ dị vật thể vì tiền bối đấy, nhưng xưng hô này đến khẩu chi trong cứng rắn là bị nàng sống sống chẹn họng trở về, bởi vì quỷ dị này vật thể bộ dáng, thấy thế nào cũng không giống người a. Nguyệt, ngươi không sao chớ? Nghe phía dưới truyền đến Nhiếp Phong lo lắng thanh âm, Sở Bác thao túng giáp ý rồng man chậm rãi hạ xuống. Phong, ta rất tốt. Giáp ý rồng man vừa rơi xuống đất, Minh Nguyệt liền không thể chờ đợi được trào vào Nhiếp Phong trong lồng ngực. Nhưng mà, ngay tại Nhiếp Phong, Minh Nguyệt hai người giúp nhau hỏi thăm sắp. Giáp ý rồng man người máy cánh tay chúng tuân ra một hồi tàn sát bừa bãi cương phòng, chấn được bọn hắn liên tiếp lui về phía sau. Hảo cường sức lực đạo. Minh Nguyệt quét mắt phía trước phiêu phủ ở không trung giáp ý rồng man, mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ. Nó đây là để cho chúng ta lui về phía sau đâu rồi, tự hồ sợ làm bị thương chúng ta. Nhiếp Phong ôm Minh Nguyệt, trước sau quét mắt Độc Cô Nhất Phương cùng giáp ý rồng man, trong miệng lẩm bẩm đạo ngươi đến tột cùng là cái thứ gì. Cách đó không xa, Độc Cô Nhất Phương đồng tử co rụt lại, nhìn về phía Giáp Ý Rồng Màn trong ánh mắt lộ ra nồng đậm hận ý, bởi vì đối phương xuất hiện, vốn là hẳn phải chết Minh Nguyệt đã tránh được một kiếp. Điều này cũng làm cho ý nghĩa, Nhất Phong cùng Minh Nguyệt hai người lần nữa đã có thi triển khuynh thành chi luyến cơ hội. Nếu như thật sự phát triển thành như vậy, hắn kết cục chỉ có một, đó chính là tử vong. Độc Cô Nhất Phương hai đấm tụ lực, đang chờ đợi thật lâu như trước không có được Giáp Ý Rồng Màn đáp lại về sau, hai đấm mạnh mà đánh xuất, Hỗn Nguyên Tam Phần Quyền. Một tiếng gầm lên rơi xuống, hai đạo tàn sát bừa bãi cuồng bạo dấu quyền đuổi giết hướng về phía giữa không trung Giáp Ý Rồng Màn. Trầm thấp kim loại chiến minh nghiêm thanh vang lên. Cái này, điều này sao có thể? Nhìn qua không làm bất luận cái gì né tránh, trực tiếp ngạnh kháng hắn công kích mà còn tốt không tổn hao gì thần bí bất thể. Độc Cô Nhất Phương sắc mặt đổi biến, trong mắt mang theo hoảng sợ, bước chân liên tiếp lùi về phía sau. Thật cường hãn lực phòng ngự. Nhất Phong, Minh Nguyệt hai người nhìn nhau, phân biệt từ đối phương từng người trong ánh mắt thấy được kinh ngạc khiếp sợ. Xoẹt. Nhưng mà, còn không chờ bọn họ theo trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, một đạo lam sắc chùm tia sáng theo cái kia giữa không trung thần bí vật thể người máy cánh tay chúng bắn đi ra, mục tiêu trực chỉ phía dưới Độc Cô Nhất Phương. Cái này, đến tột cùng là thập. Độc Cô Nhất Phương trong miệng lời nói còn chưa rơi xuống, cả người ngoại trừ đầu lâu bên ngoài đều tuôn ra hiện ra tầng tầng băng tinh. Cực lạnh ánh sáng, Giáp Ý Rồng Man công kích chiêu thức chi một. Phong, trước mắt là cái cơ hội tốt. Minh Nguyệt quét mắt cách đó không xa bị đóng băng ở Độc Cô Nhất Phương, nhanh chóng giật giật Nhất Phong góc áo. Ừ. Nhất Phong lên tiếng, tiếp theo vọt tới trước, nắm lấy vô song phía ngoài kiếm đối với Độc Cô Nhất Phương lỏa lộ tại bên ngoài đầu lâu một cái quét ngang. Tư. Trong khoảnh khắc, máu tươi bao táp, Độc Cô Nhất Phương đầu lâu lăn xuống trên mặt đất. Tiểu gia hỏa ra tay mức độ ngược lại là rất nhanh. Bay bổng thanh âm tự mình giữa không trung phiêu đáng ra, Giáp Ý Rồng Man chậm rãi đã rơi vào Nhiếp Phong trước người. Thanh âm này, tốt là quen thuộc. Nhiếp Phong biểu lộ khẽ giật mình, ngơ ngác nhìn trước mắt Giáp Ý Rồng Man, con ngươi chuyển động tựa như đang tự hỏi cái gì. Một bên Minh Nguyệt cũng nhanh chạy tới, nắm bắt thanh tú quyền miệng khẩu đại trương nhìn xem Giáp Ý Rồng Man, vẻ mặt vẻ khó tin, ngươi vừa mới mở miệng nói chuyện. Tiểu gia hỏa, ngươi liền cả thanh âm của ta cũng nghe không ra sao? Thôi trêu tức thanh âm rơi xuống, lý do kim hồng sắc hai chủng màu sắc đan vào Giáp Ý Rồng Man hóa thành thành phiến quang vũ bay về phía hư không. Hào quang tiêu tán, Sở Bắc bộ dáng hiện lộ mà ra. Sở lão bản, là ngươi. Nhìn rõ ràng Bắc dung mạo, Nhiếp Phong thanh âm kích động, cánh môi không ngừng run rẩy. Nghe được ngươi kêu gọi, ta cái này liền chạy đến. Nói đến đây, Sở Bắc dừng một chút, ánh mắt khẽ rời đã rơi vào phía tây một miếng đất ở trên. Men theo Sở Bắc ánh mắt nhìn lại, Nhiếp Phong khẽ miệng mạnh mà một cái run rẩy, cái kia phương thổ địa ở trên chính nằm ngang trước hắn lúc trước trùng trùng điệp điệp dẫm qua mấy cước tinh tạp. Sở lão bản, lỗi của ta, đều là lỗi của ta. Mong rằng ngài lão nhân gia chớ trách, chớ trách. Nhiếp Phong bước nhanh đem trên mặt đất tinh tạp nhặt lên, đặt ở miệng bên miệng thổi đi cho bụi về sau, cung kính trở lại Sở Bắc trước người, không ngừng túi đầu gặp công nhận sai. Mà thôi, về sau chú ý một chút hành vi của ngươi. Sở Bắc giảm thấp xuống thanh âm, chỉ Nhiếp Phong trong tay tinh tạp, ra vẻ mặt tâm trầm. Đây là tự nhiên, đồng dạng sai lầm ta Nhiếp Phong tất nhiên không đúng tái phạm. Nhiếp Phong trọng trọng gật đầu đáp ứng, về sau đem tinh tạp một lần nữa để vào trong lực, khó hiểu nhìn xem Sở Bắc, Sở lão bản, ngài hình dạng. 10 năm trước, đối phương nhìn đi lên là cái 23-24 tuổi thanh niên, 10 năm về sau, đối phương như trước nhìn đi lên là cái 23-24 tuổi thanh niên, dung mạo không có bất kỳ biến hóa. Tiểu gia hỏa, ngươi không cần để ý ta hình dạng. Ngươi chỉ cần biết rõ, ta như trước là lúc trước cái kia cho ngươi hứa hẹn người làm ăn. Nói đạo người làm ăn ba chữ lúc, Sở Bắc tận lực tăng thêm cầu âm, hết thể chỉ bởi vì nhắc nhở Nhiếp Phong. Quả nhiên, Nhiếp Phong đang nghe hết Sở Bắc lời nói về sau, tựa hồ cũng nhớ ra cái gì đó, ngượng ngùng cười cười, trên nét mặt mang theo một chút lúng túng. Sở lão bản, quy củ của ngài ta hiểu. Ta cũng biết xin ngài xuất một lần tay, yêu cầu một cái giá lớn rất lớn, về phần cái này cầm cố loại mà còn xin cho ta suy nghĩ. Nhiếp Phong vừa mới dứt lời, một bên Minh Nguyệt liền lĩnh ngộ ý tứ trong đó, tiếp theo tiến lên một bước, một thanh túm lấy người phía trước trong tay vô song phía ngoài kiếm. Sở lão bản, Độc Cô lão tặc đã chết, Độc Cô gia cũng không có hậu đại, chúng ta cũng sẽ không còn hỏi đến vô song thành sự tình. Cái này vô song âm dương kiếm ngài tiểu thu hạ a, cảm tạ ngài cứu ta cùng phong tánh mạng. Nghe vậy, Sở Bắc quét mắt Nhiếp Phong, hỏi thăm ý của hắn. Sở lão bản, nếu như ngài cảm thấy cái này vô song âm dương kiếm có thể để làm cầm cố chi vật lời nói, xin mời nhận lấy a. Chống lại Sở Bắc ánh mắt, Nhiếp Phong không làm trầm tư lên tiếng nói. Cái này vô song âm dương kiếm ta tiểu thay thế chi nhận. Dứt lời, Sở Bắc nhận lấy Minh Nguyệt trong tay lượng thanh trường kiếm cùng với một bản ố vàng quyển gia cửu. Cái này quyển gia cửu ở trên, điêu khắc trước đúng là khuynh thành chi luyến phương pháp tu luyện. Nhiếp Phong, ngươi cũng biết Đoạn Lãng hạ xuống. Trên giang hồ gần đây có hay không hắn nghe đồn? Sở Bắc đem vô song âm dương kiếm cùng với quyển gia cửu thu vào túi tu di về sau, ngưng mắt nhìn xem Nhiếp Phong, hỏi trong nội tâm nghi hoặc. Hắn vừa rồi đến Phong Vân Vị Diện, hiệp trợ tiểu Đoạn Lãng đã lấy được một phần nhỏ hoàng huyết. Hôm nay, Phong Vân Vị Diện bên trong đi qua 10 năm, có trước hoàng huyết tương trợ, Đoạn Lãng cần phải đã trưởng thành là một phương cường giả. Đơn thuần thực lực, Sở Bắc tin tưởng vững chắc, hiện tại Đoạn Lãng tuyệt đối tại phía xa Nhiếp Phong phía trên. Đoạn Lãng, 10 năm không thấy, cũng không có bất kỳ có quan hệ tin tức của hắn. Từ khi 10 năm từ biệt về sau, hắn thật giống như triệt để biến mất một loại. Trong đó càng có một thời gian ngắn, kiếm thánh đệ tử trải rộng các nơi truy na hắn, không biết cái gọi là chuyện gì. Nhiếp Phong nhỉ non một tiếng, con ngươi chuyển động, tựa hồ xa vào đến qua lại hồi ức trong đó. Chương 166, Tam sinh tam tử 10 mét đào hoa châm không có tin tức gì sao? Sở Bắc mày nhăn lại, trong miệng nhỉ non một tiếng. Sở lão bản, ngươi như thế nào lại đột nhiên hỏi Đoạn Lãng tin tức? Chẳng lẽ lại ngươi tìm hắn có chuyện gì sao? Nhiếp Phong ngưng mắt nhìn xem Sở Bắc, trong ánh mắt mang theo vẻ tò mò. Sở Bắc lắc đầu, cười nói, không có việc gì, chỉ là muốn nhìn một chút hắn 10 năm sau bộ dáng. Phong, chúng ta mau mời tiền bối đi quý phủ ngồi xuống a. Ta tự mình xuống bếp, cho các ngươi đốt tốt hơn đồ ăn. Minh Nguyệt giật giật Nhiếp Phong góc áo, hướng Sở Bắc ra lời mời. Các ngươi vợ chồng son vừa trải qua sinh tử có khác, ta tiểu không quấy rầy các ngươi rồi. Dứt lời, Sở Bắc vỗ nhẹ nhẹ Nhiếp Phong vai, cười ra tiếng, cái này tình tạm nên cho ta hảo hảo thu về sau lại có yêu cầu tùy thời kêu gọi ta. Sở lão bản, cảm ơn. Nhiếp Phong trùng trùng điệp điệp lên tiếng, cung kính cung eo. Nhưng mà, ngay tại hắn giơ lên eo sắp, Sở Bắc sau lưng không gian xuất hiện một cái đen kịt dài nhỏ lỗ thủng. Lỗ thủng nội mạnh mẽ có lực hấp xả lực bắn ra mà ra, tại Nhiếp Phong, Minh Nguyệt hai người chú mục hạ, trực tiếp đem Sở Bắc kéo dắt đi vào, tiếp theo biến mất không thấy gì nữa. Phong, tiền bối hắn đã đi rồi. Minh Nguyệt thò ra tay tại Nhiếp Phong trước mắt quơ, ý đồ lệnh hắn phục hồi tinh thần lại. Phá toái hư không. Rõ ràng thật sự có người có thể luyện tiểu xuất bực này thần thông. Nhìn qua Sở Bắc biến mất địa phương, Nhiếp Phong có chút nhúc nhích một phen đến hầu, trên nét mặt tràn ngập khiếp sợ. Tiền bối cần phải chính là loại ẩn vào giang hồ thực chính cao nhân a. Minh Nguyệt trong miệng lẩm bẩm một tiếng, trong lời nói tràn đầy kính nể chi ý. Cùng lúc đó, vạn giới hiệu cầm đồ lầu 2, Đông Bắc phòng ngủ. Mềm mại trên mặt giường lớn vương, một cái hình tròn đen kịt lỗ thủng hiện hiện, Sở Bắc thân ảnh từ đó chậm rãi toát ra. Lần này vẫn còn xem là hiểu chuyện. Sở Bắc quét mắt trong phòng, không hiện đồng đồng thân ảnh về sau, trong ánh mắt lộ ra một chút vẻ tán thành. Kỳ thật không phải vậy, tại hắn vừa biến mất sắp, băng đồng đồng cũng đã xâm nhập qua phòng của hắn. Hệ thống tùy cơ thả ban thưởng, tam sinh tam tử 10M đào hoa châm Sở Bắc thân ảnh vừa rơi xuống đất, trong đầu liền vang lên một đạo quen thuộc hệ thống âm. Sau một khắc, hắn trước người một phương hư không tạo nên một mảnh rung động, một cái lớn bằng ngón cái ước chừng dài 7 tấc đen kịt vật thể từ đó thoáng hiện mà ra. Sở Bắc thò ra tay cầm xem qua trước đen kịt vật thể, suy tư về lúc trước trong đầu đột nhiên nhiều ra đến phương pháp sử dụng về sau, khóe miệng lập tức giơ lên mà bắt đầu. Cái này 10M đào hoa châm cộng lại 6 châm, màu sắc 3 lam 3 đen. Như kỳ danh tam sinh tam tử, bán hữu hiệu khoảng cách 10m. Lại là một đồ tốt ta. Sở Bắc đem 10 dặm đào hoa châm thu nhập túi tu di về sau, liền sửa sang lại quần áo. A. Ngay tại hắn vừa bước ra cửa phòng, còn chưa đi đến đinh ốc bậc thang bên cạnh, bên hai bên cạnh liền vang lên một đám thiếu nữ liễu dĩu thanh âm. Trong lúc mơ hồ, trong thanh âm mang theo vội vàng bối rối. Men theo âm thanh nguyên, Sở Bắc bước chân nhanh hơn, nhanh dọc theo đinh ốc bậc thang đi xuống lầu. Mọi người mau nhìn, hiệu cầm đồ ca hắn hồi đến rồi. Cái này thật sự là quá tốt, đỉnh đỉnh cái này được cứu rồi. Đồng đồng không phải nói hiệu cầm đồ ca ra ngoài rồi sao? Vậy hắn như thế nào đúng từ trên lầu đi xuống vậy? Hiện tại trọng điểm không phải cái này, mà là mau mời hiệu cầm đồ ca đem đỉnh đỉnh cứu trị tốt. Sở Bắc vừa mới từ thang lầu đi xuống, một đám thiếu nữ liền lao qua. Trong khoảnh khắc, Sở Bắc liền bị dìm ngập tại trong bể người. Chóp mũi quanh quẩn trước thiếu nữ đặc biệt hương vị, Sở Bắc nhún nhún cái mũi, tận lực hoạt động trước thân thể hướng người thiếu nhất chắc tới gần. Trước mắt cái này một đại bang thiếu nữ, hắn hoặc nhiều hoặc ít đều có điểm ấn tượng, đều là chạy tinh la quần đến đấy. Sáng sớm đấy, các ngươi đây là đang làm gì? Có ai đã xảy ra chuyện sao? Sở Bắc vừa dứt lời, vốn là chen chúc tại bên cạnh hắn một đám thiếu nữ nhanh vì hắn mở ra một cái lối đi. Mọi người nhanh lên tản ra, cho hiệu cầm đồ ca xuất ra đường tới, làm cho hắn ra tay cứu trị Đình Đình. Hiệu cầm đồ ca, Đình Đình ăn rồi máy rút thưởng số 2 bên trong chính là cái kia đan dược, sau đó tiểu biến thành hiện tại bộ dạng này bộ dáng rồi. Hiệu cầm đồ ca, ngươi cái này đan dược đến tột cùng là chuyện gì xảy ra ạ? Phải hay là không Đình Đình thể chất nàng đặc thủ, đối với cái này đan dược dị ứng ạ? Nghe một đám thiếu nữ dồn dập lời của, Sở Bắc bước nhanh đi tới trước quầy phương. Lúc này băng đồng đồng tay thuận cầm một cái túi trường nước đá, chặt chẽ dán tại một gã mặc trắng thuần sắc dài cẩm y nằm ngang tại trên ghế dài thiếu nữ trên trán. Lão bản, nàng tại máy rút thưởng số 2 quăng tiền rút chúng tư huyết đan. Bởi vì thể chất nàng suy yếu, vì vậy tiểu không chút do dự nuốt mất, muốn cho mình bổ nhất bổ. Nói đến đây, băng đồng đồng đôi mi thanh tú nhăn lên, ai có thể ngờ tới, nàng vừa nuốt vào tư huyết đan, toàn thân liền bắt đầu nóng, cho đến biến thành hiện tại cái này bộ hình dáng. Ta đã biết. Biết được tư huyết đan thuốc hiệu, Sở Bắc khẽ lên tiếng, về sau chậm rãi xoay người thò ra tay dán tại áo trắng thiếu nữ chỗ trán. Thật nóng. Sở Bắc lông mày thật sâu nhăn lại, làm ở dưới áo trắng thiếu nữ đã ngất tới, duy gặp hắn toàn thân đỏ tía, hô hấp trở nên càng dồn dập. Hiệu cầm đồ ca, Đình Đình nhất định rất thống khổ, ngươi nhanh lên ra tay đi. Hiệu cầm đồ ca, có cái gì yêu cầu đấy, ngươi cứ việc nói. Chúng ta những người này, cũng có thể cho ngươi trợ thủ đấy. Bên hai bên cạnh vang lên các thiếu nữ lo lắng thanh âm, Sở Bắc chỉ ngoài cửa, nhìn về phía một gã thiếu nữ áo vàng, bằng nhanh đến mức độ chạy tới Lý thị y quán, đem Lý Nhân mang đến cho ta. Ừ. Nghe được Sở Bắc lời nói, thiếu nữ áo vàng vốn là sững sờ. Tiếp theo trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu, vung ra chân chạy ra vạn giới hiệu cầm đồ. Đối mặt trên ghế dài hôn mê áo trắng thiếu nữ, Sở Bắc quả thực thúc thủ vô sách. Đối phương sở dĩ sẽ biến thành bộ dạng này bộ dáng, cũng không là vì bị thương lại càng không là vì như một đám thiếu nữ suy đoán như vậy, bởi vì đối với đan dược dị ứng bố trí, cái này hoàn toàn là vì tư huyết đan thuốc hiệu làm nguyên nhân. Áo trắng thiếu nữ toàn thân làn da lộ ra đỏ tía, đúng là máu trong cơ thể đột nhiên bạo tăng dấu hiệu, bởi vì không có chỗ tháo nước chỉ có thể không ngừng tuôn hướng lỗ chân lông. Đạp 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 đạp. Nửa khắc đồng hồ về sau, một hồi tiếng bước chân rồn rập vang lên, người tới chính là Lý Nhân cùng lúc trước rời đi thiếu nữ áo vàng Sở Minh, nàng đến tuột cùng là làm sao vậy? Vừa đi vào hiệu cầm đồ, Lý Nhân bằng nhanh đến mức độ vương y dương, đánh giá áo trắng thiếu nữ. máu trong cơ thể tăng trưởng quá nhanh làm cho. Sở Bác lời ít mà ý nhiều, trực tiếp nói ra nguyên nhân. Thật nhanh mức độ. Lý Nhân dò xét chỉ chốc lát về sau, đồng tử mạnh mà co rụt lại, hiển nhiên là đã đồng ý Sở Bác lời đã nói ra.
Cái gì?
Máu trong cơ thể tăng trưởng quá nhanh. Hiệu Cầm Đồ ca, cuối cùng là chuyện gì xảy ra hả? Ta như thế nào nghe như lọt vào trong sương mù đó a?
Lý Thần Y Y, ngươi có biện pháp nào có thể làm cho Đỉnh Đỉnh nàng tỉnh lại sao?
Tại một đám thiếu nữ liên tục lên tiếng lúc, Sở Bác cùng Lý Nhân chính làm lấy ánh mắt trao đổi.
Lấy máu, đây là hai người trước mắt có thể nghĩ đến nhanh nhất biện pháp hữu hiệu nhất.
Chương 167, khủng bố tư huyết đan mọi người lui ra phía sau, cho Lý Minh xuất ra điểm vị trí đến.
Sở Bác quét mắt xuống lại tại ghế dài bên cạnh một đám thiếu nữ, khẽ quát một tiếng qua đi, ánh mắt đã rơi vào Băng Đồng Đồng trên người, cho ta đi cầm một cái thùng gỗ đến.
Tại Băng Đồng Đồng tiến về trước nho nhỏ nhà hàng lấy thùng gỗ lúc, Lý Nhân cũng mở ra y giường, lấy ra một thanh dài nhỏ sắc bén dao nhọn.
Lý Nhân ca, ngươi lấy dao đây là muốn làm gì?
Không một lát sau, Băng Đồng Đồng liền ôm một cái trống rỗng thùng gỗ về tới trong tiệm cầm đồ. Trong khi phát giác được Lý Nhân trong tay cái kia sáng long lanh dao nhọn lúc, như nước trong veo trong con ngươi lập tức tránh qua một vòng vẻ tò mò.
Cho nàng thả chút huyết.
Bay bổng lời nói mới từ Lý Nhân trong miệng thổ lộ mà ra, hắn trong tay sắc bén dao nhọn cũng đã đâm vào áo trắng thiếu nữ dài nhọn trên cánh tay.
Xoay một tiếng, đỏ thấm máu tươi như là lao nhanh dòng sông giống như, bừng lên đã rơi vào trống rỗng trong thùng gỗ.
Một màn này, quả thực nhìn kinh ngạc vây xem một đám thiếu nữ.
Lý Thần Y Điệ, ngươi đây là đang làm chi?
Hiệu Cầm Đồ ca, ngươi mau ngăn cản hắn a.
Đình Đình thân thể vốn tiểu suy yếu, không thể như vậy lấy máu đấy, nàng sẽ không toàn mạng.
Tiểu đúng vậy a, lại tiếp tục như vậy nhưng là sẽ hai nạn chết người đấy.
Không được, cái này Lý Nhân quá mức quá loa, đúng hại chết Đình Đình đấy, ta được ngăn lại hắn.
Vây xem thiếu nữ ở bên trong, đột nhiên có một đang mặc váy đen thiếu nữ bừng lên.
Nhưng mà, ngay tại hắn vừa thò ra tay chuẩn bị một thanh túm lấy Lý Nhân trong tay đao nhọn sắc, có cái lực bàn tay lớn đột nhiên cầm cánh tay của nàng, lệnh hắn không thể động đậy.
Hiệu Cầm Đồ ca, ngươi mau buông ta ra.
Đình Đình là ta hảo tỉ muội, các ngươi không thể như vậy đối với nàng.
Váy đen thiếu nữ dãy rủa lấy thân thể, trong miệng gào rú, nhìn về phía Sở Bắc trong ánh mắt mang theo ý cầu khẩn.
Yên tâm đi, Lý huynh đây là đang cứu nàng.
Xin tin tưởng hắn, cũng xin tin tưởng ta.
Sở Bắc ánh mắt cùng váy đen thiếu nữ tương đối, thần sắc vô cùng chăm chú.
Có thể.
Chống lại Sở Bắc ánh mắt, váy đen thiếu nữ đã ngừng lại đến khẩu lời nói, mấp máy môi, về tới trong đám người lặng lặng cùng đợi.
Theo thời gian chuyển rời, trong thùng gỗ huyết dịch ngày càng nhiều, áo trắng thiếu nữ màu da cũng bắt đầu dần dần theo tím đậm chuyển biến hồi trắng nõn.
Vây xem một đám thiếu nữ, từng người thần sắc theo lúc ban đầu lo lắng quá độ đến giật mình lại đến bây giờ mặt mũi tràn đầy không thể tin.
Cái này thật sự là thật bất khả tư nghị.
Ai có thể nói cho ta biết, tại Đình Đình trên người đến tột cùng đã sinh cái gì?
Trước mắt một màn đã qua ta lý giải trong phạm vi, rõ ràng trôi mất hơn nửa thùng huyết, thân thể lại không có bất kỳ gầy gò.
Đúng vậy a.
Trong thùng gỗ huyết thật giống như không phải theo Đình Đình trong thân thể chảy ra giống như, hoàn toàn tựu là dư thừa đấy.
Cùng một đám thiếu nữ khiếp sợ kinh ngạc bất động, này khắc Lý Nhân mặt lộ vẻ kích động, sắc mặt đỏ lên, giống như là nhặt được thiên đại bảo bối một loại.
Lý Nhân ca, ngươi đây là cái gì biểu lộ?
Cứu cá nhân, còn hưng phấn lên rồi.
Băng Đồng Đồng xem xét Lý Nhân một mắt, không khỏi nhếch miệng.
Khô cục.
Nghe được Băng Đồng Đồng thanh âm, Lý Nhân vội vàng đội ho một tiếng, hắn cũng biết bản thân mình thất thố rồi.
Tuy nhiên nói trở lại, hắn trong lòng đích xác thực hết sức cao hứng a.
Cái này cao hứng đầu mượn, ngay tại ở áo trắng thiếu nữ lúc trước nuốt vào đan dược, tư huyết đan.
Đồng Đồng, ngươi lại đi cầm một cái thùng gỗ đến.
Nhìn xem sắp đựng đầy máu tươi thùng gỗ, Sở Bác ánh mắt rơi vào Băng Đồng Đồng trên người phân phó nói.
Ừ.
Băng Đồng Đồng không lạnh không nhạt lên tiếng, lần nữa tiểu chạy ra vạn giới Hiệu Cầm Đồ.
Một phút đồng hồ sau,
mọi người mau nhìn, Đình Đình ngón tay động.
Đình Đình, ngươi có thể nghe được chúng ta nói chuyện thanh âm sao?
Mau nhìn, mau nhìn.
Đình Đình nàng mở mắt ra rồi.
Đến lúc này, thứ hai thùng gỗ cũng đã mạnh nhanh một nửa huyết dịch.
Trên ghế dài áo trắng thiếu nữ cũng tỉnh lại, màu tím sậm làn da khôi phục đến nguyên lai trắng nõn, nhiệt độ cơ thể cũng hạ xuống bình thường người trình độ.
Lý Minh, cần phải không sai biệt lắm.
Nhìn xem áo trắng thiếu nữ cái kia đổ máu mức độ đã cực kỳ hoán miệng vết thương, Sở Bác hợp thời mở miệng.
Có thể thu tay lại rồi.
Lý Nhân thừa nhận nhẹ gật đầu, về sau nhanh theo y trong dương lấy ra cầm máu bố trí, bắt đầu dụng tâm vì áo trắng thiếu nữ băng bó lại.
Cảm giác như thế nào?
Sở Bác tay phải đặt ngang tại áo trắng thiếu nữ trên trán, trong tiếng nói mang theo đậm đặc quan tâm.
Hiệu Cầm Đồ ca, ta vừa mới là làm sao vậy?
Áo trắng thiếu nữ trong mắt mang theo mê mang, nhẹ lắc lắc đầu, tựa hồ tại cố gắng nhớ lại lúc trước chỗ kinh nghiệm hết thảy.
Đình Đình, ngươi đã quên ngươi vừa mới ăn tư huyết đan sao?
Ai, vừa mới ngươi cái kia thê thảm bộ dáng, chúng ta đều không đành lòng nhìn.
Tốt tại Hiệu Cầm Đồ ca, Lý Thần Y cứu trị kịp thời, không phải vậy à? Hiện tại ngươi còn ở vào trạng thái hôn mê chúng này.
Ăn một chút khôn một chút, nhìn ngươi về sau còn dám hay không ăn bậy đan dược.
Trải qua bên cạnh cả đám nhắc nhở, áo trắng thiếu nữ hiển nhiên nhớ lại lúc trước sự tình.
Chỉ một lát sau ở giữa, hắn muốn là hơi có vẻ thần sắc khó xử liền trở nên kích động lên.
Đình Đình, ngươi đây là đổ máu liều choáng vàng à?
Khoảng cách Đình Đình gần đây một gã hồng y thiếu nữ gặp hắn đột biến thành thân sắc, không khỏi lên tiếng thăm dò đạo hoa hoa, đầu ta không chóng mặt cũng không đau.
Gọi là Đình Đình áo trắng thiếu nữ bỗng nhiên ngồi thẳng lên, kích động ôm lấy trước người mở miệng hồng y thiếu nữ.
Cái gì?
Ngươi đầu tốt rồi.
Cuối cùng là chuyện gì xảy ra?
Chẳng lẽ lại là vì ngươi vừa mới nuốt vào cái kia khỏa tư huyết đan? Hồng y thiếu nữ vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem áo trắng thiếu nữ, nàng thế nhưng mà biết rõ đối phương bởi vì thân thể suy yếu theo khi còn bé bắt đầu liền có chức tráng váng đầu đau đầu bệnh trạng. Nhất định là bởi vì cái này tư huyết đan. Ta hiện tại cảm giác tứ chi cũng so lúc trước có khí lực rồi, cả người thật giống như thoát thai hoán cốt một loại. Nhìn qua đã theo trên ghế dài đứng dậy áo trắng thiếu nữ, Sở Bắc lắc đầu cười khẽ, đối phương mặc dù không có thoát thai hoán cốt nhưng là đem trong cơ thể huyết dịch cho thay đổi hơn phân nửa. Nếu nói là hắn trước kia có chức thiếu máu tật xấu, vậy bây giờ trong cơ thể huyết dịch chính là hoàn toàn ở vào trạng thái bao hòa rồi. Một phút đồng hồ sau, một đám thiếu nữ nhao nhao bắt đầu cùng Sở Bắc đã ra động tác kêu gọi, trước sau rời đi. Sở Minh, ngươi cái này tư huyết đan tổng cộng có mấy miếng? Đợi cho các thiếu nữ đi về sau, Lý Nhân đem Y Dương thả đến một bên, mắt buốc lên tinh quang nhìn xem Sở Bắc. Như thế nào? Cái này tư huyết đan đối với ngươi hữu dụng? Chống lại Lý Nhân nóng bỏng ánh mắt, Sở Bắc đến sau xê dịch bước chân, tự hồ sợ đối phương đúng nào lên. Đâu chỉ là hữu dụng, cái này tư huyết đan có thể trên cơ thể người chúng đại lượng thúc đẩy sinh trưởng mới lạ huyết dịch, quả thực là chúng ta thầy thuốc một đại lợi tài năng a. Lý Nhân xoa xoa đôi bàn tay nắm, tiếng nói rất là kích động. Cái này tư huyết đan như cái kia tinh la quần đồng dạng, hai quả linh tệ một lần rút thưởng. Nói đến đây, Sở Bắc lược hơi dừng một chút, lại nói, ta cũng biết kinh tế của ngươi tình huống, ta có thể tiễn đưa ngươi một miếng tư huyết đan. Chương 168, phụ thành chủ người Sở Hinh, ta biết do ý của ngươi. Hai quả linh tệ rút một lần thưởng, cái này đối với ta mà nói hoàn toàn chính xác tiêu hao không nổi. Nhưng nếu là đem cái này tư huyết đan dùng đúng rồi địa phương, đừng nói hai quả linh tệ rồi, năm miếng linh tệ rút một lần thưởng đều đáng giá. Lý Nhân tiếp nhận Sở Bắc theo khay chứa đồ ở trên mang tới tư huyết đan, trong ánh mắt lộ ra một ít khôn khéo. Vậy được, chỉ cần ngươi nguyện ý, tùy thời có thể tới rút thưởng. Dứt lời, Sở Bắc nhíu mày, nhếch miệng cười nói, tuyên bố trước, bổn điếm làm đều là tiểu bản sinh ý, hết thảy không ký sổ. Sở Minh, ngươi cũng đừng trêu ghẹo ta rồi. Ngươi cái này làm phải trả là tiểu bản sinh ý, ta đây cái kia y quán xem là cái gì? Lý Nhân tức giận nhướng mắt, đem tư huyết đan cẩn thận từng ly từng tí để vào hoài về sau, tựa hồ nghĩ tới điều gì, vội vàng mở miệng lần nữa, Sở Minh, ngươi cũng đừng quên buổi trưa trước đó tiến về trước Lê Hoa phố đi tham gia lão gia tử thọ yến. Nghe vậy, Sở Bắc cười bỏ qua, yên tâm đi, cam đoan đúng giờ đúng giờ. Cứ quyết định như vậy đi, ta cùng Nguyệt Ngưng tại tổ phòng chờ ngươi. Tiếng nói vừa ra, Lý Nhân đem Ý Dương đọc ở vai ở trên, thong dong vui sướng bước trước bộ pháp đi ra vạn giới hiệu cầm đồ. Cùng lúc đó, nho nhỏ nhà hàng, Sở đại ca cửa hàng lại lên đứng đầu chủ đề này. Trà lau hoàn thành cuối cùng một cái bàn, mà Khinh Vũ tê liệt ngã xuống tại trên một cái ghế, trong tay vuốt vuốt thông đạn, trên mặt lộ ra tiêu ý trước đây, bởi vì vội vàng cho mấy cái khách nhân làm bữa sáng, Băng Đồng Đồng đến đây lấy thùng gỗ, nàng cũng chưa kịp hỏi đến, trước mắt, ánh mắt của nàng ngừng lưu tại Tây Nguyên diễn đàn bên trong vừa một cái bài hot ở trên, đã minh bạch nguyên cớ. Vạn giới hiệu cầm đồ, cấp thần kỳ đan dược xuất thế. Bướm yêu hoa, chư bị bài hữu môn, xem ra hôm nay diễn đàn đầu để không phải ta tiểu hòa không còn ai. Sáng sớm tại các ngươi còn đang ngủ lúc, ta cùng tiểu đồng bạn vì Tinh La quần liền bị kích động tiến về trước vạn giới hiệu cầm đồ rồi. Có thể ông trời quá không công bình, đây đã là chúng ta lần thứ 3 rút đem rồi, như trước không có chúng Tinh La quần. Tốt tại, cái này máy rút thưởng số 2 nội ngoại trừ Tinh La quần bên ngoài lại thêm một vật, màu đỏ đan dược. Lúc này đây chúng ta mặc dù không được đến Tinh La quần, nhưng lại rút chúng tư huyết đan. Về phần cái này tư huyết đan đan hiệu, mọi người nhìn xuống mặt video sẽ biết. Đương nhiên rồi, cái này đan dược cũng không phải tùy tiện ăn. Dù sao, nó giống như có chút bổ qua đầu rồi, sẽ để cho ngươi thu lại không được đấy. Trong video, cái kia áo trắng mỹ nữ chính là chúng ta đồng hành tỉ muội, nàng cũng chính là lần này trong video nhân vật nữ chính. Thiếp mời tiểu đến nơi đây, đoàn người muốn biết càng nhiều, thỏa thích đấn mở video quan sát ta. Tây Nguyên Vương giả, nhìn thấy hiệu cầm đồ cái này lưỡng mấu chốt chữ, ta ngửa không dừng vó giết tiến đến, vững vàng lầu 2. Đinh đinh ngọc lập, tiểu hoa nhi, ta lúc ấy đều biến thành bộ dạng này bộ dáng rồi, ngươi như thế nào còn có tâm tư ghi video à? Thử, xem ta trong chốc lát như thế nào thu thập ngươi. Hoa bị ngạn nợ thế nào, trong video cái này áo trắng thiếu nữ cuối cùng xem như nhân họa đắc phúc sao? Rõ ràng bởi vậy chưa cho tốt nhiều năm bệnh kín. Nhớ trước kia tiếp hiện tại, không hổ là thần kỳ đan dược. Rõ ràng có thể liên tục không ngừng trên cơ thể người nội sinh sôi mới huyết dịch, cái này đan dược đối với thầy thuốc mà nói tiểu là lớn phúc lợi a. Tìm kiếm giấc mơ cục đá nhỏ, Bạch Tinh, Thiên Tinh, dù phong các loại một đám danh ý chính trước khi đến vạn giới hiệu cầm đồ trên đường. Tiểu hộ thích Vũ Anh, ủng hộ Lao Ca trong tiệm bước phát triển mới loại. Đáng tiếc a, cái này tư huyết đan giống như đối với ta không có gì dùng. Tại mới nhất hồi phục ở bên trong, Mạc Khinh Vũ rõ ràng thấy được Sở Bắc hồi phục, chỗ hồi phục tầng kia lầu đúng là Vương Tiểu Hổ chỗ lầu. Vạn giới hiệu cầm đồ, a tiểu hổ thích Vũ Anh, tư huyết đan đối với ngươi mà nói không có gì dùng lời nói, ngươi có thể tới trong tiệm nhìn xem một loại khác đang dược. Lao ca ta có thể cam đoan, ngươi đúng yêu chết nó đấy. Ta là đại thần tây, trên lầu kinh hiện hiệu cầm đồ ca, cường thế vây xem. Đường ra đại thiếu, cái này tư huyết đan đi ra ngoài cũng có thể bị ở trên một cái, để ngừa ngày nào đó bị cửu nhân cho chém. Tiểu hổ thích Vũ Anh, a vạn giới hiệu cầm đồ, lão ca, giữa trưa ăn hoàn thành cơm ta tiểu với ngươi đến hiệu cầm đồ đi xem. Tại Mạc Khinh Vũ còn đắm chìm tại thông đạt chúng lúc, nhà hàng ngoài cửa vang lên quen thuộc tiếng bước chân, người tới chính là Sở Bắc cùng Băng Đồng Đồng. Khinh Vũ tỷ, ngươi đang nhìn cái gì vậy? Nhập thân như vậy. Băng Đồng Đồng đi lại nhẹ nhàng, rất nhanh liền đi tới Mạc Khinh Vũ trước người. Nhà của ngươi lão bản a, lại đang diễn đàn bên trong làm náo động rồi. Mạc Khinh Vũ thu hồi thông đạt, chậm rãi ngồi xổm người xuống, méo méo Băng Đồng Đồng tiểu nộn khuôn mặt. Thói quen là tốt rồi. Sở Bắc hời hợt phất phất tay, Hiện tại mỗi ngày Tây Nguyên diễn đàn bên trong nếu không phải tràn ngập có quan hệ hắn truyền thuyết, đó mới đáng giá kinh ngạc này. Cho các ngươi chuẩn bị bữa sáng, ta vậy thì đi cho các ngươi mừng tới. Nghe được Sở Bắc lời nói, Mạc Khinh Vũ cười một tiếng, tiếp theo đi vào hậu chủ. Khinh Vũ, đến cơm điểm sẽ phải vất vả ngươi rồi. Sở Bắc ăn quá bữa sáng về sau, dạ bước đi vào Mạc Khinh Vũ sau lưng, vì hắn xoa bắp bay. Không có gì vất vả đấy, chẳng phải nấu 18 đạo món chính nha. Cái này đối với ta mà nói, không có gì độ khó. Nói đến đây, Mạc Khinh Vũ mắt liếc Sở Bắc, khi đó, nếu thật bận không qua nổi rồi, không có đúng không ngươi với đồng đồng cho ta làm giúp đỡ này nha. Bên kia, Bình Châu thành, Nghi Xuân phố. Hai gã đang mặc cẩm y trường bào trung niên nam tử song song mà đi, khóe miệng thỉnh thoảng giơ lên một vòng rêu cợt độ cong. Thiệu Minh, ngươi xem chúng ta phải hay là không trước tiên tìm cái địa phương đem sau lưng mấy cái tạp chủng cho kiệm kê rơi. Một người trung niên nam tử nghiêng đầu nhìn về phía khác một người trung niên nam tử, trong lời nói mang theo trêu tức. Lô Minh, đã tay ngươi ngừa rồi, vậy trước tiên diệt trừ bọn hắn nhé. Thiệu Khải mặt lộ vẻ tiểu ý, vừa mới nói xong, liền tùy thời quẹo vào một cái vắng vẻ không người ngõ nhỏ, Lô Quang theo sát phía sau. Lão đại, hai người bọn họ như thế nào ngặt đã đi đến đâu? Chúng ta bây giờ nên làm gì? Đương nhiên là theo vào xem, tuy nhiên nhớ lấy không thể đánh rắn động cỏ. Ngay tại hai gã trung niên nam tử vừa quẹo vào vắng vẻ hẻm nhỏ, sáu gã mặc đồng dạng quần áo và trang sức hắc y nhân từ trong đám người xông ra. Đạp đạp đạp. Tiếng bước chân vang lên, ở này sáu gã hắc y nhân vừa theo vào vắng vẻ hẻm nhỏ, liền ý thức được vấn đề chỗ rồi. Bọn hắn bị phát hiện ra. Nói đi, các ngươi là Tử Phong môn vẫn là Hắc Long đường hay sao? Thiệu Khải bẻ bẻ cổ, thoáng cứu sống đông đúc nhích gần cốt, lạnh mắt thấy sáu gã hắc y nhân. Vị huynh đài này, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Chúng ta sáu người chỉ là vừa mới trải qua nơi đây, ngươi nếu không phải hỉ chúng ta từ nơi này vừa đi, chúng ta vậy thì ly khai. Sáu gã trong hắc y nhân, dáng người cao lớn nhất nam tử đi ra, hiển nhiên hắn chính là sáu người này vì người. Nhưng mà, ngay tại bọn hắn quay người chuẩn bị ly khai sắp, một đạo thân ảnh để ngang trước người của bọn hắn, ngăn cản đường đi của bọn hắn. Đi làm đường. Lô Quang nhéo nhéo quyền, khẽ cười một tiếng về sau, sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống, thật sự là buồn cười. Các ngươi đã không muốn lộ ra thế lực phía sau, chúng ta đây cũng chỉ có thể dẫn đầu động thủ trước rồi. Chương 169, tiến về trước tổ phòng lão đại, chúng ta làm sao bây giờ? Nhìn qua hướng bọn hắn từ từ đi tới Lô Quang, trong đó một gã hắc y nhân mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Giết đi ra ngoài, trốn một cái là một cái. Làm hắc y nhân ánh mắt ngưng tụ, mệnh lệnh vừa mới hạ đạt, dẫn đầu liền hướng phía Lô Quang công đi lên. Thấy thế, những cái khác năm tên hắc y nhân cũng nhao nhao theo bên hông rút ra bộ kiếm, thẳng hướng Lô Quang. Sau một lúc lâu, hai gã trung niên nam tử thảnh thơi đi ra vắng vẻ hẻm nhỏ, về phần lúc trước sáu gã hắc y nhân đã nằm ngang tại góc tường, không có bất kỳ sinh mệnh khí tức. Thiệu Minh, lần này thật sự là cảm tạ ngươi không có xuất thủ. Lô Quang suốt quần áo, hướng phía bên cạnh Thiệu Khải ôm một cái quyền. Lần sau ta ngửa tay lúc, ngươi cũng đứng ở một bên nhìn xem là tốt rồi. Thiệu Khải quay đầu lại lườm mắt sau lưng sáu cỗ thi thể, cười nhạt một tiếng. Muốn không bao lâu, chúng ta lại có thể buông lòng xương tay. Tuy nhiên nói đi thì nói lại, cái này Tiếu Khắc cũng thật sự là sống trên đầu rồi. Không hảo hảo đứng ở Tử Phong môn, rõ ràng chạy tới Tây Nguyên trấn Lê Hoa phố tham gia hắn đổ nhi ra đại thọ. Lô Quang nhíu môi, tựa hồ tại vì Tiếu Khắc tiếc hận. Đây chính là một cái cơ hội tốt ta. Có thể giết chết Tử Phong môn một cái chấp sự, thành chủ đại nhân tất nhiên đúng hảo hảo ca ngợi chúng ta. Thiệu Khải híp được mắt, chợt cười to nổi lên, đồng thời bước chân nhanh hơn, hướng về Tây Nguyên trấn phương hướng tiếp tục bước đi. Giờ thị, cái này cái túi nhỏ thật đúng là rất tốt dùng đấy, như vậy một lớn giỏ nguyên liệu nấu ăn rõ ràng toàn bộ cho sắp xếp. Tương đỏ ngó ở trong, Mạc Khinh Vũ đuốt đuốt sở bắt túi tu di, khóe môi nết lên nhẹ nhàng tiếu ý Mạc tỷ tỷ, cái này túi tu di đúng ta cho lão bản đấy. Phát giác được Mạc Khinh Vũ đối với túi tu di yêu thích, băng đồng đồng nhỏ ngẩng lên đầu, trên nét mặt hơi vẻ đắc ý, lại nói: "Kỳ thật ta còn có một rất tốt điểm túi tu di, các loại cơm nước xong xuôi trở về, ta tiểu đưa cho ngươi." Nghe vậy, Sở Bác tức giận trắng một mắt băng đồng đồng, hắn không nghĩ tới đối phương rõ ràng còn cất giấu một cái rất tốt túi tu di. Nương theo được thời gian chuyển rời, Sở Bác một chuyến ba người xuyên qua tường đỏ ngõ, đi đến một đầu rộng rãi đường đi. Hôm nay Lê Hoa phố, lẫn nhau tại thường ngày, lui tới người lưu lượng một lớn, có thể nói đầu người tích lũy lay động, phi thường náo nhiệt. Các ngươi là đi lánh ra tổ phòng đấy sao? Đi xem náo nhiệt, đáng tiếc không có thể mời, không thể tiểu đi ăn ở trên một bữa cơm. Nghe nói a, lãnh đạo lao ra từ năm nay 80 đại thọ phô trương như vậy rất lớn đấy. Những cái kia nấu đồ ăn đầu bếp a, đều là theo Tây Nguyên quán rượu mời đến đây này. Ai, đáng tiếc a, chúng ta không có phúc phận không kịp ăn rồi. Các ngươi có từng biết rõ, trừ lãnh đạo lao ra từ bên ngoài, ca ca của hắn lãnh bắc cũng là vào hôm nay tổ chức 80 đại thọ này. Đều là thọ tinh, lãnh bắc cái này nhất mạch mở lại không được. Vài ngày trước phần mộ tổ tiên tu kiến, bọn hắn đều cầm không xuất tiền đến, đều là lãnh đạo lao ra từ xuất tiền này. Sở Bắc ba người hành tẩu tại trên đường phố, bên hai bên cạnh thỉnh thoảng vang lên hai bên người đi đường nghiên cứu thảo luận tiếng nghị luận. Người tốt nhiều à, nhìn bọn hắn bước đi phương hướng, giống như đều là chạy lánh ra tổ phòng đi đấy. Mạc Khinh Vũ nương tựa được Sở Bắc, quét mắt trên đường phố người đi đường, mang trên mặt một chút giật mình. Khinh Vũ, lập tức dùng tài nấu nướng của ngươi đem Tây Nguyên quán rượu đám kia đầu bếp cho đánh đẻ xuống à. Lại để cho mọi người biết rõ, nho nhỏ nhà hàng bà chủ lợi hại. Sở Bắc nghiêng đầu nhìn về phía Mạc Khinh Vũ, trong lời nói hơi được điểm một chút tiêu ý Sở đại ca, ngươi cũng đừng tìm ta vui vẻ. Mặc dù đưa bọn chúng đánh đẻ xuống, cũng không phải thắng tại tài nấu nướng của ta, mà là của ngươi nguyên liệu nấu ăn. Mạc Khinh Vũ đảo mắt trợn trắng, kéo túm một hạ Sở Bắc góc áo về sau, kéo băng đồng đồng tiểu tay chân bước nhanh hơn. Nửa khắc đồng hồ về sau, Sở Bác ba người tại khoảng cách Lãnh Thị Tổ phòng khoảng 10m chỗ dừng lại tiến lên bước chân. Duy gặp Lãnh Thị Tổ phòng đại môn rộng mở, cửa ở trên bài đầy vui mừng thọ chữ, hai bên càng là treo hai hàng đèn lồng màu đỏ. Này khắc, trước cửa xuống lại được rất nhiều đám người, tuy nhiên nhìn kỹ nhìn những người này ngược lại không giống như là đến tặng lễ chúc mừng đấy, càng giống đúng chút ít xung quanh xem cuộc vui đấy. Mọi người nhường một chút, từ trưởng quy đến, nhanh xuất ra một con đường đến. Trong đám người không biết là ai kêu hô một tiếng, cả đám nhao nhao nhường đường, cũng đem ánh mắt tăng tại một gã hai to mặt lớn hiển thị do phúc hậu trung niên nam tử trên người. Từ trưởng quỹ, ngài nhanh mời vào trong. Chúng ta đã cho ngài an bài tốt nhất vị trí. Bên cửa một gã hộ vệ nhìn thấy hai to mặt lớn trung niên nam tử bước nhanh tiến lên, bày biện cung kính tư thái, trong lời nói mang theo định nội. Ừ, các ngươi không cần tiến đường, tự chính mình đi vào. Trung niên nam tử tùy ý lắc lắc trong tay thì mời, bước được bộ pháp nên ngang đi tới trong môn. Các ngươi mau nhìn, người nọ đúng tiền lão bản, hắn cũng tới cho Lãnh lao ra từ chúc tỏ. Ồ, cái kia nam tử mặc áo hồng nhìn đi lên giống như Triệu phủ chủ a. Cái gì giống như, chính là hắn a. Lại nhìn cùng hắn đồng hành người nọ, chính là Đinh phủ chủ a. Lãnh lao ra tử mặt mũi tốt lớn a, Lê Hoa phố ở trên những cái này đại nhân vật rõ ràng đều đến. Ngày bình thường chúng ta muốn gặp được trong đó một vị đều khó như vậy, cũng không liệu tại Lãnh lao ra tử cái này 80 đại thọ trong cuộc sống toàn bộ nhìn thấy. Ở trước cửa một đám xung quanh quần chúng gào to ở bên trong, từng đợt rồi lại từng đợt ăn mặc hoa lệ người đi vào Lãnh thị tổ phòng. Lão bản, chúng ta cũng đi qua đi. Băng Đồng Đồng giật nhẹ Sở Bác góc áo, về sau chỉ Lãnh thị tổ phòng đại môn phương hướng. Ừ. Sở Bác gật đầu, dẫn đầu mở rộng bước chân đi thẳng về phía trước. Đứng lại. Ngay tại Sở Bác ba người tại một đám xung quanh quần chúng khốn ánh mắt mê hoặc chúng đi đến trước cửa chính lúc, một gã hộ vệ duỗi thẳng cánh tay đưa bọn chúng cản lại. Thiệp 17. Lại là một gã cầm đao hộ vệ đi tiến lên đây, ánh mắt rơi vào Sở Bác trên người, lên tiếng chất vấn. Không có thiệp mời. Sở Bác buông tay, khoe miệng mang theo tiểu ý không có thiệp mời không được đi vào. Cầm đao hộ vệ cao thấp quét mắt Sở Bác quần áo về sau, mặt lộ vẻ khinh thường. Sở đại ca, như thế nào sẽ gặp phải chuyện này? Chúng ta làm sao bây giờ? Mạc Khinh Vũ đôi mi thanh tú nhăn lên, câu cái đầu ngắm mắt cửa chính ở trong, ý đồ tìm kiếm Lãnh Nguyệt Ngưng thân ảnh. Vừa vặn tay ngưng ấy, Sở Bác hướng phía Mạc Khinh Vũ nhuyễn miệng cười, tiếp theo mở ra bước chân, xoa bóp nằm đấm. Sở đại ca, nay cái này đúng Nguyệt Ngưng ra ra thọ yến, ngươi không thể làm ẩu. Lão bản, ta ủng hộ ngươi. Đám này thị vệ lần trước ngăn đón chúng ta cho dù, lần này rõ ràng còn ngăn đón chúng ta, ngươi tựu được cho bọn hắn điểm màu sắc nhìn xem. Không phải vậy, bọn hắn cũng không biết hiệu cầm đồ ca đúng ai. Mạc Khinh Vũ, Băng Đồng Đồng thanh âm một trước một sau vang lên, người phía trước tại lắc đầu bày ra ý Sở Bắc không nên động thủ, rồi sau đó người chính là hoàn toàn trái lại, hướng phía Sở Bắc huy động siết chặt nắm tay nhỏ, vẻ mặt hưng phấn dạng. Nghe lời ngươi. Sở Bắc cho Băng Đồng Đồng một cái ánh mắt, nắm đấm nhào nặng không dứt vang dội. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị động thủ sắp, trong môn đi ra một quen thuộc thanh y nam tử. Chương 170, tiến hội bắt đầu xuyên thiếu ra. Thanh y nam tử vừa từ bên trong cửa đi ra, bên cửa sáu gã hộ vệ đồng thời gặp con kêu ra tiếng, một cái thần sắc cung kính, trong mắt mang theo định ngọn. Hắn hiểu đúng Lãnh phủ Tam công tử, Lãnh Xuyên sao? Không hổ đúng nhà giàu nhân gia đệ tử, thật sự là tuấn tú lịch sự khí vũ hiên ngang a. Ta nghe nói à, hôm nay thọ yến về sau, Lãnh phủ đại công tử sẽ đem hắn nhận được Tử Phong môn đi. Tử Phong môn? Cái này là địa phương nào ạ? Cái gì? Tử Phong môn ngươi cũng không biết? Bình Châu thành tam đại thế lực chi một, đây chính là cùng phụ thành chủ sánh vai cùng đấy. Nghe trước cửa một đám xung quanh quần chúng tán thưởng lời nói, Lãnh Xuyên khỏe miệng có chút giơ lên, mang trên mặt một chút đắc ý ổ. Các ngươi thật đúng là đến a. Chẳng lẽ lại đặc biệt chạy tới xấu mặt hay sao? Làm Lãnh Xuyên ánh mắt rơi vào Sở Bắc ba người trên người lúc, giơ lên khóe miệng lập tức nhiều trêu tức chi ý xuyên thiếu ra, ngài nhận thức cái này người. Một gã hộ vệ đi tiến lên đây, cung kính cùng đợi Lãnh Xuyên lời nói. Nếu là trước mắt cái này ăn mặc bình thường thanh niên nam tử thật sự cùng tự ra xuyên thiếu ra có được không sai giao tình, hắn tất phải lập tức làm lúc trước thái độ hướng đối phương nhận lầm. Nhận thức hắn. Lãnh Xuyên lần nữa quét mắt Sở Bắc, nỉ non một tiếng qua đi, nghiêng đầu nhìn về phía lúc trước mở miệng áo trắng hộ vệ, ý lẫn nhau chuyện, dùng thân phận của ta, ngươi cho là hắn có tư cách lại để cho ta đi biết không? Áo trắng hộ vệ nghe được Lãnh Xuyên lời nói, lập tức hiểu ra tới, liên tục phụ họa, đúng tiểu nhân nói sai, bọn hắn tại sao có thể là ngài bằng hữu, ta vậy thì đuổi bọn hắn đi. Nói xong, áo trắng hộ vệ hướng phía những cái khác năm tên hộ vệ nháy mắt, tiếp theo dẫn đầu kéo ra tư thế chuẩn bị xô đẩy được Sở Bắc ba người lý khai. Đến buổi bạn, lão bản, đánh cho tê người bọn hắn. Băng Đồng Đồng siết chặt nắm đấm, vây quanh Sở Bắc sau lưng bắt đầu dùng hết toàn thân khí lực thôi động. Sở đại ca, ngươi trước đừng động thủ, có người đến. Sở Bắc vừa muốn ra quyền sắp, Mạc Khinh Vũ bước nhanh tiến lên, giữ chặt cánh tay của hắn. Cùng lúc đó, một gã mặc cạn xám áo dài ước chừng 50 tuổi lao phụ bước nhanh từ bên trong cửa đi tới. Quỳnh Di, cái này nhiều ngày không gặp, ngươi thật sự là trở nên càng già nua a. Nhìn thấy lao phụ, Lãnh Xuyên đùa cười một tiếng, mở miệng trêu ghẹo nổi lên, trong lời nói tràn ngập niệm ai chi ý. Lãnh Quỳnh không để ý đến Lãnh Xuyên, trực tiếp đi đến Sở Bắc bên cạnh, nhiệt tình nói, ngươi tiểu đúng tiểu bác à, ta đúng cố ý thay thế Nguyệt Ngưng tới đón các ngươi đấy. Đa tạ Quỳnh Di. Sở Bắc hướng phía lao phụ báo dùng mỉm cười, tiếp theo đi theo phía sau hướng đại môn đi đến. Lãnh Bắc cộng lại 5 cái con cái, Lãnh Nguyệt Ngưng phụ thân xếp hạng chót nhất, tại trên của hắn còn có 2 cái tỷ tỷ, 2 cái ca ca. Sở Bắc một ngày trước chứng kiến áo vải nam tử Lãnh Đại Đồng xếp hạng lão đại, đến ở trước mắt người này lão phụ, tên là Lãnh Quỳnh, xếp hạng lão nhị. Lão bản, bọn hắn bọn này không mở to mắt hộ vệ ngươi không giáo hơn à? Băng Đồng Đồng nhíu môi, quét mắt Lãnh Xuyên sau lưng 6 gã hộ vệ, trong mắt mang theo nồng đậm không cam lòng.
"Đồng Đồng, đừng làm rộn. Chúng ta hôm nay là tới tham gia thọ yến đấy, không phải đến náo sự đấy."
Mạc Khinh Vũ trừng một mắt băng Đồng Đồng, về sau lôi kéo đối phương bàn tay nhỏ bé theo sát tại Sở Bắc sau lưng.
"Xuyên thiếu gia, cứ như vậy lại để cho bọn hắn đi vào."
Nhìn qua Sở Bắc ba người bóng lưng, một gã hộ vệ cung kính nhìn xem Lãnh Xuyên, cùng đợi chỉ thị của hắn.
"Đương nhiên phải lại để cho bọn hắn đi vào, dù sao bọn hắn thế nhưng mà ta cái kia đại gia gia khách nhân a."
Lãnh Xuyên vẫy vẫy ống tay áo, lên tiếng cười to, trong tiếng cười mang theo trào phúng.
"Vừa mới cái kia thanh y nam tử không phải hiệu cầm đồ ca mà, hắn cũng là tới tham gia lão gia tử mở tiệc chiêu đãi hay sao? Thật không nghĩ tới liền cả cái này Lãnh lão gia tử mặt mũi như vậy lớn, rõ ràng liền cả hiệu cầm đồ ca đều cho mời đến."
Vây xem xung quanh quần chúng ở bên trong, một gã thân được hoa lệ thiếu niên vừa ló đầu ra, ánh mắt liền định dạng tại Sở Bắc bóng lưng ở trên.
"Hà đại thiếu, ngươi tại sao lại ở chỗ này?
Cứ nghe, ngươi với Hà phủ chủ đều bởi vì trước đó đến Bình Châu thành a.
Ta nghe nói Lãnh lão gia tử cho các ngươi đưa đi thì mời, các ngươi lại bởi vì sự tình mà chối từ.
Lúc này như thế nào lại xuất hiện ở chỗ này a?"
"Hiệu cầm đồ ca, vừa mới người nọ chẳng lẽ lại đúng có lai lịch hay sao?
Ta ngày hôm qua đã nghe ngươi nói hắn tương quan sự tích, tiểu đúng một mực ôm thái độ hoài nghi, không biết thiệt giả.
Ngay tại vừa mới, nguyên lai tưởng rằng người nọ sẽ cùng những hộ vệ này náo nổi lên đâu rồi, ai có thể liệu lão phụ kia đi ra đưa hắn thành công mang vào đi."
Bên hai bên cạnh vang lên bên người mọi người tiếng nghị luận, Phúc Hậu thiếu niên nhếch miệng cười cười.
"Ấn nguyên lai kế hoạch, ta cùng cha là có chuyện đấy, không nên tới tham gia cái này Lãnh lão gia tử 80 đại thọ đấy.
Nhưng tình huống bây giờ đổi biến, ta quyết định vậy thì trở về hô cha tới tham gia thọ yến."
Phúc Hậu thiếu niên lần nữa quét mắt Sở Bắc bóng lưng, xác định bản thân mình không nhận lầm người về sau, bung ra chân liền phá tan đám người chạy như điên.
Lãnh thị tổ phòng nội,
Sở Bắc một chuyến ba người đi theo Lãnh Quỳnh sau lưng, đi qua đại môn không bao xa, liền xuất hiện một đầu vui mừng hồng thảm.
Hồng thảm ước chừng 2m rộng, chỉnh tề cửa tiệm ngay tại một con đường ở trên, thẳng tắp kéo dài vươn đi ra.
Hồng thảm hai bên, mỗi cách ước chừng 5m liền đứng đấy một gã ăn mặc sạch sẽ trên mặt chức nghiệp hóa dáng tươi cười nha hoàn.
Này khắc, hồng thảm đi qua từng đợt rồi lại từng đợt đến đây chúc mừng tân khách, một cái cái cười cười nói nói.
"Quỳnh Di, chúng ta vì sao không đi hồng thảm?"
Sở Bắc mày nhăn lại, mặt lộ vẻ hoang mang.
Tại hồng thảm nhất chắc có được một đầu đá xanh cửa tiệm tiểu nhỏ hẹp con đường, mà bọn hắn hiện tại tiểu đi theo Lãnh Quỳnh sau lưng đi tại con đường này ở trên.
"Tiểu Bắc, cái này đầu hồng thảm đúng Lãnh Nạo cố ý làm hắn tân khách chuẩn bị đấy.
Chúng ta, cái này..."
Lãnh Quỳnh mặt lộ vẻ lúng túng, nhìn về phía Sở Bắc ba ánh mắt của người chúng mang theo một ít áy náy.
"Quỳnh Di, không có chuyện gì nữa, chúng ta an nghi ngõ con đường cũng là đá xanh cửa tiệm tiểu đấy.
Chúng ta đã đi thói quen, không có gì đáng ngại."
Nghe được Lãnh Quỳnh lời nói, Mạc Khinh Vũ gấp đội mở miệng, đồng thời không quên trừng Sở Bắc một mắt.
Chống lại Mạc Khinh Vũ ánh mắt, Sở Bắc nhún nhún vai, hắn chỉ là thuận miệng vừa hỏi mà thôi, lại không có không nên đi hồng thảm.
"Sở Minh, Khinh Vũ, các ngươi tới."
Lại đi một khoảng cách, Lý Nhân thân ảnh xuất hiện tại Sở Bắc trong tầm mắt.
"Lý Minh, ngươi bây giờ cái này bộ dáng hoa trang, nhìn đi lên ngược lại rất đúng thích hợp ngươi à."
Này khác Lý Nhân, mặc một bộ hồng áo dài, bên hông buộc lên một cái đường viền hoa tập rể, vai ở trên đắp hai khối khăn lau.
"Sở Minh, ngươi cũng đừng trêu ghẹo ta.
Ta bận rộn như vậy, còn không phải là vì cho Khinh Vũ làm một cái dạng dị bếp lò nha."
Dứt lời, Lý Nhân phủi phủi trên quần áo cho bụi.
"Bếp lò? Như vậy lớn phụ đệ, liền cả cái phòng bếp đều không có sao?"
Mạc Khinh Vũ đôi mi thanh tú nhăn lên, trong mắt mang theo hoang mang.
"Khinh Vũ, điểm này thật sự ủy khuất ngươi.
Lãnh Nạo cái kia nhất mạch người, đem ba cái phòng bếp đều phân phối cho bọn hắn đầu bếp."
Lý Nhân lúng túng gãi gãi đầu.
Tên giá hỏa này thật sự là đáng giận.
Băng Đồng Đồng siết chặt thanh tú quyền, trùng trùng điệp điệp quát lạnh một tiếng.
Chương 171, thất lạc cùng tâm hàn ai bảo cái này tổ phòng từ đầu tới đuôi đều là Lãnh Nạo cái kia một hệ tu kiến đây này.
Lý Nhân thở dài một tiếng, về sau ánh mắt rơi vào Sở Bắc trên người, thổn thức nói, "Chúng ta lại không giống Sở huynh như vậy có tiền, động mấy trăm miếng linh tệ giao dịch."
Nghe vậy, Sở Bắc đảo đảo mắt, hoàn toàn đem Lý Nhân bỏ qua, tiếp tục đi về phía trước.
Rất nhanh, hắn liền đi tới đá xanh cuối cùng.
"Lý huynh, cái này một phương khu vực đều là Lãnh Nạo cái kia một hệ đấy."
Sở Bắc một đoàn người dừng bước lại, tại tiền phương của bọn hắn chính là mấy chục trường chỉnh tề trừ bố trí bàn tròn. Trên cái bàn tròn cửa tiệm tiểu được đỏ tươi khăn trải bàn, tại bốn phía bày đặt lần lượt từng cái một tinh xảo cái bàn.
Khoảng cách thọ yến bắt đầu tuy nhiên còn có một giờ, nhưng bàn tròn bốn phía cái bàn ở trên đã hoặc nhiều hoặc ít ngồi trên một ít tân khách.
Những cái này tân khách từng người trên mặt đều treo khách sáo tiêu ý, giữa lẫn nhau giúp nhau ân cần thăm hỏi.
Hiển nhiên, đều là Lê Hoa phố trung cao tầng nhân sĩ, giữa lẫn nhau đều đối với đối phương có được một chút giải quyết.
Hướng phía tây nhìn lại, có được ba dàn song song nhi lập tinh xảo phòng, cửa phòng bên trong thỉnh thoảng có thân mặc bạch y đầu đội trắng cái mũ nam tử đi ra.
Thật không nghĩ tới, cái này Lãnh lão gia tử rõ ràng cầm Tây Nguyên quán rượu một nửa đầu bếp đều cho mời đến.
"Đúng vậy a, trong chốc lát chúng ta đã có thể có lộc ăn.
Đáng tiếc a, địa vị của chúng ta còn chưa đủ.
Nói cách khác, liền có thể trực tiếp đi đại sảnh cùng Lãnh lão gia tử cùng nhau ăn cơm.
Kỳ thật a, chỉ cần ngươi nguyện ý, trong hành lang vẫn là có thể có ngươi vị trí đấy.
Ngươi đúng chỉ Lãnh Bắc cái kia một hệ sao?
Thật sự là buồn cười, muốn đi chính ngươi đi.
Ta cái này nếu đi, về sau mặt mũi đến nào thả?"
Ngay bàn tròn bên cạnh một đám tân khách trong miệng nhà lộ ra lời nói, Sở Bắc lắc đầu, cười nhạt một tiếng tiếp tục đi về phía trước.
"Lý đại ca, ngươi làm cái kia giản dị bếp lò ở chỗ nào?"
Mạc Khinh Vũ nghiêng đầu nhìn về phía Lý Nhân, lên tiếng hỏi thăm.
Lý Nhân suốt quần áo, "Ừ, cái kia chính là..." Men theo Lý Nhân ngón tay phương hướng nhìn lại, Mạc Khinh Vũ khẽ miệng rõ ràng một kéo, thần sắc cổ quái. "Lý đại ca, cái này là ngươi cho ta chuẩn bị nấu đồ ăn địa phương." Tại phía tây ba gian phòng bếp một bên, có được một cái tạm thời dựng đơn sơ lều, lều tràn đầy lỗ thủng, mơ hồ trong đó có thể trông thấy bên trong vừa trà lau hoàn thành bày hàng. Nghe được Mạc Khinh Vũ chất vấn lời nói, Lý Nhân lúng túng gãi gãi đầu, "Khinh Vũ, lúc đến ta chẳng phải với ngươi nói mà, thỉnh ngươi tạm một hạ có thể ngươi cái này." "Cái này cũng quá." Mạc Khinh Vũ lời còn chưa dứt, Sở Bắc về phía trước bước một bước, thò ra tay vô vào Lý Nhân vai ở trên, thừa dịp còn có thời gian, lại đi hảo hảo làm, ít nhất không thể nhìn gặp một ít cho bụi. "Được rồi đấy." Lý Nhân ứng một tiếng, tiếp theo chạy mau hướng giản dị tiểu dạng. Về phần Sở Bắc ba người, chính là lý do Lanh Quỳnh lĩnh được đi về hướng cách đó không xa đại đường. "Ồ, bọn hắn tại sao là hướng đại đường đi đến hay sao? Nhìn bọn hắn ăn mặc cũng không giống đúng nhà giàu nhân gia đệ tử a, ta cũng chưa từng thấy qua cái này mấy nhân vật a." "Đừng có đoán mò. Không thấy được lao phụ kia sao?" "Lãnh Bác đại nữ nhi, chỉ cần ngươi nguyện ý, ngươi cũng có thể đi theo nàng cùng một chỗ đi bảo. Ta nghĩ Lãnh Bác lão gia tử vẫn là rất hoan nghênh ngươi đi cái kia bàn ăn cơm đấy." "Khó trách. Ta hay nói đi, bọn hắn bộ kia bộ dáng tại sao có thể có tư cách cùng Lãnh Nạo lao gia tử một bàn?" Nghe bốn phía tân khách niệm ai, Sở Bác lắc đầu cười lạnh, "Đừng nói là bọn hắn, coi như là Lãnh Nạo tự mình đến hắn cái này bàn tới dùng cơm, hắn cũng sẽ không đồng ý vì sao? Hắn lần này vận dụng thế nhưng mà nhất phẩm nguyên liệu nấu ăn phần món ăn, cũng không phải mỗi người đều có thể hưởng dụng đấy." "Tiểu Bác ca, phía trước tiểu đúng chúng ta ăn cơm địa phương." Đi qua tân khách khu, Lãnh Quỳnh dò xét vươn ngón tay chỉ phía trước xa hoa lầu gác một tầng. Này khác, Sở Bác một đoàn người còn chưa đến gần đại đường, cũng đã nghe được bên trong đàm tiếu âm thanh. "Ra ra, ngài mau nhìn, Quỳnh Di mang khách nhân đến." Sở Bác vừa đi ra tòa cửa, bên hai bên cạnh liền vang lên một gã thiếu niên trêu tức thanh âm. Phóng nhãn nhìn lại, đại đường lắp đặt thiết bị rất đúng tinh xảo vui mừng, nếu nói là duy nhất có chút không hợp nhau địa phương, đó chính là lan tràn tại chính giữa trong suốt màu trắng rèm cửa. Cũng chính là cái này màu trắng rèm cửa, đem 200 bình phương diện tích đại đường phân chia làm hai cái khu vực. Đại đường sân đông khu vực có được bốn cái xa hoa bàn tròn, đã ngồi không ít người, một cái cái mặt lộ vẻ tiêu ý, có đàm có cười. Nhìn bọn hắn quần áo, hiển nhiên đều là có tiền nhà giàu. Trong đó nhất dựa vào bên trong một cái bàn tròn, đối diện phía nam ghế đầu trên ngồi một gã đầu hoa dâm hiện thị do phúc hậu mà lại cùng Lãnh Bác có được 9 phần tương tự lão giả. Lẫn nhau tại đại đường sân đông khu vực náo nhiệt ồn ào náo động, đại đường phía tây chính là lộ ra quản cũ é nhiều. Hai chương bàn tròn song song mà thả, trong đó một bàn trống trải không người, về phần có người cái kia một bàn tổng cộng cũng chỉ có 5 người. Không có gì ngoài Lãnh Nguyệt Ngưng bên ngoài, trong 4 người Sở Bắc đã gặp 2 người. Về phần còn lại 2 người, một trong số đó chính là một gã thân mặc quần đỏ ước chừng 18-19 tuổi thiếu nữ, còn có một người thì là ước chừng 25-26 tuổi mặc áo xám thanh niên nam tử. "Ơ, lại đây 3 người a." "Ca, ngươi lần này thọ yến nhân số nếu so với ta đoán suy nghĩ nhiều này." Hơi có vẻ khàn khàn trêu tức âm thanh theo đại đường dần đông phiêu tán ra, đúng là xuất tự mình Lãnh Nạo chi khẩu. "Ta bên này cũng đừng có ngươi quan tâm, ngươi tiếp đãi tốt người khách nhân của mình là được." Lãnh Bác từ trên ghế đứng dậy, lừa mắt Lãnh Nạo phương vị hừ lạnh một tiếng về sau, hướng phía Sở Bắc vây tay. "Tiểu Bác ca, mau tới đây ngồi. Nơi này vị trí nhiều, ngươi muốn làm nào an vị đâu?" Nhìn xem nhiệt tình Lãnh Bác, Sở Bắc ôm một cái quyền, cười bỏ qua, "Lão gia tử, hôm nay là ngài 80 tuổi đại thọ, ta tại đây trước chúc ngài thọ sánh Nam Sơn cây thông công giả." Trong khoảnh khắc, một loạt chúc mừng lời nói theo Sở Bắc trong miệng thổ lộ mà ra. Nói xong, Sở Bắc một tay lôi kéo Mạc Khinh Vũ, một tay lôi kéo Băng Đồng Đồng, tại Lãnh Nguyệt Ngưng bên cạnh ngồi xuống. "Nguyệt Ngưng, cái này lão gia tử 80 đại thọ, các ngươi cái này nhất mạch, nhân số ít hơn nữa cũng không đúng chỉ có mấy người kia à?" Bờ mông một ngồi xuống, Sở Bắc liền thò ra tay lặng lẽ chỉ Lãnh Đại Đồng, Lãnh Quỳnh cùng với quần đỏ thiếu nữ, áo xám thanh niên nam tử bốn người. Chống lại Sở Bắc khốn ánh mắt mê hoặc, Lãnh Nguyệt Ngưng hít sâu một hơi, ngăn chặn lửa giận trong lòng, nói: "Sở đại ca, ra ra cái này nhất mạch đến đời chúng ta, tính tính toán toán nhân số cũng chừng 12 người. Đại bá vài ngày trước xuất thông chi thời điểm, bọn hắn đều nói đúng đúng giờ đi vào. Nhưng bây giờ..." Lãnh Nguyệt Ngưng lời còn chưa dứt, Sở Bắc liền phất tay đem hắn cắt ngang, "Ta biết rõ. Cái này rất rõ ràng, trừ trước mắt Lãnh Đại Đồng, Lãnh Quỳnh mấy người kia bên ngoài, Lãnh Bắc những cái khác tử tôn cũng sẽ không đến. Hiển nhiên, bọn họ đều là trở ngại vấn đề mặt mũi, do đó từng người tìm hư giả lý do tại thời khắc mấu chốt từ chối cự tuyệt." Suy đoán đến nguyên do Sở Bắc, lần nữa nhìn về phía Lãnh lão gia từ lúc, không khó theo hắn trong mắt bắt đến thất lạc cùng tâm hàn. Chương 172, bên kia có một đại nhân vật bọn hắn không đến cũng tốt, còn thiếu mấy chữ miệng. Sở Bác chậc 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 miệng, nỉ non một tiếng. "Lão gia tử, hôm nay bữa cơm này ta sẽ cố gắng đem nó làm tốt." Mạc Khinh Vũ đứng dậy, hướng phía Lãnh Bác chào hỏi về sau, liền một thanh cầm qua túi tu di, hướng đường bên ngoài đi đến. "Chu phủ chủ, ngươi đến, mau mau ghế trên." Nương theo được Mạc Khinh Vũ ly khai, một gã mặc hoa lệ bảo phục trung niên nam tử đi tới, theo sát thuận theo sau còn có một gã thanh niên nam tử. "Ồ, Chu phủ chủ, lệnh lang đây là như thế nào? Trên người vì sao quấn quýt lấy nhiều như vậy lụa trắng bố trí?" Một gã dáng người mập mạp phụ nữ trung niên dò xét trong khi liếc mắt năm nam tử bên cạnh thanh niên nam tử lên tiếng hỏi thăm. "Ngày hôm qua bị người cho đánh." "Đánh cái kia người, hữu đúng cùng Lãnh Nguyệt Ngưng đồng hành đấy." Nghe được phụ nữ trung niên lời nói, Chu đạo vẻ mặt tức giận, trong miệng lời nói còn không nói chuyện, ánh mắt liền định dạng tại Lãnh Nguyệt Ngưng bên cạnh áo bào xanh nam tử trên người. "Cha, đúng hắn, chính là hắn." Chu đạo phục hồi tinh thần lại, kích động đất cười ha hả, đồng thời tay phải liền chút được Sở Bắc phương bị. "Cái gì? Đánh ngươi cái kia người, hắn ngay ở chỗ này. Men theo Chu đạo chỗ chỉ phương hướng nhìn lại, Chu Hồng ánh mắt rơi vào Sở Bắc trên người. Này khắc, Sở Bắc cũng đang vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn xem Chu Hồng phụ tử, trên nét mặt nhìn không ra một vẻ khẩn trương, trong lúc mơ hồ còn có chút ít khiêu khích ý tứ hàm xúc. Cha, tìm người bắt lấy hắn. Ta muốn báo thủ, cắt ngang chân của hắn, vỡ bụng tay của hắn xương. Ta muốn cho hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Chu đạo hung dữ chầm chầm vào Sở Bắc, các loại ngoan độc lời nói từ miệng chúng tiêu xạ mà ra. Đợi lãnh lao ra tử thọ yến qua, chúng ta lại bắt lấy hắn. Chu Hồng đem ánh mắt theo Sở Bắc trên người rời, hắn biết rõ làm hạ không phải đối với Sở Bắc động thủ thời điểm. Chu lão đệ, ngươi yên tâm đi. Lệnh lang bị đánh sự tình, các loại thọ yến chấm dứt, chúng ta sẽ thay ngươi lấy một cái công đạo đấy. Lãnh đạo bên cạnh một người trung niên nam tử từ trên ghế đứng dậy, tư cách lãnh đạo con trai trưởng, hắn tự nhiên muốn đứng ra nói chuyện. Vậy làm phiền lãnh huynh. Chu Hồng hướng phía lãnh tư ôm một cái quyền, tiếp theo lôi kéo Chu đạo tìm vị trí ngồi xuống. Mao lão bản đến, Vũ phủ chủ đến, Địch lão bản đến, Mẹ trưởng quý đến. Theo thời gian chuyển rời, ngày càng nhiều ăn mặc hoa lệ tân khách tiến vào đại đường. Cùng lúc đó, đường bên ngoài cái bàn bên cạnh cũng dần dần vây đầy người. Về phần phía tây ba cái trong phòng bếp, các đầu bếp cũng bắt đầu công việc lu bù lên, thỉnh thoảng có mùi đồ ăn bị phiêu tán ra. Bởi vì đại đường sườn đông khu vực bốn chương bàn tròn trước, một số gần như ngồi đầy người, cũng trở nên càng náo nhiệt lên. Lãnh lão gia tử, ngài khí sắc như thế nào tốt, ta thật đúng là không có nhìn ra ngươi điểm nào giống 80 tuổi người. Ngược lại là bên kia lão gia tử, thật sự cho ta một loại cũng sắp muốn xuống mồ cảm giác. Một họ hai hệ, lão gia tử ngài bên này đã mở thành Tây Nguyên trấn nổi danh nhà giàu, Lê Hoa phố càng là không người không biết không người không hiểu. Lại nhìn bên kia một vị, ai, nếu không là vì ngài nguyên nhân, chúng ta cũng không biết hắn đúng ai. Lão gia tử, ta nghe nói cái này tu kiến tổ phòng phân mộ tổ tiên tiền đều là ngài xuất đấy, bọn hắn cái kia một hệ một phân tiền đều không có lấy ra sao? Ngài bên này là gia đình thịnh vượng, lớn cháu trai tức thì bị Tử Phong môn nhìn trúng. Lại nhìn cái kia bên cạnh, bản thân mình tử tôn đều không muốn đưa cho hắn chúc mừng đại thọ, thật sự là thật đáng buồn a. Nghe một đám tân khách trong miệng ca ngợi bản thân mình cũng chửi bới lãnh bác lời nói, lãnh nạo đuốt đuốt trồng dâu, cố ý đem ánh mắt quan hướng lãnh bác chỗ phương vị, trên nét mặt mang theo đắc ý nguyện ngưỡng tỉ, tên gia hỏa này thật sự là đáng giận. Làm định bợ nhị ra ra, rõ ràng nói như vậy chúng ta. Quân đỏ thiếu nữ hừ lạnh một tiếng, tức giận trên khuôn mặt tràn ngập tức giận. Thông qua ngắn ngủi trao đổi, Sở Bắc cũng biết quần đỏ thiếu nữ cùng thanh y nam tử cùng Lãnh Nguyệt Ngưng quan hệ, người phía trước đúng đường muội tên là Lãnh Nguyệt Tâm, người sau đúng đường ca tên là Lãnh Linh. Nguyệt Tâm, lời của bọn hắn tiểu xem như không nghe thấy, cũng đừng đem mình trò khí xấu. Tiếng nói vừa ra, Lãnh Nguyệt Ngưng dò xét vươn ngón tay chỉ đường bên ngoài đơn sở lớn dạng, chờ một lát ta, có ngươi hưởng thụ thời điểm này. Sở đại ca, Nguyệt Ngưng tỷ nói những cái kia đại nhân vật thật sự sẽ đến không? Ta bây giờ là thực không quen nhìn nhị gia gia cái kia hung hăng càn quấy khí diễm. Dù nói thế nào, gia gia cũng là hắn ca ca. Lãnh Nguyệt Tâm quét mắt lãnh nạo chỗ phương vị, mân mí môi, vẻ mặt không vui. Chờ xem, làm hôm nay bữa cơm này, bọn hắn sẽ đến đấy. Sở Bắc hai tay vây quanh ở trước ngực, khoe miệng giơ lên nụ cười thản nhiên, trong mắt mang theo tự tin. Buổi trưa vừa đến, bọn hắn nếu còn chưa, chúng ta trước hết ăn cơm. Thật sự là chết đói bảo bảo. Văng Đồng Đồng hai tay kéo lấy cái cằm, bụng nhỏ xì xào kêu không ngừng. Tại đại đường sườn đông khu vực nghị luận ở bên trong, trừ miệng mai treo tức âm thanh bên ngoài, còn kèm theo một chút không hợp nhau thanh âm. Cha, người nọ đúng hiệu Cầm Đồ ca. Ngươi nghe ta đấy. Chúng ta bây giờ thì ngồi vào trên bàn kia đi. Cái gì hiệu Cầm Đồ ca? Con a, ngươi đúng đổ nước vào nào a? Lãnh nạo cái này một hệ thế nhưng mà thường xuyên cùng chúng ta có sinh ý ở trên đến đâu rồi, chúng ta nếu ngồi qua, cái này một khách hàng lớn tất nhiên muốn sói mòn. Cha, có quan hệ hiệu Cầm Đồ ca sự tình, ta một lúc với ngươi cũng đạo không rõ, ngươi nghe ta tự đúng. Ngươi không ngồi qua, tự chính mình ngồi qua. Không được. Tiểu tử ngươi cho ta thành thành thật thật sống ở chỗ này, nếu là dám ly khai vị trí ngồi nửa bước, ta lúc này cắt ngang chân của ngươi. Cha, ngươi cái phá sản biểu diễn, ngươi đúng hối hận suốt đời đấy. Một cái thiên đại cơ duyên đặt ở trước mắt của ngươi, ngươi không hảo hảo quý trọng, đợi đến lúc ngươi tỉnh ngộ lại lúc thì đã trễ. Gia gia, nhà của chúng ta cùng lãnh đạo cái này một hệ không có quá nhiều liên quan a. Sinh ý ở trên đích thật là không có gì lui tới, tiểu tử ngươi như thế nào đột nhiên hỏi lời này đến? Không có là tốt rồi. Gia gia, chúng ta nhanh ngồi vào lãnh bắc bên kia đi, cái kia bên trong có một cái đại nhân vật. Không đi. Gia gia ta đều cái này mấy tuổi, mới mặc kệ hắn đúng đại nhân vật nào. Ta chính là mang ngươi đến ăn chỗ đấy. Bên này đầu bếp đều đúng theo Tây Nguyên quán rượu mời đến đấy, ăn xác định vững chắc nếu so với cái kia một bản tốt hơn số cấp bậc. Gia gia a, ngươi làm ăn, lãng phí ta phủ một cái chấn hương cơ hội thật tốt a. Thời gian từng giọt qua. Đường bên ngoài ba cái trong phòng bếp, đã có người bắt đầu bưng đồ ăn bàn đi tới. Tê cay đặc sắc gà phiến, chiêu bài gân châu thịt, món ngon tiêu sườn xào chua ngọt, xuyên phấn kiếm vị chẳng, kim bài nước miếng gà, ngũ vị hương tương vị con. Chậc chậc chậc, tất cả đều là Tây Nguyên quán rượu chiêu bài đồ ăn a. Đúng vậy a. Không hổ đúng lãnh lao gia tử, xuất thủ tiểu đúng xa xỉ. Lúc này đây thật sự muốn lớn no bụng có lộc ăn, chỉ bằng nghe hương vị, ta cũng đã kìm lòng không được nuốt nước miếng. Sẽ chờ buổi trưa đã đến. Một đạo đạo tinh xảo mỹ thực trước sau bị bày đặt tại từng cái trên cái bàn tròn, một đám tân khách nhao nhao nhúc nhích thiết hầu. Chương 173, thọ từ phong ba ra ra, người xem ta cầm ai cho ngài mời đến chúc thọ. Khoảng cách buổi trưa còn có nửa cái canh giờ, Lãnh Xuyên thanh âm từ xa mà đến gần hướng đại đường bay tới. Một lát sau, Lãnh Xuyên thân ảnh liền xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Tại hắn bên cạnh, một gã tướng mạo tuấn tú dáng người thon dài áo đỏ thanh niên chính giao động khoát tay bên trong quạt xếp thong dong di chuyển được bộ pháp. Lãnh Xuyên bên cạnh cái kia áo đỏ thanh niên nhìn đi lên tốt nhìn quen mắt ta. Ta cảm giác, cảm thấy giống như ở đâu nhìn thấy qua. Ta cũng có loại cảm giác này, tự đúng nhất thời nhớ không ra thì sao ở đâu nhìn thấy qua. Hai người các ngươi a, thật sự là làm kinh doanh làm hồ đồ a. Từ Khuê đều nhận không ra. Cái gì? Hắn tự đúng chúng ta trên thị trấn tứ đại tài tử chi một Từ Khuê. Không phải nói hắn đã ly khai Tây Nguyên trấn sao? Đúng vậy, không chỉ là hắn ly khai, những cái khác tam đại tài tử cũng trốn đi chúng ta Tây Nguyên trấn. Có thể ngươi đừng quên, còn có vài ngày liền đến Tây Nguyên Tết, náo nhiệt như vậy ngày lễ bọn hắn như thế nào không trở lại vậy? Áo đỏ thanh niên tựa hồ nghe đến đường nội cả đám nói chuyện với nhau lời nói, khóe miệng không khỏi có chút nhếch lên, trên nét mặt mang theo một chút cao ngạo. Vạn bối Từ Khuê, bái kiến Thọ Tinh. Áo đỏ thanh niên bước đi thong thả được bộ pháp, mau tới đến lãnh nạo chỗ bàn tròn bên cạnh, chắp chắp tay, lời nói cung kính. Khí vũ hiên ngang, tuấn tú lịch sự. Thật không hổ là tứ đại tài tử chi một, hậu sinh khả úa. Lãnh nạo dò xét một phen Từ Khuê, trong miệng liên tục tán thưởng. Ra ra, Từ huynh đa tài đa nghệ, làm hạ tân khách nhiều như vậy, không ngại tiểu lại để cho hắn làm ngài đưa lên một quyển sách chúc thọ từ như thế nào? Lãnh Xuyên tiến lên một bước, suốt quần áo, khóe môi nết lên tiểu ý cái này không tốt sao? Từ tiểu hữu một điểm chuẩn bị thời gian đều không có, chẳng lẽ lại muốn hắn ngô hứng làm thơ sao? Lãnh nạo vuốt vuốt trắng trong râu, lắc đầu khẽ thở dài. Nhưng mà ngay tại hắn chối từ lời nói vừa mới rơi xuống, đường nội một đám tân khách liền bắt đầu trước sau phụ họa nổi lên. Lãnh lao gia tử, ngươi không thấy được từ tài tử cái kia bình tĩnh thần sắc sao? Hoàn toàn tiểu đúng hung hữu thành tốt ca. Ta nhìn a, cái này Từ Khuê nhất định đến có chuẩn bị. Có thể dù vậy, ta vẫn là rất muốn nghe xem hắn chúc thọ tử, dù sao nhưng hắn là chúng ta trên thị trấn công nhận tứ đại tài tử a. Lãnh lao gia tử, đồ ăn cũng đã dâng đủ. Tại chúng ta lay động chiếc đuôi trước đó, ngươi tiểu để cho chúng ta thấy từ tiểu hữu tài văn chương a. Nương theo được đường nội một đám tân khách tiếng phụ họa, Từ Khuê khỏe miệng càng ở trên hất lên, tràn đầy vẻ đắc ý. Từ tiểu hữu, ngươi nhìn cái này. Lãnh nạo ho nhẹ một tiếng, quét mắt bàn tròn bốn phía tân khách, cố ý bày làm ra một bộ khó xử thân sắc. Lao gia tử, đã mọi người đều nói như vậy, vậy vãn bối ta cũng chỉ có thể hiến cái xấu. Dứt lời, Từ Khuê thu hồi quả xếp, đồng thời rõ ràng hắng giọng. Giờ khắc này, một đám tân khách ánh mắt đều rơi vào Từ Khuê trên người, trong mắt mang theo chờ mong. Xuân thu thay phiên dễ dàng, tuế nguyệt luân hồi, ta Từ Khuê lần nữa chúc lãnh lao gia tử 80 đại thọ ngày sinh vui vẻ, phúc như đông hải, nhật nguyệt hương thịnh. Sinh hoạt chi cây thường xanh, cánh mạng chi thủy chảy dài, tùng hạc trường xuân, xuân thu không giả, thất tuần một lần nữa, sung sướng xa dài. Tại mọi người chờ đợi hạ, một đoạn vững vàng chúc thọ từ theo Từ Khuê trong miệng chậm rãi nhả ra. Không hổ đúng chúng ta trên thị trấn tứ đại tài tử, thuận miệng vừa nói, chính là hoa lệ từ ngữ. Yêu đúng tiểu đúng, nào giống chúng ta chỉ biết nói chút ít thọ sánh nam sơn thông thường sáo lộ lời nói. Đợi ta thọ yến ngày, Từ tiểu hữu nếu là cũng có thể làm ta đưa lên một quyển sách chúc thọ từ thật là tốt biết bao. Ngay tại Từ Khuê cuối cùng một cái âm tiết rơi xuống lúc, đường nội một đám tân khách vốn là làm chi sững sờ, thì phản ứng sau nhau nhau đập khởi thủ nắm, trong khoảnh khắc đường nội liền vang lên lôi minh giống như tiếng vỗ tay. Tốt một cái sinh hoạt chi cây thường xanh, cánh mạng chi thủy chảy dài, tùng hạc trường xuân, xuân thu không giả. Kỳ lạ quá thay, kỳ lạ quá thay. Nghe xong Từ Khuê chúc thọ chi tử, Lãnh Nạo lập tức cười ra tiếng, hai mắt gần như híp thành một đầu tuyến. Thoải mái cười to qua đi, Lãnh Nạo cố ý đem ánh mắt chuyển rời đến Lãnh Bác chỗ phương vị, trong ánh mắt mang theo nồng đậm đắc ý khiêu khích chi sắc. Hừ, có cái gì tốt khoe con đấy, chẳng phải đúng một phá chúc thọ từ mà. Bắt đến Lãnh Nạo trong ánh mắt mỉa mai chi ý, Lãnh Nguyệt Tâm hừ lạnh một tiếng, trực tiếp cho đuổi trở về, thanh âm không thể bảo là không lớn, trực tiếp tại toàn bộ trong hành lang phiêu đãng ra. Nguyệt Tâm, vừa mới không phải khuyên bảo qua ngươi, không được để ý tới bọn hắn sao? Việc ngươi cần chỉ là lặng lặng chờ đợi Khinh Vũ tỷ đồ an loại. Lãnh Nguyệt Ngưng vỗ nhẹ đập Lãnh Nguyệt Tâm bay, khóe miệng phát họa được tiểu ý Nguyệt Ngưng tỷ, ngươi nhìn nhị gia gia cái kia đắc chí bộ dạng, gia gia dù nói thế nào cũng là hắn ca a. Cái này thọ yến này, hắn không nói chút ít dễ nghe cho dù, rõ ràng còn mỉa mai chúng ta. Lãnh Nguyệt Tâm còn chưa có nói xong, Lãnh Nạo liền lĩnh được Từ Khuê cùng với một đám tân khách đi tới. Tiểu nha đầu, ngươi vừa mới lời kia là có ý gì? Ta chúc thọ từ ngươi ngại phá, chẳng lẽ lại ngươi thuận miệng vừa nói tiểu so với ta muốn xịt? Một mọi người đi tới đại đường phía tây khu vực, Từ Khuê trước hết nhất đi tiến lên đây, ánh mắt rơi vào Lãnh Nguyệt Tâm trên người, thần sắc không vui. Vốn chính là phá thọ tử, rác rưởi phải chết. Lãnh Nguyệt Tâm nhìn cũng có nhìn hay không, Từ Khuê chuyển qua đầu hừ lạnh một tiếng, biểu lộ hơi có vẻ bất cường. Lãnh lao gia tử, nha đầu kia chính là người phương nào? Không biết cùng ngươi có quan hệ gì? Nghe được Lãnh Nguyệt Tâm trả lời, Từ Khuê hít sâu một hơi, tư cách Tây Nguyên trấn tứ đại tài tử chi một hắn, còn chưa bao giờ bị người như vậy xem thường qua. Ta hảo ca ca, ngươi cái này cháu gái nhỏ thế nhưng mà một điểm gia giáo đều không có a, thật sự là mất hết ta liệt tổ liệt tông mặt mũi a. Chờ ngươi xuống mộ, ngươi như thế nào đối mặt liệt tổ liệt tông? Từ tiểu hữu thế nhưng mà khách nhân của ta, còn không mau lại để cho nàng mở miệng nói xin lỗi. Lãnh Nạo sắc mặt tâm trầm, lạnh lùng nhìn gần được Lãnh Bác, khàn khàn thanh âm từ miệng trung thổ lộ mà ra. Lãnh lão gia tử, ta đúng một cái văn nhân, có được văn nhân nên có tôn nghiêm. Ta không cần nha đầu kia xin lỗi, đã nàng xem thường ta thọ tử, vậy hãy để cho ta nghe một chút nàng chúc thọ tử à? Từ Khuê lựa chọn lông mày, bay bổng lời nói từ miệng chúng nói ra về sau, mở ra quạt xếp chập chờn nổi lên, trong mắt lộ ra vẻ trêu tức. Đề nghị này không sai. Tiểu cô đương, đã ngươi xem thường từ tài tử thọ tử, vậy ngươi sẽ tới ở trên một quyển sách à? Tiểu đúng tiểu đúng, nhanh để cho chúng ta nhìn xem tầm mắt. Chúng ta cái này cả đám tuy nhiên không có gì văn học thiên phú, nhưng là có thể nghe ra thọ tử tốt xấu. như là của ngươi thọ từ thật sự rất qua từ tài từ đấy, ngươi xem thường hắn cũng là bình thường đấy. Tiểu cô nương, ngươi cũng sắp ấn mở khẩu a. Chúng ta mọi người đều đúng đang chờ ngươi này. Nếu như ngươi thọ từ thật có thể đủ thắng quá từ tài tử một bậc, chỉ sợ không lâu đem đến, chúng ta Tây Nguyên chấn để cho tứ đại tài tử biến thành tứ đại tài tử một đại tài nữ. Nương theo được Từ Khuê tiếng nói rơi xuống, vây xem tân khách tiếng thúc giục tiếp theo vang lên. Chương 174, nghịch chuyển ta. Chống lại bốn phía một ánh mắt của mọi người, Lãnh Nguyệt tâm thần sắc đột biến, lông mày lập tức nhăn lại đến. Tiêu nàng điểm này văn học rèn luyện hàng ngày làm sao có thể nói ra rất tốt thơ chúc thọ đến. Hắn đúng nàng vẫn là rất tán thành Từ Khuê tài văn chương đấy, chỉ có điều bởi vì lãnh ngạo nguyên nhân, nàng mới mở miệng lám thấp đi đối phương thơ chúc thọ đấy. Nha đầu, ngươi đây là như thế nào? Chớ không phải là ngươi nói không nên lời rất tốt thơ chúc thọ đến? Nếu thật là như vậy, ta đúng không phải có thể cho rằng ngươi cố ý tại bới móc. Từ Khuê lườm một mắt Lãnh Nguyệt tâm, cười lạnh một tiếng. Tiểu cô nương, ngươi không phải là thật sự nói không nên lời a? Ai, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Ngươi cũng là bởi vì từ đại tài tử cho lãnh lao gia tử chúc thọ, không có cho gia gia của ngươi chúc thọ, do đó sinh lòng ghen ghét tận lực chửi đối. Xác định vững chắc là như thế này. Ta nhìn đoàn người vẫn là trở lại trên chỗ ngồi a, cùng đợi thọ yến bắt đầu đi. Một đám tân khách nhao nhao mở miệng, mặt lộ vẻ xem thường chi sắc niệm ai Lãnh Nguyệt tầm một phen. Nguyệt tỷ tỷ, ngươi vừa mới nói với ta cái kêu bài thơ chúc thọ tiểu rất không tồi a. Tại ta nghe tới, khẳng định so với hắn thơ chúc thọ tốt hơn trăm lần a, hắn thơ chúc thọ tiểu đúng rất rưỡi, ngươi nói không sai a. Ngay tại một đám tân khách chuẩn bị rời đi trở lại bàn vị ở trên lúc, một đạo không lạnh không nhạt như chim hoàng oanh giống như thanh thủy êm thai thanh âm tại đường nội phiêu đang ra. Đột nhiên, cả đám theo tiếng nhìn lại, ánh mắt đồng thời rơi vào mặc hồng nhạt váy dài băng đồng đồng trên người. Này khắc băng đồng đồng, chính nhỏ ngẩng lên đầu lâu đưa trắng nõn tiểu nộn bàn tay chỉ vào Từ Khuê, trong ánh mắt mang theo một ít khinh thường. Đồng đồng, lời nói chớ nói lung tung, mau trở lại đến rõ ràng bên cạnh đại ca đi. Lãnh Nguyệt ngưng hướng phía băng đồng đồng sử dụng một cái ánh mắt, nàng thế nhưng mà biết rõ Lãnh Nguyệt tâm có bao nhiêu cân lượng đấy. Lại nhìn lúc này Lãnh Nguyệt tâm, khóe miệng không ngừng co rúm, hoàn toàn một bộ mặt như ăn mức đắng. Cái này một đám con vây xem tân khách, thật vất vả muốn trở lại bản thân mình trên chỗ ngồi, nàng cái này đồng nhất bản tiểu La Lệ lập tức lại đem đám người này chú ý lực cho hấp dẫn đến trên người nàng đến. Tiểu Hoa Nhi, nha đầu kia lúc trước với ngươi nói cái gì thơ chúc thọ ạ? Ngươi còn nhớ rõ ấy ư? Nhanh đọc lên đến cho chúng ta nghe một chút này. Từ Khuê nhìn mắt Lãnh Nguyệt Tâm, tiếp theo đi đến băng đồng đồng bên cạnh chậm rãi ngồi xổm người xuống, trong mắt mang theo hiếu kỳ. Dù sao so ngươi tốt là được. Ngươi thơ chúc thọ tại Nguyệt tỷ tỷ thơ chúc thọ trước, tiểu đúng cái rất rươi. Băng đồng đồng hướng phía Từ Khuê đảo mắt trợn trắng, bình thản lời nói chúng tràn ngập điểm ai. Ngươi, đã ta thơ chúc thọ đúng cái rất rươi, ngươi ngược lại là đem nàng thơ chúc thọ cho niệm đi ra à? Từ Khuê hít sâu một hơi, cố gắng bình phục hạ lửa giận trong lòng. Dù sao hắn còn không đáng cùng một cái 7-8 tuổi tiểu La Lệ đấu khí. Tiểu La Lệ, chúng ta những cái này thúc thúc bá bá môn đều đang đợi ngươi này. Ngươi đem thơ chúc thọ nói ra đến cho chúng ta nghe một chút vậy. Vây xem tân khách ở bên trong, một gã thân được hoa lệ trung niên nam tử đi tới, mở miệng hướng dẫn từng bước. Các ngươi đã nghĩ như vậy nghe, vậy thì cho ta đem lỗ tai dựng thẳng tốt. Dứt lời, băng đồng đồng ngắm mắt sờ bắc, tiếp theo rõ ràng hắn giọng, nghiêm nhiên một bộ tiểu đại nhân bộ dáng. Giờ khắc này, Lãnh Bắc Lãnh Nạo cũng mặt lộ vẻ chờ mong nhìn xem băng đồng đồng, cùng đợi nàng kế tiếp lời nói. Nếu nói là trong chàng nhất khẩn trương không ai qua được Lãnh Nguyệt Tâm, dù sao băng đồng đồng kế tiếp thơ chúc thọ theo ý nào đó ở trên mà nói, đây chính là nàng cho hay đối phương đấy. Chư vị, ta thay thế Nguyệt tỷ tỷ hỏi các ngươi một vấn đề. Băng đồng đồng đứng ở trên một cái ghế, đảo qua một đám tân khách về sau, ra vẻ thần bí thò ra tay hướng bốn phía chỉ, tại đây cái trong hành lang, các ngươi nhìn thấy tối đa đồ vật đúng cái gì? Một đám tân khách nghe được băng đồng đồng lời nói, lập tức sững sờ, hoàn toàn không hiểu nổi đối phương trong hồ lô muốn làm cái gì. Làm hạ, bọn hắn cũng chỉ có thể đem ánh mắt theo băng đồng đồng trên người rời, hướng đại đường tất cả cái vị trí nhìn lại. Đỏ thứ bảy, thiếp mời tối đa. Một gã dáng người khôi ngô trung niên nam tử trước hết nhất kêu ra tiếng đến, những cái khác một đám tân khách đang nghe về sau, nhao nhao tán thành gật đầu. Trả lời. Băng đồng đồng nhẹ nhàng cười cười, lại nói, cái này hồng dán lên viết cái gì chữ vậy? Thọ. Một đám tân khách đồng thời lên tiếng trả lời, lời nặng ý nặng. Lại trả lời. Băng đồng đồng thỏa mãn gật đầu, tiếp theo dò xét vươn ngón tay hướng Lãnh Nguyệt Tâm, bởi vì cái này Lãnh thị tổ phòng tối đa chính là cái này vui mừng thọ chữ, vì vậy Nguyệt tỷ tỷ liền làm như vậy một cái thơ chúc thọ. Nói đến đây, băng đồng đồng cố ý bữa ho khan một hạ, giờ khắc này đường nội cả đám trừ Sở Bắc bên ngoài, những người khác cũng đều cao cao lô hai dựng thẳng. Thọ tinh hiến màu đối với Như Lai, thọ bực vầng sáng từ đó mở, thọ quả đầy bán sinh thủy ai, thọ hoa mới hái cải vào đại sen, thọ thơ thanh nhã nhiều kỳ diệu, thọ khúc điều âm ấn sinh đẹp mới, tuổi thọ chỗ dài đồng nhất nguyện, thọ như núi biển càng thành thơi. Trong khoảnh khắc, vững vàng câu nói tại trong hành lang phiêu tán ra. Băng đồng đồng trong miệng thơ chúc thọ vừa mới niệm xong, liền nhảy xuống cái ghế trở lại Sở Bắc bên cạnh, cũng hướng phía sử dụng một cái ý tứ hàm xúc khó hiểu ánh mắt. Về phần trong sân tân khách, biểu lộ liên tiếp biến hóa. Chờ mong, kinh ngạc, khiếp sợ, kinh ngạc, không thể tin. Chư vị, cái này từ các ngươi nghe hiểu sao? Lý giải năng lực có hạn, nghe được như lọt vào trong sương mù đấy. Tuy nhiên có một điểm có thể khẳng định, cái này La Lệ trong miệng thơ chúc thọ hoàn toàn chính xác nếu so với Từ Khuê thơ chúc thọ cao hơn số cấp bậc. Ta đồng ý quan điểm của ngươi. Các ngươi không có hiện cái này La Lệ trong miệng thơ chúc thọ, mỗi một câu mở đầu đều là thọ chữ sao? Đây mới thực sự là thơ chúc thọ a. Nghe một đám vây xem quần chúng liên tục tán thưởng lời nói, băng đồng đồng thỏa mãn gật đầu, đồng thời đem đầu mâu chỉ hướng Lãnh Nguyệt Tâm. "Các vị, các ngươi tựa hồ quên một sự kiện, cái này thơ chúc thọ cũng không phải xuất tự mình khẩu, chính là lý do Nguyệt tỷ tỷ nói ra đấy." Băng Đồng Đồng vừa dứt lời, một đám tân khách nhao nhao kịp phản ứng, ánh mắt lần nữa quang hướng Lãnh Nguyệt Tâm, lần nữa rất nghiêm túc bắt đầu đánh giá. "Tài nữ a, thật là tài nữ a. Tốt như vậy thơ chúc thọ, lúc trước rõ ràng còn ấp úng không chịu lấy ra, ngươi cái này cũng quá khiêm tốn a." "Tiểu cô nương, thật sự không có ý tứ, vừa mới có chút oan của ngươi. Đơn thuần ngươi cái này thơ chúc thọ, hoàn toàn chính xác còn hơn Từ Khuê thơ chúc thọ. Khó trách ngươi đúng nói Từ Khuê thơ chúc thọ tiểu đúng cái rất rưởi, lúc trước ta còn cảm thấy ngươi đúng cố ý đối móc đấy, hiện tại mới hiện ngươi đúng thực sự thực lực này làm thấp đi hắn a." Một đám tân khách trước sau hướng phía Lãnh Nguyệt Tâm so về ngón tay cái, trong miệng liên tục tán dương. "Chư vị, các ngươi thật sự là quá nâng đỡ ta. Ta cũng chịu theo tâm tùy ý làm ra ra đại thọ, dân một bài thơ chúc thọ mà thôi, không đáng mọi người như vậy tán dương." Lãnh Nguyệt Tâm hơi có vẻ lúng túng gãi gãi đầu, từ đầu đến cuối nàng vẫn không rõ đến tuột cùng chuyện gì xảy ra này. Lại nhìn một bên Từ Khuê, này khác sắc mặt đã âm trầm tới cực điểm, trong mắt càng là tràn ngập hoang mang. Chương 175, thơ chúc thọ xuất từ miệng ai? "Ra ra, ta làm ngài chuẩn bị thơ chúc thọ, ngài còn hài lòng không?" Lãnh Nguyệt Tâm khẽ miệng mang theo tiểu ý, không hề để ý tới một đám tân khách, ánh mắt lướt qua Lãnh Nạo rơi vào Lãnh Bác trên người. "Thỏa mãn, phi thường hài lòng." Lãnh Bác thổi thổi trong râu, cười toe toét miệng kìm lòng không được cười ra tiếng. "Hừ, lúc nào ngươi nha đầu kia có phương diện này tài hoa?" Nghe bốn phía tân khách đối với Lãnh Nguyệt Tâm tán dương, Lãnh Nạo hừ lạnh một tiếng, sắc mặt cực độ âm trầm. "Ta cái này cháu gái nhỏ ưu tú địa phương khá nhiều loại, chúng ta cũng không giống như những người khác, như vậy thích khoe khoang." Lãnh Bác từ trên ghế đứng dậy, vuốt vuốt ống tay áo. "Một từ mà thôi, còn hơn thì như thế nào? Ta cho tới bây giờ không để ý những cái này." Lãnh Nạo thanh âm trở nên lạnh, vẫy vẫy ống tay áo, bình tĩnh hướng đại đường sườn đông khu vực đi đến. Mắt không thấy tâm không phiền. Nhìn qua Lãnh Nạo bóng lưng, Lãnh Nguyệt Tâm nhỏ giọng cô một câu về sau, ánh mắt chuyển rời đến Từ Khuê trên người, "Hiện tại thừa nhận ngươi thơ chúc thọ tiểu đùng cái rác rồi à?" Bên hai bên cạnh vang lên trêu tức lời nói, Từ Khuê khỏe miệng co quắp lay động, lựa chọn trầm mặc. Đơn theo thơ chúc thọ đến xem, đối phương thơ chúc thọ hoàn toàn chính xác muốn cao hơn hắn số cấp bậc, còn nữa chu vi quan tân khách cũng không phải người ngu. Nếu là ở thời điểm này, hắn cường hành phản bác đối phương, bốn phía tân khách tất nhiên sẽ để cho hắn xuất ra một bài rất tốt thơ chúc thọ đến. Đến lúc đó, hắn mới có thể lâm vào thực chính cục diện khó xử. Làm hạ, tốt nhất ứng đối phương pháp chính là nén giận. "Tiểu nha đầu, ngươi cái này từ hoàn toàn chính xác không sai. Bằng tài hoa của ngươi, Tây Nguyên Tết ngày đó chúng ta có thể lại đấu một trận." Nói xong, Từ Khuê cúi đầu xuống, tại một đám tân khách hơi trêu tức chú mục hạ, theo sát ở trên Lãnh Ngạo bộ pháp. "Tiểu cô đương, ngươi cái này thơ chúc thọ ta đến bây giờ còn không có hiểu ra ý tứ trong đó, không biết ngươi có thể làm chúng ta giải thích một hạ vậy?" "Tài nữ a, Tây Nguyên Tết ngày đó, ngươi nhất định phải đi a." "Tiểu đúng vậy a, chúng ta đều chờ mong được ngươi cùng Từ Khuê thực đối diện quyết này." Trong nhiều số tân khách như trước đối với Lãnh Nguyệt Tâm liên tục tán thưởng lúc, mấy người mặc hoa lệ thanh niên đã xuống lại cùng một chỗ. Duy gặp ánh mắt của bọn hắn đều định dạng tại Sở Bắc trên người, một cái cánh môi không ngừng cao thấp lay động. "Ai, Hiệu Cầm Đồ ca ngay tại trước mắt, ta lại không thể qua liên hệ, thật sự là đáng tiếc a. Chúng ta lúc đó chẳng phải với ngươi đồng dạng, chỉ có thể nhìn từ xa mà không thể gần chào hỏi. Ngươi nói chúng ta cha làm sao lại như thế cổ hủ vậy? Trong mắt của ta, cái này Lãnh lao ra tử căn vốn là không có gì muốn định bợ đấy. Nếu là đổi lại ta, xác định vững chắc lập tức đi làm cửa tiệm ca cái bàn." "Đúng rồi. Y gì theo diễn đàn bên trong bài hữu đối với Hiệu Cầm Đồ ca bình phán, chỉ cần chúng ta bằng lòng dày được mặt mò, Hiệu Cầm Đồ ca tất nhiên sẽ để cho chúng ta ngồi xuống đấy. Một số canh giờ về sau, chúng ta những cái này trưởng bối khẳng định hối hận đến cực điểm, dù sao bọn hắn xuất ra trong cả đời ngu xuẩn nhất quyết định, rõ ràng không được chúng ta đi cùng Hiệu Cầm Đồ ca chào hỏi." Mấy cái thanh niên lẫn nhau dựa, một cái lắc đầu than thở. "Nói trở lại, các ngươi thật sự tin tưởng vừa mới cái kia thơ chúc thọ đúng nha đầu kia sợ tắc sao? Giả thiết, ngươi cùng ta nghĩ một khối đi. Ta cuối cùng cảm giác nơi này mặt có cổ quái, cái kia tiểu La Lị vẫn là đứng ở Hiệu Cầm Đồ ca bên cạnh đấy, cự ly này nha đầu còn ngăn một cái chỗ ngồi này. Theo ngươi vừa nói như vậy, ta ngược lại là nhớ tới." Ngay tại Từ Khuê nói thơ chúc thọ thời điểm, Hiệu Cầm Đồ ca khinh thường liếc nhìn hắn một cái, về sau liền đem miệng khẩu tiến đến cái kia tiểu La Lị bên hai, không biết nói cái gì đó. "Ta hiểu. Hiện tại như vậy xem xét, cái kia thơ chúc thọ rất có thể đúng Hiệu Cầm Đồ ca làm ra đến. Nếu thật như mấy người chúng ta suy đoán như vậy, cái kia Hiệu Cầm Đồ ca thật sự là 66666. Không được, ta nhất định tìm một cơ hội hỏi một chút Hiệu Cầm Đồ ca, cái này thơ chúc thọ đến tột cùng là ai làm đấy?" Mấy cái thanh niên vừa định xác minh trong nội tâm phỏng đoán, liền bị bọn hắn từng người trưởng bối cho gọi về đi, một cái không thể không thở dài một tiếng, gật gù đắc ý hướng đi đại đường Sơn Đông. Cùng lúc đó, đại đường phía tây. "Nguyệt Tâm, cuối cùng chuyện gì xảy ra ạ? Lúc nào ngươi trở nên như thế đa tài đa nghệ? Ta thật không dám tưởng tượng, vừa mới cái kia hoa lệ thơ chúc thọ đúng ngươi nói ra được." Tại một đám tân khách sau khi rời đi, Lãnh Nguyệt ngưng nghiêng đầu nhìn về phía Lãnh Nguyệt Tâm, hạ giọng, trong mắt tràn đầy hoang mang khó hiểu. "Nguyệt Tâm tỷ, ngươi không đúng thật sự tin tưởng Đồng Đồng lời nói a? Ngươi thấy ta giống đúng có thể nói ra cái kia thơ chúc thọ người sao? Ta văn học rèn luyện hàng ngày ngươi còn không rõ ràng lắm a?" Tiếng nói vừa ra, Lãnh Nguyệt Tâm dí dỏm lẽ lưới, tiếp theo đem ánh mắt định dạng tại Băng Đồng Đồng trên người. "Đồng Đồng, ngươi cái kia thơ chúc thọ ở đâu đó a? Lần này ngươi thật đúng là giúp ta một cái đại ân. Lão bản cho đấy." Lãnh Nguyệt ngưng quét mắt Lãnh Nguyệt Tâm, đồng thời dò xét vươn ngón tay chỉ bên cạnh Sở Bắc. "Cái gì?
vừa mới cái kia thơ trúc thọ đúng Sở đại ca làm ra đến hay sao? Nghe vậy, Lãnh Nguyệt Tâm miệng khẩu khẽ nhếch, hai mắt thẳng ngoắc ngoắc chằm chằm vào Sở Bắc, vẻ mặt kinh ngạc. Nàng tuy nhiên nghe Lãnh Nguyệt Ngưng nói qua có quan hệ Sở Bắc sự tích, cũng biết đối phương không đơn giản, có thể như thế nào cũng không có ngờ tới đối phương rõ ràng như vậy có tài hoa. Không chỉ là Lãnh Nguyệt Tâm, Lãnh Nguyệt Ngưng, Lãnh Bắc đều bị kinh đến. Sở đại ca, ta càng nhìn không thấu ngươi, hoàn toàn tiểu đúng như mê nam nhân a. Ngươi nhìn ngươi, không chỉ có được cường đại vũ lực, còn có thâm hậu như vậy văn học bản lĩnh. Ta bỗng nhiên hiện, nhà của ta cái kia bạn đời với ngươi so với quả thực không dùng được a. Lãnh Nguyệt Ngưng hai tay kéo lấy cái cằm, ra vẻ sùng bái chi tình nhìn xem Sở Bắc, mang trên mặt một chút nghiền ngẫm. Nguyệt Ngưng muội tử, ngươi đây là đang trêu ghẹo ta à? Ta có thể so sánh không được Lý huynh à, dù sao nhưng hắn là cái thầy thuốc, đúng trị bệnh cứu người à. Sở Bắc bưng lên trước người chén trà, đem chén bên trong trà nước một tầm mà hạ, khóe miệng ngậm trước nụ cười thản nhiên. Nguyệt Ngưng, ngươi vừa mới nói ai không dùng được đây này. Ngay tại Sở Bắc vừa dứt lời, Lý Nhân một vừa phủi bụi bặm trên người, một bên di chuyển được bộ pháp đi tới. Lý ca, Nguyệt Ngưng tỷ vừa mới tại khen ngươi này. Nàng nói à, từ khi gả cho ngươi về sau, những người khác tại nàng trong mắt cái gì cũng không phải, quả thực tiểu không dùng được. Lãnh Nguyệt Tâm mặt lộ vẻ tiểu ý, đứng dậy kéo qua một cái ghế, bày đặt tại Lãnh Nguyệt Ngưng bên cạnh. Nguyên lai là cái này như vậy. Lý Nhân bước chân nhanh hơn, tiếp theo đặt mông ngồi ở Lãnh Nguyệt Ngưng bên cạnh, mặt lộ vẻ đắc ý nói, Nguyệt Ngưng, ngươi lúc trước lời kia tuy nhiên ta rất đúng thích nghe, nhưng có chút quá mũi nhọn. Dù sao, Sở huynh cũng rất đúng ưu tú đấy. Đúng ta nói sai, Sở đại ca vừa mới còn giúp Nguyệt Tâm giải quyết một cái phiền phức này. Lãnh Nguyệt Ngưng dựa tại Lý Nhân trong ngực, trên mặt treo tiểu ý Sở đại ca, cái kia từ ngươi đúng ngẫu hứng Sở ta ca. Dù sao tại ngay từ đầu, ngươi cũng không có đem cái này thơ trúc thọ lấy ra a. Lãnh Nguyệt Tâm ngưng mắt nhìn xem Sở Bắc, thăm dò tính mà hỏi, dù sao tại đối phương vừa tới đến đại đường lúc, vậy chúc mừng lời nói thế nhưng mà cực kỳ ngắn gọn đấy. Chương 176, Hà Sinh đã đến ngẫu hứng sáng tác. Ta cũng không có bản lãnh đó, ta đây là mượn tiền nhân lời chúc mừng đấy. Nghe được Lãnh Nguyệt Tâm lời nói, Sở Bắc cười bỏ qua. Trên thực tế cũng đúng là như thế, tại hắn ở kiếp trước chỗ thế giới, cái kia bên trong văn học đã mở đến đỉnh phong, cùng loại vừa mới thơ trúc thọ hắn có thể hạ bút thành văn. Sở đại ca, ta biết do ngươi làm người khiêm tốn, nhưng ngươi tại trước mặt chúng ta, tiểu đừng khiêm nhường. Không đợi Lãnh Nguyệt Tâm mở miệng, Lãnh Nguyệt Ngưng liền vượt lên trước trả lời, lập tức lại nói, thông đạt trải rộng khắp đại lục, nếu là cái này thơ trúc thọ đúng tiền nhân chỗ được, sâu như vậy sâu xa thơ trúc thọ sớm đã lưu truyền ra đến, chúng ta như thế nào lại không biết vậy? Đúng rồi, Nguyệt Ngưng tỷ nói rất đúng, dùng thông đạt truyền bá mức độ, tiểu vừa mới cái kia từ dùng không bao lâu sẽ gặp tại Tây Nguyên trong chấn truyền bá ra đến, cho đến nổi tiếng. Lãnh Nguyệt Tâm thừa nhận gật đầu bổ sung đạo các ngươi đã như thế khẳng định cái này thơ trúc thọ đúng ta ngẫu hứng sáng tác, ta đây cũng chỉ có thể mặc nhận. Sở Bắc nhún nhún vai, bày làm ra một bộ không cùng các ngươi tranh luận thân sắc. Nguyệt Ngưng, Nguyệt Tâm, các ngươi đang nói cái gì hả? Cái gì thơ trúc thọ hả? Trong chàng nếu nói là duy nhất vẻ mặt mộng bức hình dáng cũng chỉ có Lý Nhân, ánh mắt khó hiểu tại Lãnh Nguyệt Ngưng Lãnh Nguyệt Tâm hai người trên người qua lại hoán đổi. Lý ca, vừa mới a. Lãnh Nguyệt Tâm vừa đem lúc trước thơ trúc thọ sự tình kỹ càng miêu tả đi ra, Lý Nhân liền thôi động cái ghế đi vào Sở Bắc phụ cận, mắt trợn tròn cực kỳ đánh giá. Sở Minh, ngươi như thế nào che giấu như thế chi sâu hả? Thật không có ngờ tới, ngươi cái này cường tráng trong thân thể rõ ràng còn cất giấu tài văn chương. Tiểu đệ, bội phục bội phục. Nói xong, Lý Nhân hướng phía Sở Bắc ôm một cái quyền, bày làm ra một bộ sùng bái si mê thần sắc. Được, thu hồi ánh mắt của ngươi. Ta cũng không muốn bị ngươi như vậy buồn nôn nhìn xem. Sở Bắc khoe miệng giật nhẹ, trực tiếp quay đầu. Lý ca, nói trở lại, ngươi như thế nào có thời gian đã chạy tới? Khinh Vũ tỷ bên kia, ngươi đã bể bụng hoàn thành sao? Lãnh Nguyệt Tâm tựa hồ nhớ tới cái gì, ánh mắt lần nữa rơi vào Lý Nhân trên người. Khinh Vũ đã không cần ta, nàng đã bận rộn không sai biệt lắm, tự lợi đến gọi đến Sở Minh rửa chén đĩa này. Chậc chậc chậc, thượng hạng tức ăn a. Lý Nhân trà sát bàn tay, liếm liếm cánh môi, thanh âm rất đúng kích động. Tại Sở Bắc mấy người lo lắng chờ đợi Mạc Khinh Vũ gọi đến đồng thời, đại đường sườn đông khu vực cũng lần nữa trở nên náo nhiệt lên. Lãnh lão gia tử, ngài cái kia đắc ý nhất lớn cháu trai hôm nay không đúng không đến a? Chúng ta đều đang đợi được gặp được hắn một mặt đâu rồi, dù sao nhưng hắn là Tử Phong môn chấp sự đệ tử a. Lệnh tôn tiền đồ không thể hạ lượng a, lúc này đây ta đem quyển tử mang đến cũng là xuất thích kỳ tâm a. Nếu là ta cái này quyển tử có thể cùng lệnh tôn kết giao bằng hữu, ta đây ngủ cũng sẽ không ngậm miệng được. Nghe được một đám tân khách đề cập đến hắn lớn cháu trai, Lãnh Nạo vốn là bởi vì thơ trúc thọ một chuyện bình tĩnh mặt lần nữa trở nên vui sướng nổi lên. Hắn lớn cháu trai, chính là hắn đáng giá nhất kiêu ngạo vô liếng. Ở trong mắt hắn xem ra, cho dù Lãnh Nguyệt Tâm thật sự có thể sánh vai tứ đại tài tử chi một từ khuê tài hoa thì tính sao? Đây là tu võ giả nắm giữ thế giới, hết thảy đều bằng thực lực nói chuyện. Lê Hoa phố nhiều như vậy nhà giàu, vì sao hết lần này tới lần khác hắn Lãnh Nạo thọ yến gần như tất cả mọi người đến chúc mừng, bởi vì thanh danh của hắn sao? Không phải, bởi vì hắn có một cái bái tại Tử Phong môn ở dưới lớn cháu trai. Chư vị, Lãnh thân tiểu tử kia đúng vượt qua đấy, hắn vẫn tương đối kính yêu ta cái này làm ra ra đấy. Lãnh Nạo phủ trong râu, quét mắt đại đường bên ngoài, hai đầu lông mày mang theo tiêu ý đạm đạm. Lãnh Nạo lời nói vừa dứt, một hồi tiếng bước chân dồn dập từ xa mà đến gần chuyển đến. Hà phủ chủ, hắn như thế nào đúng cũng tới. Cứ nghe, cái này Lãnh lao ra tử từng xuất lời mời, nhưng đối với phương bởi vì có việc cự tuyệt. Cái này Hà Sinh từ trước đến nay cao ngạo, đơn thuần phủ đệ thực lực, có thể nói chúng ta Lê Hoa phố đệ nhất nhà giàu. Dùng tâm tính của hắn, mặc dù sự tình giải quyết, cũng sẽ không tới tham gia cái này thọ yến a.
Các ngươi nói, mục đích của hắn có thể hay không cùng chúng ta đồng dạng, là muốn cho gì nam tiểu tử kia cùng lãnh thân đưa trước người bằng hữu? Ta cảm giác hẳn là như vậy, các ngươi không thấy được gì nam tiểu tử kia chính mặt mày hớn hở đi theo Hà Sinh sau lưng sao? Thấy rõ người tới, một đám tân khách đồng thời mặt lộ vẻ kinh ngạc, trong mắt xen lẫn khó hiểu. Lãnh lão gia tử, đoán bối có việc đến chậm, mong rằng ngài chớ trách. Ta ở chỗ này trước hết chúc ngài thọ sánh Nam Sơn, phúc như Đông Hải. Một gã mặc hổ văn cẩm y trường bảo trung niên nam tử đi tới, hướng phía lãnh lão ôm một cái quyền, rất đúng khách khí. Hà phủ chủ, thật không nghĩ tới ngươi có thể, thì tới đến, mau mau ghế trên. Nhìn thấy Hà Sinh, lãnh lão mặt lộ vẻ tiểu ý, đồng thời không quên hướng phía bên cạnh Lãnh Xuyên nháy mắt, bày ra ý hắn đem vị trí nhượng xuất. Lãnh Xuyên ngầm hiểu, trước tiên liền xuất ra vị trí đi về hướng đối diện một bàn. Lãnh lão gia tử, ngài cái này thật sự là quá khách khí, vãn bối có chút được sủng ái mà lo sợ à? Hà Sinh xuất vào áo, di chuyển được bộ pháp hướng Lãnh Xuyên xuất ra vị trí đi đến. Về phần hắn theo sát phía sau đi theo Phúc Hậu thiếu niên, thì là câu cái đầu tại trong hành lang bốn phía nhìn quanh, trong khi ánh mắt chuyển rời đến đại đường phía tây lúc, con mắt đột nhiên sáng ngời. Cha, cha. Bên kia, Hiệu Cầm Đồ ca ở bên kia. Ngay tại Hà Sinh vừa muốn ngồi xuống lúc, Phúc Hậu thiếu niên một thanh kéo lấy người phía trước cánh tay, thần sắc kích động đất đệ thấp được thanh âm liền cả liền nói. Men theo Phúc Hậu thiếu niên ngón tay phương hướng nhìn lại, Hà Sinh mau đánh đo một phen sở bắc. Lãnh lão gia tử, cái kia một bàn tại sao lại cùng các ngươi dùng rèm cửa phân cắt đi ra vậy? Hà Sinh ánh mắt trở xuống đến lãnh nạo trên người, lông mày dần dần nhăn lại. Bọn hắn a, đúng cái kia bệnh trạng lão nhân khách nhân. Hà phủ chủ, ngươi hoàn toàn có thể xem nhẹ bọn hắn. Nếu là bọn họ ảnh hưởng đến ngươi ăn cơm tâm tình, ta có thể cùng ngươi đổi cái vị trí. Vị trí của ta vừa vặn đưa lưng về phía bọn hắn, mắt không thấy tâm không phiền. Lãnh nạo tay phải bên cạnh một người trung niên nam tử đoạt mở miệng trước trả lời, quan hắn bộ dáng cùng người phía trước có được 7 phần tương tự. Lãnh lão đệ, nghe lời này của ngươi bên trong khẩu khí, bên kia mấy người rất không được ngươi chào đón a. Hà Sinh thẳng tắp thân thể, đem bắt đầu vốn đã kéo lại bờ mông sau cái ghế một lần nữa đổ lên trước người. Lãnh phủ chủ, ngươi thế nào đột nhiên hỏi cái này đến? Mau mau ngồi xuống đi, đồ ăn đã dâng đủ, tiểu lợi đến thân nhi đã đến bắt đầu. Trung niên nam tử vừa mới dứt lời, Hà Sinh liền lui về phía sau một bước, lắc lắc đầu nói, Lãnh lão đệ, thật sự thật xin lỗi, ta có thể là đi nhầm chẳng. Hà Sinh vừa mới nói xong, bàn tròn bốn phía một đám tân khách nhao nhao nhịn không được nghị luận lên. Đi nhầm chẳng? Các ngươi cũng biết Hà phủ chủ lời này là có ý gì? Chẳng lẽ lại hắn không phải vội tới Lãnh lão gia tử mừng thọ hay sao? Các ngươi có hay không phát giác được, Hà phủ chủ thỉnh thoảng đem ánh mắt quang hướng Lãnh Bắc cái kia một bàn. Các ngươi nói có hay không khả năng này, Hà phủ chủ hắn đúng Lãnh Bắc mời đến đấy, mà không phải chạy Lãnh Nạo đến hay sao? Từ vừa mới bắt đầu, hắn sẽ là người, hiện tại tỉnh ngộ lại.